Chương 116, giam ba câu, ung dung bắt bí vương phu nhân. Chương 116, giam ba câu, ung dung bắt bí vương phu nhân. Vương phu nhân cưỡng chế lửa giận, ánh mắt chuyển hướng Vương Ngự Yên, âm thanh băng lạnh: "Tiên nhi, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi có phải hay không quyết tâm muốn cùng cái này không biết mùi vị người cùng nhau?" Vương Ngự Yên không chút do dự mà gật đầu, ánh mắt kiên định: "Nương, ta tâm đã quyết. Sư minh đợi ta vô cùng tốt, dạy ta võ công, mang ta kiến thức thiên địa, tôn trọng sự lựa chọn của ta. Ta tâm duyệt cho hắn." Nói ra câu cuối cùng, gò má của nàng ửng đỏ, vẫn như cũ dung cảm nhìn mẫu thân. Vương phu nhân nhìn con gái cái kia chưa bao giờ có kiên định vẻ mặt, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng căm hận Mộ Dung Phục, không hy vọng con gái nhảy vào hố lửa, nhưng người đàn ông trước mắt này, xem ra so với Mộ Dung Phục còn chưa đáng tin. Có thể con gái một mực một bộ quyết tâm dáng vẻ. Nàng đột nhiên cảm thấy một trận vô lực, phất phất tay, đối với bên cạnh bà già nói: "Nghiêm mụ mụ, ngươi trước tiên mang đại tiểu thư đi xuống nghỉ ngơi." Nàng muốn trước tiên đem con gái đẩy ra, lại cẩn thận bàn hỏi cái này họ Vàng. Cái kia họ Nghiêm bà già đáp một tiếng, vừa muốn tiến lên. Vương Ngữ Yên nhưng đứng bất động, trái lại càng đến gần rồi Bàng Bạch phát một bước: "Nương, có lời gì liền ở ngay đây nói đi. Sư minh không phải người ngoài." Vương phu nhân thấy thế, lửa giận lại lên: "Ngươi!" Đang lúc này, bên cạnh một cái khác lao ma mà tựa hồ nhận ra Bàng Bạch phát, hoàn toàn biến sắc, mau mau tiến đến Vương phu nhân bên hai, hạ thấp giọng đội bằng nói: "Phu nhân." Phu nhân bất giận: "Lao nô." Lao nô lúc này mới nhớ tới, vị này Bàng công tử, hắn chính là cái kia giết tứ đại ác nhân, ở Thiếu Thất Sơn dưới làm cho Thiếu Lâm tự cúi đầu, còn giết tinh túc lão quái Đinh Xuân Thu huyền thượng phục hy. Trên giang hồ đều nói, hắn là tiên thiên cao thủ, tuyệt đối không thể đắc tội. Vương phu nhân nghe vậy, sắc mặt đột nhiên biến. Nàng tuy thân ở sơn trang, nhưng cũng không phải là hoàn toàn ngăn cách ngoại giới, đặc biệt là Bàng Bạch phát tên tuổi thực sự quá vang dội, người thủ hạ sớm có báo cáo. Nàng vừa nãy chỉ là khí bị váng đầu không phản ứng lại, giờ khắc này kinh nhắc nhở, lập tức đem trước mắt cái này tuấn mỹ quá mức người trẻ tuổi, cùng những người làm người nghe kinh hãi sự tích liên hệ tới. Giết tứ đại ác nhân. Bước Thiếu Lâm cúi đầu. Chém Đinh Xuân Thu. Nàng Mạn Đà Sơn Trang tuy có chút thế lực, nhưng ở bực này nhân vật trước mặt, quả thực không đỡ nổi một đòn. Lại nhìn con gái giữ gìn hắn dáng vẻ, cùng với hắn mới vừa cái kia phiên nhìn như tự yêu mình kỳ thực sâu không lường được ngôn tử. Vương phu nhân một buồn lửa giận, như là bị rót một chậu nước lạnh, trong nháy mắt tắt hơn lửa, thay vào đó là một loại kiêng kỵ cùng cảm giác vô lực. Võ công cao đến mức độ này người, xác thực không phải nàng có thể tùy ý quát lớn trục xuất. Hơn nữa con gái hiển nhiên đối với hắn khăng khăng một mực. Nàng hít vài hơi thật sâu, mạnh mẽ đè xuống bước lên tâm tình, sắc mặt âm trầm ngồi trở lại trên ghế, không còn xem Bàng Bạch phát, mà là đối với Vương Ngự Yên lạnh lùng nói: "Được, tốt, cánh cứng rồi, vi nương lời nói cũng không nghe, tùy tiện ngươi đi." Lời này tuy là thỏa hiệp, vẫn như cũ mang theo nồng đậm không cam lòng cùng oán khí. Tiệc tối lúc, bầu không khí cực kỳ vi diệu. Vương phu nhân nghiêm mặt, nhưng đã không dám lại tùy ý gian dạy. Bàng Bạch phát nếm thử một miếng thức ăn, khẽ gật đầu: "Thừng, hỏa hầu vẫn còn có thể, nguyên liệu nấu ăn cũng tính là mới mẻ. Chỉ là này gia vị có chút dường giả, che lấp nguyên liệu nấu ăn bản vị." Vương phu nhân khẽ miệng co giật một hồi, không nói tiếp. Bàng Bạch phát lại nhìn quanh một hồi trong phòng bố trí, nói: "Phu nhân này phòng lớn bố trí, phú quý có thừa, thanh nhã không đủ. Này buồn cây san hô để ở nơi này, có chút tục khí, không bằng đổi một chậu thanh lịch hoa lan, càng phối ngoài cửa sổ chụp ảnh." Vương phu nhân nắm bắt đũa kết hẹp, cố nén đem mâm chụp trên mặt hắn kích động. Rượu qua ba lượt, Bàng Bạch phát để đũa xuống, vẻ mặt hơi chính, mở miệng nói: "Phu nhân, hôm nay bổn công tử cùng sư muội trở về, một là hướng về phu nhân báo cái bình an, hai là có một chuyện cần báo cho phu nhân." Vương phu nhân cảnh giác nhìn về phía hắn. "Sư muội sau này nhân sinh, tự có bổn công tử tiếp nhận chăm nom." Bàng Bạch phát nói tới chuyện đương nhiên, cảm tạ ngươi trước đây 16 năm, đem sư muội dưỡng dục đến xuất sắc như thế, tính tình dịu dàng nhưng không mất cứng cỏi, phẩm cách đoan chính, giáo dưỡng thỏa đáng, càng là đọc nhiều sách vở, học thức bên bác, thực sự là hiếm thấy. Bổn công tử đối với này vô cùng cảm kích. Vương phu nhân nghe lời này, trong lòng ngũ vị tạp trần. Này xem như là khẳng định nàng. Có thể giọng điệu này làm sao nghe như vậy khó chịu. Bàng Bạch phát tiếp tục nói, vừa là người một nhà, Mạn Đà Sơn Trang ngày sau, tự nhiên cũng nhét vào bổn công tử Huyền Tái Long Nguyên che chở phạm vi. Tâm thương bọn đạo trích, không dám tới phạm. Có điều, ánh mắt của hắn quét về phía ngoài cửa sổ, lựa khí phai nhạt mấy phần, bên trong trang sau đó, liền không muốn lại tùy ý chào chút không liên hệ nam nhân tới làm cái gì bọn thuốc. Giết chóc quá đáng, làm đất trời oán giận, cũng dơ nơi đây phong cảnh. Vương phu nhân xem nhỏ bị dẫm đôi, trong nháy mắt sủ lông, đây là việc của ta. Những người phụ lòng hán, số nam nhân đều đáng chết. Người quản được sao? Phụ lòng hán. Bàng Bạch phát hơi như mày, đống nhiên nói, phu nhân chỉ là xem đoàn chính thuần như vậy. Vương phu nhân cả người chấn động, sắc mặt trong nháy mắt trắng lại hồng, lạnh lùng nói, ngươi để hắn làm cái gì? Bàng Bạch phát ung dung thong thả nói, bổn công tử năm trước từng nấn ná đại lý, từng cùng đoàn vương gia nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Hắn say rượu sau từng nói, mình sinh rất nhiều nữ tử bên trong, chỉ có phu nhân ngươi là hắn chân tâm yêu, đi lòng tặng dạng, đến nay khó quên. Vương phu nhân đột nhiên nắm chặt tay áo, ngón tay bấm đến trắng bệnh, môi run rẩy, hắn thật như vậy nói? Vậy hắn vì sao mười mấy năm đối với ta chẳng quan tâm? Vì sao còn muốn đi tìm những tiện nhân kia? Hắn nói, những cô gái khác, đa số kéo dài dòng dõi, vương phụ trách nhiệm vị trí. Chỉ có đối với phu nhân, là khó kìm lòng nổi, yêu sâu trách chi tiết. Bàng Bạch phát mặt không biến sắc địa nói nửa thật nửa giả lời nói, hắn là đại lý trấn Nam Vương, kỳ huynh bảo định đế không con, hắn này một nhánh huyết thống liên quan đến quốc bản, nhiều nạp phi tần khai chi tán diệp, cũng là hoàng thất trách nhiệm, không thể làm gì. Hắn cho rằng phu nhân gả vào Cô Tô Vương gia, sinh hoạt mỹ mãn, cố không dám đến đây quấy rối, sợ chỉ tăng phu nhân một phiền. Đây là yêu sâu, thì lại vì đó kế sâu xa vậy. Hắn thở dài, một bộ ta rất lý giải dáng vẻ, như phu nhân có thể hơi giải trong đó bất đắc dĩ, hay là liền sẽ không có mười mấy năm qua tương tư khổ sở. Phu nhân, Đoàn Vương gia trong lòng trước sau có ngươi, ngươi như không bỏ xuống được, sao không tự mình đi đại lý tìm hắn để hỏi cho rõ? Dù sao cũng tốt hơn ở chỗ này, thiên nộ với chút không quan hệ người, đồ tạo sát nghiệt. Vương phu nhân kinh ngạc mà nghe, viên mắt bất chi bất giác đỏ, lẩm bẩm nói, hắn thật sự còn nhớ ta, không phải gạt ta đi đại lý. Cái kia viên chết rồi mười mấy năm tâm, dĩ nhiên bởi vì lời nói này, lại kịch liệt nhảy lên, hỗn hợp hoan ức, oán hận, cùng với một tia không dám tin tưởng chờ đợi. Bàng Bạch Phát không còn nhìn nàng, ngược lại nói, ngoài ra, bổn công tử lần này đến đây, còn có một chuyện. Sư muội vừa vào môn hạ ta huyền tái Long Nguyên muốn quảng nạp thiên hạ võ học, rồi giáo thư cát. Nghe phu nhân nơi này Lang Hoàng Ngọc Động tàng thư khổng lồ, bổn công tử muốn mượn đọc một phen, sao chép phó bản mang đi, lấy tăng môn phái gốc gác. Cũng không phải là mạnh mẽ lấy, chỉ là sao chép, nguyên bản nhưng quy phu nhân sở hữu. Phu nhân ý như thế nào? Vương phu nhân giờ khắc này tâm thần phấy động, đầy đầu đều là Đoàn Chính Thuần cùng đi đại lý ý nghĩ, đối với những này võ học bí tịch trái lại không như vậy coi trọng, hơn nữa đối với Bàng Bạch Phát kiếm kỵ, liền phất tay một cái, ngơ ngơ ngác ngác nói: "Tùy ngươi vậy." Những thứ đó, tiên nhi vốn là so với ta còn thủ. Bàng Bạch Phát hài lòng gật gù, phu nhân thâm minh đại nghĩa. Chương 117, Mộ Dung Phục đến chế đau đớn thê thảm giác ngộ. Chương 117, Mộ Dung Phục đến chế đau đớn thê thảm giác ngộ. Ngày kế, Thái Hồ bên trên, một chiếc tàu nhanh chính đi tới Mạn Đà Sơn Trang. Đầu thuyền đứng thẳng một người, áo trắng như tuyết, khuôn mặt tuấn nhã, nhưng cau mày, chính là Mộ Dung Phục. Phía sau hắn đứng Đặng Bách Xuyên, Công Giá Cản, Ba Bất Đồng, Phong Ba Ác Tứ Đại Gia Thần, người người vẻ mặt nghiêm túc. Mộ Dung Phục ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Nam Trinh đại nghiệp đã tên đã lắp vào cùng, tài chính, nhân thủ, thuyền còn đang căng thẳng xoay sở. Đêm qua nghe nói A Bích báo lại, gọi Bàng Bạch Phát cùng Vương Ngự Yên càng trở lại Mạn Đà Sơn Trang, hắn suy nghĩ luôn mãi, quyết định đến đây bái phỏng. Mục đích gì có ba, một là thăm dò Bàng Bạch Phát đối với Nam Cương việc cuối cùng thái độ, nếu có thể cho hắn một câu công khai tán thành, hoặc là một điểm bé nhỏ không đáng kể tài nguyên, ở Nam Cương làm việc liền có thể mượn hắn tiên tiên cao thủ tên tuổi giảm thiểu rất nhiều lực cản, hai là cùng Vương phu nhân hòa hoãn quan hệ, Mạn Đà Sơn Trang tài lực tuy không phải cự phú, nhưng nếu có thể đến chút giúp đỡ cũng là tốt, ba là hắn đấy lòng không muốn thừa nhận, là muốn tận mắt xem, cái kia từng trong mắt chỉ có biểu muội của chính mình, bây giờ là gì quan cảnh. Giang Hồ nghe đồn nàng với Lạc Dương cái bang tổng đà, kiếm chém Bạch Thế Kính, phế toàn quán thanh, đã không phải tên ố, điều này làm cho trong lòng hắn tư vị phức tạp khó tả. Tàu nhanh cập bờ, sớm có bà già thông báo đi vào. Mộ Dung Phục thu dọn một hồi quần áo, nỗ lực để vẻ mặt có vẻ thong dong chút, dẫn tứ đại gia thần đi vào Mạn Đà Sơn Trang. Trong khách sánh, bầu không khí vi diệu. Vương phu nhân ngồi ở chủ vị, sắc mặt so với hôm qua hòa hoãn không ít, nhưng vẫn như cũ mang theo quản có quận cũ bé. Bàng Bạch Phát thì lại nhàn nhã ngồi ở quý vị khách quan, phẩm tân pha trà, Vương Ngự Yên an vị ở bên người hắn một tấm trên ghế, tư thái cũng không làm sao thân mật, nhưng thân thể theo bản năng mà hơi khuynh hướng Bàng Bạch Phát, trong tay chính tỉ mỉ bắt một viên thái hồ củ ấu, sau đó đem trắng loáng phần thịt quả, tự nhiên nhưng mà địa để vào Bàng Bạch Phát trước mặt đĩa bên trong. Tình cảnh này, điềm tĩnh, tự nhiên, nhưng xem một cái tê châm, nhẹ nhàng đâm một hồi Mộ Dung Phục con mắt. Mộ Dung công tử hôm nay sao rảnh rỗi đến ta Mạn Đà Sơn Trang? Vương phu nhân nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí không lạnh không nóng. Trải qua hôm qua Bàng Bạch Phát cái kia phiên bạo kích lại nhìn Mộ Dung Phục, tuy vẫn như cũ tuấn nhã, nhưng dù sao cảm thấy đến ít một chút cái gì. Mộ Dung Phục chắp tay hành lễ, nụ cười ôn nhã nói, nghe nói mợ thân thể an khang, phục đặc biệt đến đây thỉnh an. Khác nghe nói Bàng công tử cùng biểu muội về này, cố đến bái phòng. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Bàng Bạch Phát, Bàng công tử, có khỏe hay không? Bàng Bạch Phát thả xuống chén trà, dương mắt nhìn hắn, ôn hòa cười nói, Mộ Dung công tử đúng là tin tức linh thông. Xem công tử phong trần mệt mỏi, trong mắt ẩn có tơ máu, nói vậy hải ngoại kiến quốc đại nghiệp, chủ bị đến thật là khổ cực. Mộ Dung Phục trong lòng dùng mình, đối phương liếc mắt liền thấy xuyên hắn vẻ mỏi mệt. Hắn duy trì nụ cười nói, lao Bàng công tử quan tâm, tất cả vẫn còn trong kế hoạch. Hôm nay đến đây, một là hướng về cô thỉnh an, thứ hai cũng muốn hướng về Bàng công tử thỉnh giáo, Nam Cương khu vực, phong thổ cùng Trung Nguyên đại dị, không biết công tử còn có gì chỉ giáo. Hắn lời này hỏi đến nguyện chuyện, kỳ thực vẫn là hy vọng được một ít tính thực chất kiến nghị hoặc chống đỡ. Bàng Bạch Phát chưa trả lời, bên cạnh Bao Bất Đồng nhưng theo thói quen quạt cây quạt, mở miệng nói, không phải vậy. Công tử ra hà tất tự thi. Lấy công tử ra tài năng, tuy là man hoang khu vực, cũng có thể. Lời còn chưa dứt, Bàng Bạch Phát ánh mắt nhàn nhạt đảo qua. Bao Bất Đồng chỉ cảm thấy một luồng vô hình hàn ý trong nháy mắt bao phủ quanh thân, mặt sau lời nói càng mạnh mẽ kẹt ở trong cổ họng, một chữ cũng phun không ra, trên mặt né qua một tia sợ hãi, ngượng ngùng ngậm miệng. Mộ Dung Phục trong lòng càng là ngơ ngác, Bàng Bạch Phát như thế, không ngờ đến nỗi nơi đây bộ, một cái ánh mắt liền có thể để bao tam ca bực này nhân vật cấm khẩu. Bàng Bạch Phát lúc này mới chậm rãi nói, chỉ giáo không thể nói là, Mộ Dung công tử là người làm đại sự, tự có chủ trương. Bổn công tử nhàn vân giá hạc, không thích tục vụ, tông môn mới lập, nhân thủ có điều lác đác mấy chủ, đều là giang hồ dân gian, với hành quân đánh trận, kiến quốc lập nghiệp một chữ cũng không biết, sợ là không giúp được công tử gấp cái gì. Của cải mà. Hắn khẽ cười một tiếng, nhìn quanh một hồi Mạn Đà Sơn Trang phòng khách, bổn công tử từ trước đến giờ coi tiền tài như phụ vân, đủ liền có thể, sợ là còn không bằng Mộ Dung công tử của cải phong phú. Hắn lời này phá hỏng Mộ Dung Phục sở hữu khả năng cầu viện con đường, muốn người không có, đòi tiền cũng không có. Mộ Dung Phục trên mặt nụ cười có chút cứng ngắc, trong lòng dâng lên một luồng mãnh liệt cảm giác vô lực cùng khuất đủ. Hắn biết rõ đối phương khả năng là đang từ chối, rồi lại không cách nào phản bác. Đúng đấy, đối phương là tiên thiên cao thủ, là thế ngoại cao nhân, dựa vào cái gì phải giúp hắn? Chính mình lần này đến đây, ở trong mắt đối phương, e sợ dường như trẻ ăn mày bình thường một người. Ánh mắt của hắn không tự chủ được mà lại liếc về phía Vương Ngữ Yên. Chỉ thấy Vương Ngữ Yên yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, phản phất không nghe giữa bọn họ cơ phòng, lại lột xong một viên củ gấu, lần này nhưng là chính mình nhẹ nhàng để vào trong miệng, sau đó dương mắt nhìn về phía Bàng Bạch Phát, khóe miệng mang theo một tia cực kỳ nhạt, nhưng là xuất phát từ nội tâm ý cười, thấp giọng nói câu, năm nay củ gấu rất ngọt. Từng có lúc, nàng như vậy đủ cười, như vậy nhỏ vụn chia sẻ, chỉ thuộc về hắn Mộ Dung Phục. Nàng gặp đi theo sau hắn, nói liên miên địa nói cái nào bản bí tịch võ công quan thiếu, cái nào giang hồ điện cố xuất xứ. Mà hắn, thường thường chỉ là không nhịn được nghe, trong lòng chỉ muốn võ học của nàng kiến thức, có thể giúp chính mình phá giải cái nào môn công phu. Bây giờ, nàng vẫn như cũ bắt học, thậm chí nắm giữ có thể kiếm chém bạch thế kính võ công, cũng đã hoàn toàn vì một người đàn ông khác. Mà người đàn ông kia, nhìn như không hề làm gì cả, nhưng dễ như ăn cháo điệu nắm giữ hắn từng nắm giữ nhưng chưa bao giờ quý trọng, bây giờ đã triệt để mất đi tất cả. Một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được chua xót cùng đố kỵ, hỗn hợp to lớn thất lạc, mạnh mẽ gặm nuốt Mộ Dung Phục trái tim. Hắn đột nhiên rõ ràng ý thức được, chính mình mất đi không chỉ là một cái người hái mộ, càng là một cái tiềm lực vô cùng hiền nội trợ cùng mạnh mẽ minh hiếu. Mà này mất đi, tựa hồ từ vừa mới bắt đầu liền nhất định, từ hắn vì Mộ Phục Quốc, lần lượt quên nàng, thậm chí cuối cùng ở Lung Ách Quốc đưa nàng coi như thẻ đánh bạc lưu lại lúc, liền nhất định. Bàng Bạch Phác đem Mộ Dung Phục biến ảo vẻ mặt thu hết đáy mắt, đột nhiên cười cợt, ngựa khí trở nên hơi ý tứ sâu xa, "Mộ Dung công tử, ngươi cũng biết, ngươi vấn đề lớn nhất ở đâu?" Mộ Dung Phục ngẩn ra nói, "Xin mời Bàng công tử minh kỳ. Ngươi Mộ Dung thị đời đời lấy Phục Quốc vì là nghiệp, này chí đáng khen. Nhưng mà, ngươi trong mắt chỉ có Phục Quốc hai chữ, nhưng chưa bao giờ chân chính nghĩ tới, quốc là vật gì? Phục Quốc sau khi thì lại làm sao?" Bàng Bạch Phác âm thanh bình thản, nhưng tự đập vào Mộ Dung Phục trong lòng, là noi theo ngũ đại thập quốc, xương đế xương vương, sau đó bị cái kế tiếp quyền thần hoặc người dã tâm lật đổ. Vẫn là như Triệu Tống bình thường, dùng rượu tước binh quyền, trọng văn kinh võ, cuối cùng suy yếu lâu ngày không thể tả. Mộ Dung Phục nhất thời nghẹn lời. Hắn suốt đời suy nghĩ, chỉ là khôi phục Đại Yến, đăng cơ thành đế còn sau khi. Sau khi tự nhiên là chăm lo việc nước, để Đại Yến giang sơn vĩnh cố. Cụ thể làm sao làm, hắn xác thực chưa từng suy nghĩ sâu sắc qua chi tiết. Bàng Bạch Phát tiếp tục nói, ngươi Mộ Dung Phục, là cái tướng tài, thậm chí là cái tiêu hùng vật liệu, có thể chịu đựng phụ trọng, có thể xem xét thời thế. Nhưng ngươi, tuyệt đối không phải một cái trị quốc vật liệu. Ngươi thiếu hụt đế vương nên có cách cục cùng lòng dạ, ngươi nhìn ra quá gần, chỉ nhìn chằm chằm ngôi vị hoàng đế, nhưng không nhìn thấy ngôi vị hoàng đế bên dưới, giang sơn xã tắc, lê dân bách tính cần thiết vì sao. Lời này dường như băng lạnh dao, xé ra Mộ Dung Phục nội tâm nơi sâu xa nhất bí ẩn. Sắc mặt hắn trắng bệch, muốn phản bác, lại phát hiện đối phương nói càng tựa hồ. Nhất châm kiến huyết. Hắn phục hưng Đại Yến, có bao nhiêu chính là dựa nhục gia tộc sứ mệnh, có bao nhiêu chính là cái kia cựu ngũ chí tôn bảo tọa. Chính hắn cũng không nói được. Có điều, Bàng Bạch phát chuyển đề tài, xoay cổ tay một cái, lấy ra một bản mỏng manh, đóng buộc chỉ vô danh sách, tiện tay bức cho Mộ Dung Phục, xem ngươi như vậy chấp nhất, cũng coi như cùng bổn công tử có mấy phần hương hòa tình. Vật ấy cho ngươi, hoặc có thể giúp ngươi ở Nam Cương khu vực, thiếu đi mấy phần đường vòng, nhiều kéo dài mấy năm quốc độ. Mộ Dung theo bản năng tiếp nhận, chỉ thấy bìa ngoài bắt đầu viết hai chữ lớn, nội cát. Đây là Mộ Dung Phục nghi hoặc mà mở ra, chỉ thấy bên trong viết cũng không phải là bí tịch võ công, mà là một loại chưa từng nghe thấy trị quốc cơ cấu, cái gì nội các thủ phụ phiếu nghị phê hồng sáu khoa cấp sự trung. Mỗi chữ mỗi câu đều là làm sao phân quyền ngăn được, ổn định triều cục, tăng cao hành chính hiệu suất luận thuật tinh yếu, nó cấu tứ chi tinh diệu, vượt xa hắn biết bất kỳ triều đại nào lý niệm, phản phất làm một cái vương triều lâu dài vận chuyển, thiết kế một bộ cực kỳ nghiêm cẩn giản giáo. Hắn càng xem càng là hoảng sợ, càng xem càng là mê man. Bàng Bạch Phác làm sao sẽ hiểu những này? Lại vì sao phải cho hắn cái này? Bàng Bạch Phác phảng phất nhìn thấu hắn tâm tư, lạnh nhạt nói, không cần nghi hoặc. Này không phải võ công, với bổn công tử mà nói, có điều là khi nhàn hạ cân nhắc một chút bé nhỏ đạo lý. Ngươi vừa trí ở phía nam, hay là dùng đến trên? Danh chính quyền dễ dàng, thống trị thế giới khó. Như một mực mê tín quyền như võ công, mặc dù nhất thời thành công, chung quy là lâu đài trên không. Này chế hoặc có thể giúp ngươi xây dựng một cái hơi hơi vững chắc điểm cái giá còn có thể chống đỡ bao lâu? Hắn cười cợt, liền xem ngươi tạo hóa. Mộ Dung Phục tay cầm này quyển nội các chỉ cảm thấy nặng hơn nghìn cân. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chòng chọc vào Bàng Bạch Phác, trong đầu chớp mắt giống như né qua một ý nghĩ, âm thanh đều có chút run, ngươi tử vừa mới bắt đầu liền biết. Ngươi biết ta tất sẽ chọn Nam Cương, ngươi biết ta thiếu không phải bí tịch võ công, mà là những thứ đồ này. Ngươi đã sớm kế hoạch được rồi, liền chuyện này đều ở ngươi nằm trong kế hoạch. Bao quát để hắn đi Nam Cương, bao quát cho hắn tịch tà kiếm phổ đi nhanh chóng bồi dưỡng một nhóm chỉ biết giết chóc, đoạn tử tuyệt tôn tay chân, bao quát hiện tại cho hắn bộ này nội các đi duy trì một cái trống rỗng cái giá. Bàng Bạch Phác tựa hồ đã sớm vì hắn kế hoạch xong một con đường, một cái nhìn như tiền cảnh rộng lớn, kỳ thực nghiền ngẫm cực khổ đường. Bàng Bạch Phác cũng không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ là nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thổi khẩu khí, ngựa khí nhàn nhã nói, "Mộ Dung công tử, đường là tự chọn. Buồn công tử nhiều nhất, có điều là sớm nhìn thấy ngươi sẽ chọn con đường kia, sau đó thuận lợi ở ven đường thả điểm ngươi khả năng thứ cần thiết. Có điều, Mộ Dung công tử cũng không cần vì thế oán hận, thiên hạ chúng sinh, có thể vào buồn công tử pháp nhãn người, cũng là lác đác mấy người mà thôi." trong những người này, chí ít ngươi còn có phục quốc ngộng có thể làm. Cái khác, ngoại trừ một cái trốn ở tạo địa tăng che chở cho huyền tử, đã bị ta giết sạch rồi. Câu nói này Bàng Bạch Phát không có nói ra. Đây là Trần Chuỗi Dương Nhu. Mộ Dung Phục chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người, từ lòng bàn chân sông thẳng thiên linh cái. Chính mình sở hữu dây rủa, sở hữu gia tâm, sở hữu lựa chọn, dĩ nhiên từ đầu tới đuôi đều ở đối phương dự liệu cùng nắm trong bàn tay. Thậm chí ngay cả Vương Ngữ Yên rời đi, cũng thành này khổng lồ bố cục bên trong, thuận lý thành chương một câu, bởi vì hắn Mộ Dung Phục nhất định phải hướng đi, cái kia cô độc mà quá cố chấp con đường, bên người vốn là không nên có bực này ràng buộc. Hắn lảo đảo lùi về sau một bước, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong lòng tràn ngập to lớn hoang đường cảm cùng bi thương. Nguyên lai mình cái gọi là phục quốc đại nghiệp, ở trong mắt đối phương, có điều là một hồi từ lâu nhìn thấu kết cục trò chơi. Đặng Bách Xuyên mọi người thấy thế, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, công tử gia. Mộ Dung Phục đột nhiên bỏ qua bọn họ, gắt gao nắm cái kia bản nội cắt chế móng tay hầu như bấm tiến vào trong trang sách. Hắn sâu sắc nhìn Bàng Bạch Phát một ánh mắt kia phức tạp vô cùng, có phẫn nộ, có hoảng sợ, có không cam lòng, cuối cùng đều hóa thành một mặt sâu sắc tuyệt vọng cùng nhận mệnh giống như của hứng. Hắn cái gì cũng không nói thêm, quay về Vương Phu Nhân hơi chắc tay, âm thanh khô không nói, mở. Phục cáo tử. Dứt lời, xoay người nhanh chân rời đi, bóng lưng càng mang theo vài phần hốt hoảng cùng tiêu điều. Tứ đại gia thần đội vàng đuổi theo, tâm tình cũng là trầm trọng vô cùng. Chương 118, về Hoàng Sơn chủ bị khai tông lập phái đại điện. Chương 118, về Hoàng Sơn chủ bị khai tông lập phái đại điện trong khách sánh, trong lúc nhất thời yên tĩnh lại. Vương Phu Nhân toàn bộ hành trình mắt thấy tất cả những thứ này. Nàng nhìn Mộ Dung Phục ở Bàng Bạch Phát trước mặt, từ ban đầu hết sức kết giao, đến bị dễ dàng nhìn thấu ý đồ đến buồn về sở hữu thỉnh cầu, lại tới bị dăm ba câu đánh trúng tâm phòng thủ, cuối cùng hầu như là bị bố thí một quyển sách sau hồn bay phách lạc địa rời đi. Mộ Dung Phục đã là rồng phượng trong loài người, tâm cơ võ công đều thuộc thượng thừa, nhưng ở Bàng Bạch Phát trước mặt lại có vẻ như vậy nó nớt, eo hẹp, thậm chí đáng thương. Phản phất một cái tỉ mỉ chuẩn bị hồi lâu hài đồng, ở đại nhân trước mặt ra sức biểu diễn, lại bị một ánh mắt nhìn thấu sở hữu tâm tư, còn phải vài câu chi kỷ nhưng hại người là mình. Bất kể là dung mạo, khí độ, võ công, trí tuệ, thậm chí là loại kia khống chế toàn cục thông dòng, Bàng Bạch Phát đều đối với Mộ Dung Phục hình thành toàn vị trí nghiền ép. Vương Phu Nhân trong lòng cuối cùng một điểm, bởi vì Mộ Dung Phục mà sản sinh ngục nhọn, cũng lặng yên tiêu tan. Nàng triệt để rõ ràng con gái lựa chọn. Này Bàng Bạch Phát, nhìn như tự yêu mình ngắt miệng, làm việc lại sâu không lường được, đối với con gái cũng là giữ gìn dẫn dắt. Con gái đi theo bên cạnh hắn, hay là đúng là kết quả tốt nhất. Chỉ so với theo cái kia trong mắt chỉ có phú quốc, thời khắc mấu chốt có thể không chút do dự đưa nàng trừ Mộ Dung Phục, phải mạnh hơn gấp trăm lần. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng cảm thấy không thể giải thích được dễ dàng cùng giải thoát. Con gái có dựa vào, cái kia chính nàng đây. Cái kia bị Bàng Bạch Phát hôm qua một lần nữa vén lên bóng người, trong nháy mắt giống như là thủy triều xông lên đầu, cũng không còn cách nào nổ nạn. Hắn nói Đoàn Lang trong lòng trước sau có nàng. Hắn nói Đoàn Lang có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Hắn nói yêu sâu vì đó kế sâu xa. Mười mấy năm oán hận, oan ức, không cam lòng, vào đúng lúc này, tựa hồ tìm tới một cái phát tiết lối ra, mở miệng, chuyển hóa thành sôi trào mãnh liệt nhớ nhung cùng một loại gần như điên cuồng kích động. Nàng đột nhiên đứng lên, cũng không lo nổi thất thố, đối với Bàng Bạch Phát cùng Vương Ngự Yên vội và nói, các ngươi tự tiện đi, ta có chút mệt, về phòng trước nghỉ ngơi. Nói xong, hầu như là chạy chậm rời đi phòng khách, trở lại trong phòng, tim đập như trống trầu. Nàng mở ra gương, nhìn trong gương vẫn như cũ xinh đẹp nhưng chỉ tăng 5 tháng dấu vết khuôn mặt, ngón tay run rẩy mơn trớn quẹt mắt. Hắn cũng già rồi, hắn còn có thể nhận ra ta sao? Hắn nhìn thấy ta, gặp cao hơn sao? Nàng tự lẩm bẩm, trong mắt lập lòe một loại gần như thiếu nữ giống như bảng hoàng cùng chờ mong. Mặc kệ, Vương Phu Nhân bỗng nhiên cắn răng một cái, trong mắt lóe ra quyết tuyệt, ta muốn đi đại lý, ta muốn đi tìm hắn, ta muốn chính miệng hỏi hắn, để hỏi cho rõ. Thời khắc này, cái gì mạn đà sơn trang, hoa gì phỉ, cái gì phụ lòng hắn, đều bị nàng quên hết đi. Trong lòng chỉ còn giữ lại cái kia dây dưa nàng nửa cuộc đời, yêu hận đan dệt nam nhân. Đêm đó canh ba, một chiếc thuyền nhỏ, ở năm cái bà già thông thạo thao sử dưới, lặng lẽ rời đi mạn đà sơn trang bến tàu. Đầu thuyền chỉ có một chiếc cô đèn, soi sáng ra Vương Phu Nhân khẽ run khỏe môi. To lớn mạn đà sơn trang lập tức yên tĩnh lại, thành Bàng Bạch Phát cùng Vương Ngự Yên một chỗ thiên địa. Sau đó tháng ngày quy luật mà phong phú, mỗi ngày sáng sớm hai người vẫn như cũ ở ven hồ trong đình luyện công tập cầm. Chỉ là bây giờ Vương Ngự Yên Bắc Minh thần công đã khá có hòa hậu, nội lực vận chuyển hòa hợp, phía Bắc Minh nội lực khởi động thất huyền vô hình kiếm âm kiếm sát pháp thuật, chỉ dưới tỷ bà kiếm khí thu thả do tâm, khó hơn nữa thấy chút chắc sai lầm địa phương. Bàng Bạch Phát cũng mất đi phần kia ác miệng chỉ điểm tâm lực, nhiều là lặng lặng lắng nghe. Tình cờ ở nàng nơi nào đó âm luật cùng nội lực kết hợp đến càng tinh diệu lúc, mới gặp khẽ gật đầu đi một cái lai hứa ánh mắt. Còn lại thời gian, hai người hầu như đều ngâm mình ở Lang Hoàng Ngọc Động bên trong. Bàng Bạch Phát đứng ở trước, một bản lại một bản địa lật xem những người phong phú bí tịch võ công, trong đầu màn ánh sáng tùy theo nhanh chóng lấp lóe lưu chuyển, đem nội dung hết mức thu nhận. Tốc độ của hắn cực nhanh, thường thường đầu ngón tay mới vừa lướt qua trang sách, nội dung liền đã ấn vào biển ý thức, uy về màn ánh sáng có thể tiêu hao hạng mục bên dưới, chờ đợi mệnh số thôi diễn hoặc tương lai lấy dùng. Vương Ngữ Yên thì lại phụ trách điều hành chỉ huy, đem trang bên trong sở hữu hiểu biết chữ nghĩa, bút tích vẫn còn có thể hạ nhân ma ma tất cả đều triệu tập lên, phân công hợp tác, ngày đêm không ngừng mà sao chép những bí tịch này. Trương ma ma, ngươi mang hai người, chuyên sao thiếu lâm tuyệt kỹ bộ phận này, cần phải chữ viết ngay ngắn, không thể có ngộ. Lý quản sự, xuyên thục thanh thành, đồng lai phái kiếm pháp đồ phổ do ngươi phụ trách, vẽ đồ phổ lúc cần đặc biệt tỉ mỉ. Nàng chỉ lệnh rõ ràng, sắp xếp đến ngay ngắn rõ ràng. Mọi người đều biết vị đại tiểu thư này này không phải trước kia so với, càng có sâu không lường được bảng bạch phát vì là chỗ dựa, hoàn toàn tận tâm tận lực. Nhiều người sức mạnh lớn, vốn cho là cần tốn thời gian mấy tháng sao chép công trình, chỉ dùng nửa tháng liền đã hoàn thành. Sở hữu tân sao chép bí tịch phó bản, bị bảng bạch phát từng cái kiểm kê, sau đó tay áo bảo phất một cái, hết mức thu vào không gian chứa đồ bên trong. Mọi việc đã xong, Mạn Đà Sơn trang lại không lưu luyến địa phương. Ngay hôm đó, sắp trời tình được, thái hồ khói sóng mênh mông. Bàng Bạch Phát cùng Vương Ngữ Yên leo lên trở về bên bờ thuyền nhỏ, Vương Ngữ Yên quay đầu lại liếc mắt một cái kia từ từ đi xa, vừa tại đầy nàng thời thiếu nữ hồi ức hòn đảo, trong mắt xẹt qua vẻ phức tạp, nhưng càng nhiều chính là một loại thoải mái cùng về phía trước xem quyết tuyệt. Thuyền đến bến tàu, hai người lên bờ. Vương Ngữ Yên nhẹ nhàng phất tay, ra hiệu lái thuyền bà già môn, trở lại rất trông coi sơn trang. Hai người vẫn chưa cưới xe ngựa, mà là nhìn nhau nở nụ cười, rất có ăn ý giắt tay, đồng thời triển khai lăng ba vi bộ. Nhưng thấy một lam một bạch hai bóng người, giống như kinh hồng, đạp lên ven hồ thành phong, đón long lanh ánh mặt trời, tay áo phiêu phiêu, hướng về Hoàng Sơn phương hướng mau chóng bút đi, tốc độ nhanh chóng, tầm thường tuấn mã cũng khó với tới. Ba ngày sau, Hoàng Sơn cái kia quen thuộc mà nguy nga đường biển đã thấy ở xa xa. Quần phong vẫn như cũ ở biển mây bên trong như ẩn như hiện, dường như tiên cảnh. Vương Ngữ Yên nhìn cái kia mảnh càng ngày càng rõ ràng sơn thủy, trong lòng cảm khái vô hạn. Rời đi có điều ngăn ngắn 4 tháng, nàng nhưng phảng phất trải qua nửa cuộc đời, bất kể là võ công, tâm tính, quyết đoán vẫn là tầm mắt, đều đã thoát thai hoàn cốt, lại không phải ngày xưa cái kia vây hãm ở tình ái, nhu nhược luôn cuốn khuê phòng tiểu nữ. Mà trên núi cảnh tượng cũng đã hoàn toàn biến dạng. Nửa năm trước còn chỉ là hơi có mô hình huyền tái Long Nguyên tông môn kiến trúc, bây giờ đã cơ bản khánh thành. Theo thế núi, từng mảng cung điện lầu cát, chẳng chịt có hứng thú địa phân bố ở các nơi núi non trong lúc đó, mái cong đấu cùng, khí tượng rộng rãi, tuy vẫn còn thiếu năm tháng lắng động của vận, nhưng tự có một luồng mới phát tông phái phồn thịnh sinh khí cùng uy nghiêm. Sở hữu môn nhân đệ tử đều đã từ bên dưới ngọn núi Lâm Thời Sơn chuyển tới trên núi Tân Điện ở lại. Hai người thân hình mới vừa đến sơn môn cổng chào nơi, gác cổng đệ tử mắt sắc, lập tức nhận ra, nhất thời vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, cao giọng la lên, "Trưởng môn!" Là trưởng môn cùng điện bí trở về núi. Nay một tiếng la lên, dường như tập trung vào bình tĩnh mặt hồ cục đá, trong nháy mắt gây nên tầng tầng gợn sóng. Tin tức cấp tốc truyền ra, có điều thời gian ngắn ngủi, chỉ thấy sơn đạo bên trên bóng người toàn động, Lấy Tiểu Phong, Tô Tinh Hà dẫn đầu, Du Thị Song Hùng, Hàm Cốc Bát Hữu, A Chu cùng với đông đảo mới cũ đệ tử dồn dập nên xuống núi đến, trên mặt đều tràn trề mừng rỡ cùng kích động. Cùng nên trưởng môn trở về núi. "Công tử, các ngươi có thể coi là trở về." Vương Điện Bí. Mọi người chen chúc hai người, Hàn Huyên thăm hỏi không ngừng bên hai, bầu không khí nhiệt liệt phi thường. Bàng Bạch Phát trên mặt mang theo ôn hòa ý cười, khẽ gật đầu, cùng Tiểu Phong trao đổi một cái ánh mắt. Vương Ngữ Yên thì lại tự nhiên hào phóng địa đáp lại mọi người thăm hỏi, cử chỉ thong dong bình tĩnh, đã có võ lâm nhất lưu cao thủ khí độ. Mọi người ôm lấy bọn họ một đường hướng lên trên, xuyên qua tầng tầng cung điện, cuối cùng đi đến ở vào đỉnh núi chính, hùng vĩ nhất tinh khuyết đại điện. Nay điện chính là toàn bộ Huyền Tái Long Nguyên hạt nhân chủ điện, tọa lạc ở Hoàng Sơn Gia Phong bên trong giống như hoàng long ngẩng đầu tuyệt hiểm địa phương, lưng tựa vách núi treo leo, trước lâm biển mây, cung điện bản thân càng là xây dựng đến khí thế bằng bạc, giường cột chạm trổ, khác nào khảm nạm với hoàng long đầu mỗi một viên óng ánh minh châu, quan sát vạn dặm sơn hà. Đi vào rộng rãi nghiêm túc đại điện, Bàng Bạch Phát tự nhiên với chủ vị ngồi xuống, Tiểu Phong ngồi trên phía trái thứ vị. Vương Ngữ Yên, Tô Tinh Hà, Du Thị Song Hùng, Hàm Cốc Bát Hữu, A Trù, cùng với Tiểu Phong mấy tháng nay khảo sát chọn lựa ra các điện, các đường, các phân đà chủ quản người phụ trách các loại, ý tự chia nhau ngồi hai bên. Bàng Bạch Phát trước tiên xử lý bên trong đọc lại sự vụ. Hắn tuy rời đi mấy tháng, nhưng Tiểu Phong đem tất cả sự vụ xử lý ngay ngắn rõ ràng, cần hắn cuối cùng đánh nhịp định đoạn, nhiều là liên quan đến môn phái tương lai phương hướng phát triển, trọng đại tài nguyên điều phối cùng với số ít cấp cao nhân sự nhận lệnh việc. Hắn xử lý đến cực nhanh, đại thể trực tiếp tiếp thu Tiểu Phong định ra xử lý ý kiến, chỉ tình cờ ở một số chi tiết, lấy nó siêu trước ánh mắt lược làm đính chính hoặc bổ sung. Cuối cùng, thần sắc hắn nghiêm lại, cất cao giọng nói, nếu bản môn cung điện đã cơ bản liệt tự, uy chế sơ thành, cái kia liền ứng chiêu cáo thiên hạ. Bắt đầu từ hôm nay, hướng về biện lương triều đỉnh tương quan nha môn, thiên hạ võ lâm các môn các phái, các đại vũ lâm thế gia, có tiếng vọng tán nhân hào hiệp, rộng rãi phát thiệp mời. Ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường, âm thanh trầm ổn mà mạnh mẽ, sau 3 tháng, ngày mùng ngày 9 tháng 9, chúng dương ngày hội, cho ta Hoàng Sơn Huyền Tái Long Nguyên tổ chức khai tông lập phái đại điện. Tuân trưởng môn lệnh. Điện bên trong mọi người đồng thanh hét theo, thanh chấn động mạnh ngói, người người trên mặt đều tràn ngập phấn chấn cùng chờ mong. Đại hội nghị sự xong xuôi, mọi người lĩnh mệnh mà đi, từng người bận rộn. Vương Ngữ Yên cũng đi đầu về tiêu giao điện, cái kia chính là thuộc về riêng Bàng Bạch Phát chỗ ở, cũng là ngày sau các đời trưởng môn nơi truyền thừa. Nàng đi vì hắn tu dọn nơi ở, bố trí phù hợp hắn thưởng thức phong cách. Chương 119, Tiểu Phong muốn chuyển tu Bắc Minh, Cưu Ma Chí bồi hồi Hoàng Sơn. Chương 119, Tiểu Phong muốn chuyển tu Bắc Minh, Cưu Ma Chí bồi hồi Hoàng Sơn. Điện bên trong chỉ còn Bàng Bạch Phát, Tiểu Phong cùng Tô Tinh Hà ba người. Bàng Bạch Phát nhìn về phía Tiểu Phong, hỏi: "Tiểu huynh, ngươi bây giờ cảnh giới đã đạt hậu thiên cực hạn, không thể tiến lên, đến lượt tay chuyển tu Bắc Minh thần công đem một thân chí dương chân khí hóa thành Bắc Minh chân khí. Này mấy tháng ngươi nghiền ngẫm đọc công pháp, có từng tìm tới chuyển tu vào tay, bắt đầu quan thiếu?" Tiểu Phong lông mày rậm đọc lại, trầm giọng nói: "Công tử, tiểu mộ xác thực đăm chiêu một lúc lâu. Bắc Minh thần công bác đại tinh thâm, nó chân khí chí nhu đến cùng, hải nạp bách xuyên, cùng ta nguyên bản chí cương chí dương nội lực thuộc tính khác biệt." Tiểu Mỗ suy nghĩ, hoặc có thể thử nghiệm trước đem một thân công lực dùng hết, chờ trong cơ thể giống tuyết, lực cũ đã qua lực mới chưa sinh thời khắc, lại tu luyện lại luồng thứ nhất Bắc Minh chân khí. Sau đó dẫn dắt này sợi Bắc Minh chân khí, từng bước tuôn vệ, chuyển hóa trong cơ thể tự mình khôi phục chí dương nội lực. Không biết công tử cho rằng này sách làm sao? Hắn vừa dứt lời, Tô Tinh Hà liền nuốt dâu lắc đầu nói, phó trưởng môn, phương pháp này e sợ có không thích hợp. Người bây giờ tu vi đã tới hậu thiên cực hạn, nội lực sinh sôi liên tục, tuần hoàn đền đáp lại. Như phải đem nó triệt để dùng hết trừ phi cùng thế lực ngang nhau người toàn lực các chiến 3 ngày 3 đêm, hoặc có khả năng. Nhưng mà dù vậy, ngươi chí dương nội lực khôi phục sinh thành tốc độ, tất nhiên xa nhanh với sơ sinh luồng thứ nhất Bắc Minh chân khí. Chỉ sợ hai lực gặp vỡ, yếu ớt Bắc Minh không những không cách nào thôn vệ chí dương, ngược lại sẽ bị nó tự động luyện hóa, xua tan, uổng công vô ích, thậm chí khả năng gợi ra nội lực phản vệ, hung hiểm dị thường. Bàng Bạch Phát gật đầu nói, "Ừm, Tô sư minh lo lắng cực kỳ. Đây là một khó. Còn nữa, tiểu minh ngươi này một thân chí dương công lực, tinh khiết hùng hậu, chính là tu luyện Bắc Minh thần công tuyệt hảo của lương, như mạnh mẽ tan hết, dường như đem rượu ngon khuynh đảo vào mương máng, há không phải phung phí của trời, đại đại đáng tiếc. Giống như là bắt đầu từ con số 0, quá chậm, cũng quá lãng phí." Tiểu Phong nghe vậy, mắt hổ bên trong né qua một tia nghi hoặc, "Vậy công tử tâm ý là?" Bàng Bạch Phát khẽ mỉm cười, hỏi, "Tiểu minh ngươi thật uống thả cửa, không rượu không vui. Vậy ngươi có từng cẩn thận suy nghĩ quá vỏ rượu cùng rượu quan hệ?" Tiểu Phong là cỡ nào người thông tuệ, nghe vậy trong mắt tinh quang lóe lên, hình như có ngộ ra nói, "Ý của công tử là đem tiểu mỗ này một thân chí dương công lực, coi là dĩ nhiên gây thành rượu ngon mà tìm một cái tương tự vỏ rượu bật dẫn, đem tạm thời chứa được lên. Sau đó, ta liền có thể an tâm trùng tu Bắc Minh thần công, chờ tân Bắc Minh chân khí thành công, lại lấy này vì là dẫn, chậm rãi dùng để uống hoặc là nói luyện hóa nguyên lai chứa được lên rượu." "Đúng vậy." Bàng Bạch Phát vỗ tay cười nói, "Chính là này lý. Như vậy, vừa bảo toàn ngươi khổ tu nhiều năm căn cơ, phòng ngừa lãng phí cùng nguy hiểm, lại giải quyết nội lực thuộc tính xung đột, chuyển hóa gian nan vấn đề khó." Tô Tinh Hà nghe được trong mắt dị thải liên tục, không nhịn được thở dài nói, "Trưởng môn này dụ, hay lắm, hay lắm." Như vậy dòng suy nghĩ, sắp thực mở ra lối riêng, cao minh và phần. Chỉ là, hắn chợt lại nhíu mày, cái này có thể chứa đựng phó trưởng môn một thân mênh mông công lực vỏ rượu rồi lại nên đi nơi nào tìm kiếm? Tầm thường kinh mạch khiếu huyệt, tuyệt khó chịu đựng, e sợ cần một loại nào đó đặc thù pháp môn hoặc là ngoại vật phụ trợ. Bàng Bạch Phát luốt cằm nói, "Vì lẽ đó, bây giờ suy nghĩ phương hướng chính là như thế nào giải quyết này vỏ rượu vấn đề khó. Mà này cũng chính là bổn công tử lúc trước xin mời tiểu huynh cùng khai tông lập phái lúc nói tới ý định ban đầu một trong võ học chi đạo, quý ở giao lưu là bản, nhắm mắt làm liều, trung quy là tiểu thừa. Khai tông lập phái mới có thể hội tụ thiên hạ cùng chung chí hướng, chân tâm si mê võ học hạng người, đại gia cùng nghiên cứu, lẫn nhau dẫn dắt, cộng phản võ đạo đỉnh cao. Bổn công tử tin tưởng, tiếp thu ý kiến của chúng, nghe nhiều lấy mấy vị võ học đại gia kiến nghị, ắt sẽ có dẫn dắt. Nay vỏ rượu khó khăn để, định có thể tìm tới cách giải quyết." Điện bên trong ba người liền này một võ học vấn đề khó rơi vào trầm tư, bầu không khí nhiệt liệt mà chăm chú. Tiểu Phong trong đầu không ngừng thôi diễn các loại khả năng, chỉ cảm thấy này dòng suy nghĩ rộng rãi sáng sủa, rồi lại kẹt ở cái kia cuối cùng cửa ải khó trên, cau mày. Tô Tinh Hà cũng là vớt dâu đăm chiêu, trong miệng lẩm bẩm, cân nhắc các loại đã biết kỳ công dị pháp, nỗ lực tìm tới tương tự tiền lệ. Đúng vào lúc này, ngoài điện đống nhiên truyền đến thủ điện đệ tử rõ ràng bẩm báo thanh, khởi bẩm trưởng môn. Thổ phiên quốc sư, Đại Tuyết Sơn đại luân tự mình vương Cưu Ma Chí ở dưới chân núi cầu kiến. Bàng Bạch Phát nghe vậy, trên mặt lộ ra vui sướng nụ cười, đối với Kiều Phong cùng Tô Tinh Hà nói, "Ha ha ha, nói Tào Tháo, Tào Tháo liền đến." Minh Vương Thiên Phú dị bẩm, với võ học chi đạo kiến giải độc đáo, xưng là đương đại võ học đại gia một trong, không chút nào quá đáng. "Này đến mời bạn." Hắn cất giọng nói, "Mau mời. Tốc xin mời Minh Vương lên núi vào điện gặp lại." Cưu Ma Chí từng bước đi tới Hoàng Sơn thềm đá. Hắn không có vận dụng khinh công, bước tiến trầm ổn, phản phất mỗi một bước đều đạp ở qua lại năm tháng bụi trần trên. Gió núi lướt qua hắn tăng bảo, nhưng thổi không tiêu tan trong đầu của hắn quần quần hồi ức. Hắn tâm tư phiêu trở về Đại Tuyết Sơn đại luân tự cái kia băng lạnh bế quan mật thất. Từ mấy tháng trước từ Lung Ách Cốc trở về sau, phần kia bị Bàng Bạch Phát một lời nói toạc ra lo lắng cùng không cam lòng, dường như độc xà giống như gặm nuốt hắn trái tim. Hắn há có thể liền như vậy nhận mệnh? Hắn là thổ phiên quốc sư, là võ học kỳ tài Cưu Ma Chí. Liền, hắn làm ra nhiều lần thử nghiệm. Hắn nhảy ra mật tông chí cao vô thượng long tượng bàn được kinh tuyển chúng trong đó một môn cao thâm nhất, có người nói có thể mạnh mẽ điều hòa âm dương, phá tan quan hải bị pháp. Mật thất bên trong, dưới ánh nến, hắn khuôn mặt bặm mẹo, đem suốt đời công lực được ăn cả ngã về không, xung kích cái kia hư vô mở mịt cảnh giới thiên tiên. Nhưng mà, kết quả chính như Bàng Bạch Phát dự liệu. Tuyệt nhiên không giống công pháp căn cơ, ở trong cơ thể hắn điên cuồng xung đột, dường như hai cái ác long ở lôi kéo kinh mạch của hắn. Một thân công lực thâm hậu, như sa tháp giống như đổ nát. Kịch liệt thống khổ trong nháy mắt nhấn chìm hắn, máu tươi không bị khống chế điệu từ miệng bên trong phun mạnh mà ra, nhuộm đỏ trước người mặt đất. Hắn cảm giác mình sức mạnh đang nhanh chóng trôi đi, kinh mạch phảng phất bị lửa cháy bừng bừng thiêu đốt, lại như bị hàn băng xé rách. Hắn ngã quắp ở băng lạnh trên mặt đất, cả người run rẩy kịch liệt, liền nâng lên một ngón tay cũng không có so với gian nan. Chỉ vì nội lực mới không còn một. Đang nhìn mình này đôi từng triển khai vô số tuyệt học, giờ khắc này nhưng liền ổn định đều không làm được tay, một luồng trước nay chưa từng có, băng lạnh hoảng sợ cùng tuyệt vọng triệt để chiếm lấy hắn. Bàng Bạch Phát, càng một lời thành sấm. Hắn ở trong lòng gào thét, âm thanh nhưng yếu ớt đến chỉ có mình có thể nghe thấy, đường cũ đã tuyệt, đường cũ đã tuyệt ta. Lẽ nào ta Cưu Ma Chí tung hoành nửa cuộc đời, cuối cùng càng muốn rơi vào công lực tan hết, trở thành một phế nhân hạ tràng. Ta không cam lòng. bóng tối của cái chết cùng bị trở thành phế nhân hoảng sợ, dường như băng lạnh gông xiềng, đem hắn vững vàng khóa lại. Bản năng cầu sinh, lần thứ nhất rõ ràng như thế địa áp đảo đối diện hướng về con đường chấp nhất. Thương thế hơi hoan sau, hắn dựa vào còn sót lại công lực, cưỡng chế phản vệ, nhưng tu vi đã cực lớn rút lui, trong cơ thể càng lưu lại khó có thể khép lại ám thương. Hắn trở nên trầm mặc, bắt đầu vận dụng tất cả mạng lưới tình báo, mật thiết quan tâm Trung Nguyên, đặc biệt là cái kia ở Hoàng Sơn Tân Sinh tên là Huyền Tái Long Nguyên Tông Môn, cùng với cái kia vạch trần hắn sai lầm thanh niên áo lam. Tin tức lục tục truyền đến, trong đó tối làm hắn khiếp sợ là liên quan với cái kia tên là Vương Ngự Yên nữ tử. Tình báo tỉ mỉ miêu tả nàng ở Lạc Dương cái bang tổng đà, lấy một tay quỷ thần khó lường sóng âm kiếm khí, gọn gàng nhanh chóng địa chém giết cái bang chấp pháp trưởng lão Bạch Thế Kính, phế bỏ toàn quan thanh. Cưu Ma Chí rõ ràng địa nhớ tới, ngay ở trước đây không lâu Lung Ách Cốc, cô gái kia còn chỉ là cái không hề nội lực, vẹn vẹn tinh thông võ học lý luận khuê các tiểu thư. Vừa mới qua đi bao lâu, Bàng Bạch Phát có thể đưa nàng giáo dục đến đây đất Nai Bộ. Nay đã không tầm thường chỉ điểm, gần như hóa đá thành vàng. Đồng thời chuyển đến, còn có Hoàng Sơn bên trên, tông môn cung điện lấy tốc độ kinh người, khánh thành tin tức. Một cái mới tinh, nắm giữ vô hạn khả năng võ học thánh địa chính đang quật khởi, tỏa ra phồn thịnh phân chấn. Trái lại thổ phiên, tông giáo bầu không khí từ từ sơ cứng nặng nề, mà hắn tự thân lại sâu rơi vào công thể phản vệ, con đường phía trước đoạn tuyệt trong vũng bùn. Hai đối lập so với, to lớn chênh lệch, để hắn trong lòng rung mạnh. Hắn nói không qua, nay tuyệt đối không phải tầm thường khai tông lập phái, đây là muốn trùng định võ học cả khuôn. Cưu Ma Chí ở trong lòng độc thầm, một luồng mãnh liệt cấp bách cảm xông lên đầu, như do dự nữa, đừng nói Trường Sinh Cựu Thị, chính là này võ lâm một vòng mới làn sóng, ta cũng phải bỏ qua. Đến lúc đó, thiên hạ to lớn, há có ta này trước thổ phiên quốc sư dung thân địa phương. Khát vọng sinh tồn, cùng đối với võ đạo đỉnh cao theo đuổi, vào đúng lúc này chặt chẽ địa đan xen vào nhau, thúc đẩy hắn. Cuối cùng, hắn đi đến Hoàng Sơn dưới chân, ngước nhìn mây mù bao phủ đỉnh núi, nơi đó phảng phất đi về tân sinh, cũng đi về không biết mạo hiểm. Hắn đã ở dưới chân núi, ngồi hồi mấy ngày, cuối cùng mấy lần cân nhắc hơn thiệt, mang ý nghĩa ở từ từ suy yếu công thể bên trong kéo dài hơi tàn, chờ đợi một lần, hay là chính là chí mạng phản vệ đến, một đời uy danh tận phó dòng chảy, thậm chí nên chết vô thanh vô tước. Tập trung vào Huyền Tái Long Nguyên, hay là có thể thu được tân sinh, thậm chí chạm tới tha thiết ước mơ võ đạo cực hạn. Nhưng đánh đổi là từ bỏ quốc sư tôn vị, đi ngược qua lại tín ngưỡng, trở thành Trung Nguyên võ lâm trong mắt quy hàng người nhất định phải chịu đựng cố quốc cùng người quen cũ khinh bị cùng chê trách. Hai con đường ở trước mắt hắn rõ ràng triển khai, một cái ảm đạm, tĩnh mịch, đi về tất nhiên diệt vong, khác một cái tuy rằng che kín bụi gai cùng không biết, nhưng chỉ về ánh sáng vạn trượng khả năng. Hắn lại lần nữa hồi tưởng lại, Bàng Bạch Phát cặp kia phảng phất có thể hiểu rõ tất cả con mắt, cùng câu kia ý tứ sâu xa lời nói. Thời gian không đợi người, tuổi thọ càng không đợi người. Một lúc lâu, Cưu Ma Chí thật dài mà, thật sâu thở dài một hơi. Trong mắt sở hữu dây rủa, bàng hoàng, không cam lòng, cuối cùng đều bị một loại quyết tuyệt bình tĩnh thay thế. Đối với võ đạo cực hạn si mê, trung quy áp đảo đối diện hướng về hư danh quyền luyến. Quốc sư, danh vọng, có điều là kính hoa thủy nguyệt. Hắn tự nhủ, ánh mắt sắc bén như lao, chỉ có chạm đến võ đạo trung cực, siêu thoát sinh tử, mới là chân thực. Bàng Bạch Phát, ngươi có phun ra nuốt vào thiên địa chí hướng, ta Cưu Ma Chí liền đánh bạc tất cả những thứ này, phụng ngươi làm chủ, đổi một cái cha tìm thiên đạo tư cách. Đây là một hồi đánh cược, áp lên chính là hắn Cưu Ma Chí quá khứ, bây giờ cùng tương lai. Tâm tư thu hồi, hắn đã đạp xong cuối cùng cấp một thêm đá, đi đến hùng vĩ tinh quyết trước đại điện. Cửa điện mở rộng, phản phất chính đang nên tiếp hắn đến. Hắn cuối cùng nhìn lại một ánh mắt hướng tây bắc, nơi đó là thổ phiên, là hắn nửa cuộc đời vinh quang cùng dễ rủa vị trí. Chợt, trong mắt hắn né qua một vẻ quyết tuyệt thoải mái, phản phất dỡ xuống gánh nặng ngàn cân, từ đây trang bị nhẹ nhàng ra trận, chỉ vì trong lòng đạo kia duy nhất ánh sáng. Hắn thu dọn một hồi màu xanh tăng bảo, thần thái trầm tĩnh, giữa hai lông mày cái kia mạt quán có khôn khéo tính toán đã nhạt đi không ít, thay vào đó chính là một loại trải qua suy nghĩ sâu sắc lắng động sau ôn hòa. Hắn hít sâu một hơi, cất bước vào đại điện. Điện bên trong, Bàng Bạch Phát ngồi trên chủ vị, Tiểu Phong cùng Tô Tinh Hà chia nhau ngồi hai bên, tựa hồ mới vừa kết thúc một hồi thương nghị. Chương 120, võ học đại gia tư duy va chạm. Chương 120, võ học đại gia tư duy va chạm. Cưu Ma Chí hai tay tạo thành chữ thập, quay về điện trên ba người hơi thi lễ, âm thanh ôn hòa nhưng rõ ràng, A Di Đà Phật. Bàng trưởng môn, Tiểu phó trưởng môn, Tô tiên sinh, có khỏe hay không? Bàng Bạch Phát cười nói, Minh Vương tới thật đúng lúc. Hắn chỉ vào Tiểu Phong nói, vừa mới ta chờ đang cùng Tiểu huynh thảo luận một võ học vấn đề khó, hay là Minh Vương cũng có cao kiến? Tiểu Phong tuy đối với Cưu Ma Chí qua lại phong cách hành sự có nghe thấy, tâm trạng tồn mấy phần cảnh giác, nhưng thấy Bàng Bạch Phát đối với hắn thái độ nhiệt tình, liền cũng đè xuống nghi ngờ, đem vừa mới liên quan với vỏ rượu chứa đựng công lực, chuyển hóa Bắc Minh chân khí thiết tưởng cùng cảnh khốn khó, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt địa nói rồi một lần. Hắn tâm trạng thầm nghĩ, này phiền tăng danh tiếng không tốt, nhưng võ công kiến thức thật là cực cao, mà nhìn hắn nói cái gì? Cưu Ma Chí nghe được cực kỳ chăm chú, trong mắt tinh quang lấp lóe, hiển nhiên bị này kỳ tư diệu tưởng hấp dẫn. Hắn trầm ngâm chốc lát, chậm rãi mở miệng nói, "Tiểu bang chủ, nha, tiểu phó trưởng môn phương pháp này, thật là mở ra lối riêng, diệu tưởng thiên thành. Con này vỏ rượu khó khăn. Tiểu tăng hoặc có một vụ kiến, không biết có nên nói hay không." Hắn tâm trạng nhanh chóng tính toán, đây là bày ra tự thân giá trị, hòa vào nơi đây tuyệt hảo cơ hội, cần được lấy ra chân tài thật học. Minh Vương cứ nói đừng ngại. Bàng Bạch Phát giơ tay ra hiệu. Cưu Ma Chí nói, "Tiểu tăng từng với thổ phiên mật tàng trong sách cổ, thấy rõ một môn tên là Đan Điền Trùng Ma kỳ dị pháp môn bản thiếu. Nó lý niệm hung hiểm, chính là lấy bí pháp với đan điền mở ra nhỏ bé chân khí đầu mối ôn dưỡng ma trùng. Nhưng nếu biến báo nó dòng suy nghĩ, không cầu đầu mối, mà là tập tinh thần ý niệm cùng bộ phận nội lực, đem một bộ phận khác chí dương công lực cực hạn áp xúc, cô hóa, cô đọng làm một viên thực chất giống như chân nguyên hạt giống. Loại này tự tựa như cùng tối cô đọng men rượu cũng là loại nhỏ vào rượu. Sau đó tán công chuyển tu Bắc Minh, chờ Bắc Minh sơ thành, liền có thể dẫn nó như dòng chảy nhỏ, chậm rãi rội rửa, hòa tan, hấp thu hạt giống này tản mát tinh khiết nguyên khí. Coi đây là nguyên, hoặc có thể giải quyết Bắc Minh sơ sinh, vô lực chuyển hóa khổng lồ quy mô lực cũ vấn đề khó. Chỉ là trong đó hung hiểm, càng hơn nguyên pháp, cần đối với tự thân nội lực khống chế đạt đến cực hạn, mà cần có ngoại lực bảo vệ tâm thần, bằng không. Hắn vừa nói, vừa quan sát Bàng Bạch Phát vẻ mặt, thấy nó trong mắt lộ ra khen ngợi, tâm trạng an tâm một chút. Tiêu Phong nghe được mắt hổ tỏa ánh sáng, ý tưởng này tuy bắt nguồn từ tà dị pháp môn, nhưng không thể nghi ngờ cung cấp một cái rất có thao tác tính phương hướng. Đem khổng lồ rượu ngưng tụ thành độ cao cô đọng men rượu một chút phóng thích pha chế rượu, sắp thực xảo rượu. Hắn bản tính dũng cảm, vừa cảm thấy phương pháp này có thể được, liền sinh ra nóng lòng muốn thử chi tâm còn nguy hiểm, phản tại kỳ thứ. Tô Tinh Hà cũng là vỗ tay nói, rượu a, hóa dùng trùng ma chi niệm chuyển thành loại nguyên chi thực. Hung hiểm tuy tồn, nhưng so với Đông Dương tìm kiếm vỏ rượu thực tế nhiều lắm. Trưởng môn, ngài xem. Bàng Bạch Phát trầm ngâm chốc lát, chậm rãi gật đầu. Minh Vương này nghị, xác thực cung cấp then chốt dòng suy nghĩ. Hung hiểm có thể nghĩ cách lẩn tránh, nhưng này ngưng loại chi pháp, hay là chính là phá cục chìa khóa. Tiểu Minh, ngươi cho rằng làm sao? Tiểu Phong dũng cảm nở nụ cười, cất cao giọng nói, vừa có đường kính, hung hiểm không đáng nhắc tới. Tiểu Mẫu nguyện thử một lần. Chỉ là cái này thể ngưng loại chi pháp, vẫn cần tinh tế cân nhắc, bảo đảm không có sơ hở nào. Hắn nghĩ thầm, Bàng công tử cùng Tô tiên sinh đều ở đây, tập mọi người trí tuệ, tất có thể hoàn thiện phương pháp này. Bàng Bạch Phát cười nói, đây là tự nhiên. Hôm nay đến Minh Vương hiến này rượu sách, giải quyết mấu chốt nhất tồn rượu chi pháp, việc này liền có thêm 5 phần 10 nắm. Hán lược một suy nghĩ, trong mắt lóe ra tầm nhìn ánh sáng, tiếp tục nói, bổn công tử ở Minh Vương rượu sách cơ sở trên, lại nghĩ đến một điểm. Tiểu Minh cô động chân nguyên hạt giống lúc, bổn công tử có thể ở một bên hộ pháp, cũng lấy tự thân tinh khiết tiên tiên chân nguyên, phía bên ngoài cấu trúc một đạo càng vững chắc nguyên khí chi sắc tạm thời bao vây lấy nảy viên không ổn định hạt giống hình thành một loại vại bên trong vại song trọng kết cấu. Này sắc cũng không phải là lâu dài tồn tại, chờ Tiểu Minh Bắc Minh chân khí sơ thành, đủ để tự mình thu nạp nguyên khí hạt giống lúc, liền có thể tự mình tản đi. Như vậy hoặc có thể giảm mạnh hạt giống mất khống chế hoặc quá sớm tán loạn nguy hiểm, tăng cường tính toán trước. Chư vị nghĩ như thế nào? Lời vừa nói ra, Tiểu Phong, Tô Tinh Hà, Cưu Ma Chí ba người đều là sáng mắt lên. Tiểu Phong gõ nhịp thở dài nói, được lắm bại bên trong bại. Công tử suy nghĩ chú đáo. Có này song trọng bảo đảm, Tiểu Mỗ trong lòng sức lực càng đủ. Hán phảng phất đã thấy hy vọng thành công. Tô Tinh Hà kích động nói, trưởng môn phương pháp này lại diệu. Lấy tiên tiên chân nguyên vì là lâm thời ở ngoài bại, vừa giải quyết sơ kỳ nguy hiểm nhất ổn định tính vấn đề, lại không ảnh hưởng đến tiếp sau Bắc Minh chân khí hấp thu chuyển hóa. Quả thực là họa long điểm tình bút. Cưu Ma Chí trong lòng càng là chấn động, hắn nguyên bản đưa ra loại nguyên chi pháp đã cảm thấy nguy hiểm, không nghĩ đến Bàng Bạch Phát trong nháy mắt đã nghĩ ra như vậy xảo diệu bổ sung phương án, không chỉ có hóa giải nguy hiểm, càng sắp thành công suất tăng lên tới một cái độ cao mới. Hắn không nhịn được khen, công tử học cứu thiên nhân, tiểu tăng khâm phục. Đã như thế, trong ngoài kết hợp lại, cương nhu cùng tồn tại, phương pháp này tất nhiên có thể được. Bốn người càng thảo luận càng thâm nhập, đem ngưng loại chi tiết, sắc ngoài cường độ cùng kéo dài thời gian, chuyển tu Bắc Minh bước đi, khả năng gặp phải các loại vấn đề cùng phương án đương đối, đều từng cái thôi diễn. Hoàn thiện. Tiểu Phong căn cứ tự thân công pháp cương mãnh đặc tính, đưa ra ngưng loại lúc, cần lấy mạnh mẽ ý chí dẫn dắt, áp xúc cần cực hạn, thà rằng chậm không thể gấp. Tô Tinh Hà từ y lý góc độ, kiến nghị dựa vào vài loại an thần tĩnh khí đan dược, bảo vệ tâm mạch. Cưu Ma Chí thì lại cống hiến ra mật tông một loại ổn định tinh thần, nhìn phía trong nhỏ bé bí thuật khẩu quyết, có thể dùng với bên trong coi quản chế hạt giống trạng thái. Bàng Bạch Phát thì lại nắm toàn bộ toàn cục, lấy hắn tiên thiên cảnh tu vi và đối với năng lượng bản chất sâu sắc lý giải, không ngừng điều chỉnh, tối ưu hóa toàn bộ phương án mỗi một cái phân đoạn. Tư tưởng đốn lửa va chạm kịch liệt, nguyên bản nhìn như gian nan vô cùng, hung hiểm vạn phần công pháp chuyển tu vấn đề khó, tại đây bốn vị đương đại hàng đầu võ học đại gia cộng đồng nỗ lực, càng thật sự bị một chút đánh hạ, từ từ hình thành một bộ hoàn chỉnh, chặt chẽ, tính khả thi cực cao phương án. Đến cuối cùng, liền nhất là cẩn thận Tô Tinh Hà, cũng không nhịn được nuốt dâu cười nói, kỳ hai, diệu hai. Tập ta chờ bốn người chi trí tuệ, càng thật có thể đem này hầu như chuyện không có thể, thôi diện đến hơn 90 thành công nắm. Lão phu dĩ vãng nhắm mắt làm liệu, thực sự là hết ngồi đáy giếng. Tiểu Phong hào hùng bật trượng, ha ha ha. Có thể đến chư vị hết sức giúp đỡ, là kiểu mô may mắn. Phương pháp này như thành, không những tiểu mô được lợi, càng hậu thế võ giả mở ra một cái hoàn toàn mới con đường. Cưu Ma Chí nhìn trước mắt nhiệt liệt thảo luận cảnh tượng, trong lòng cảm khái vạn ngàn. Loại này không hề bảo lưu, chỉ vì tìm kiếm võ đạo chân lý giao lưu bầu không khí, là hắn ở thổ phiên, ở giang hồ chưa bao giờ trải nghiệm quá. Hắn càng ngày càng cảm giác mình lựa chọn chính xác. Bàng Bạch Phát thấy bầu không khí hòa hợp, thời cơ đã đến, câu chuyện nhìn như tự nhiên địa xoay một cái, ánh mắt đảo qua ở đây ba người, ngựa khí trở nên xa xăm, buồn công tử liền nói mà, nào có cái gì không thể giải quyết vấn đề khó. Ba vị, chúng ta giải quyết công lực chuyển hóa khó khăn, cũng vẹn vẹn là nền vững chắc tiên thiên chi cơ. Các vị đều là một đời võ học đại gia, các ngươi nói, này tiên thiên sau khi, lại là cảnh giới gì đây? Tô Tinh Hà nghe vậy, đầu tiên là cười khổ, sau đó nói, trưởng môn sư đệ, ngươi vấn đề này có thể hỏi trụ sư minh. Sư minh ta liền tiên thiên ngưỡng cửa đều còn chưa tìm thấy, kéo dài hơi tàn đến nay, sao đàm luận tiên thiên sau khi? Đó là nghĩ cũng không dám nghĩ đến cảnh giới a. Hắn lại thở dài nói, sư minh nô đột, suốt đời tâm lực háo với tạc học, với võ học một đường có thể nhìn được hậu thiên viên mãn đã là may mắn, cảnh giới tiên tiên còn xa vời, sao dám vọng luận sau đó. Tiểu Phong nhưng là lông mày rậm cao lại, trầm ngâm nói, tiểu mộ di vãng chỉ biết luyện công, làm việc, gắng đạt tới đem mỗi một cảnh tu đến viên mãn vững chắc, cũng chưa từng suy nghĩ sâu sắc tiên tiên sau khi nên làm gì. Nhưng học không chừng mực, thiên ngoại hữu thiên, đây là chí lý. Tiên tiên tuyệt đối không phải điểm cuối, bên trên tất nhiên có cái khác cả khôn, chỉ là không biết đó là cỡ nào ầm ầm sóng dậy cảnh tượng. Tâm tư khác phải cụ thể, cảm thấy đến đường muốn từng bước một đi, nhưng phía trước có đường là khẳng định. Cưu Ma Chí trong mắt bùng nổ ra nóng rực ánh sáng, tim đập đều tăng nhanh mấy phần. Chương 121, Cưu Ma Chí nước chảy thành sông gia nhập liên minh. Chương 121, Cưu Ma Chí nước chảy thành sông gia nhập liên minh. Bảng công tử lại đã đang suy nghĩ tiên tiên sau khi cảnh giới. Chính hắn còn kẹt ở tiên tiên ngưỡng cửa trước, ngày đêm năm chiêu làm sao đột phá mà không thể được, biết do nó khó. Nghe bảng Bạch Phác này hỏi, đầu tiên là khiếp sợ, lập tức dâng lên vô hạn nóng trông, đúng đấy, tiên tiên sau khi là cỡ nào cảnh tượng. Cái kia định là siêu thoát phàm tục, gần như thần Phật lĩnh vực. Hắn suốt đời sở cầu, không phải là ở đây sao? Hắn nhớ tới chính mình trở về thổ phiên sau, không cam lòng địa thử nghiệm tìm kiếm long tượng ba nhược kinh càng cao thâm pháp môn, thậm chí mạo hiểm nỗ lực phế công làm lại, nhưng lập tức gặp phải cái kia hầu như chí mạng kịch liệt phản vệ, chỉ để chứng minh đường cũng đã tuyệt. Phần kia tuyệt vọng cùng giờ khắc này trước mắt bày ra hoàn toàn mới độ khả thi, hình thành khác biệt một trời một vực. Bàng Bạch Phát chờ ba người suy tư chốc lát, sau đó phảng phất ở tự hỏi, lại phảng phất đang hỏi ý mọi người, các ngươi nói, nếu ta chờ có thể đột phá tiên thiên ràng buộc, là có hay không như cổ lão truyền thuyết nói, có thể phá toái hư không, phi thăng tới tầng càng cao hơn thế giới đây? Cái kia tầng càng cao hơn thế giới, có hay không thì có ta chờ khổ sở truy tìm trường sinh bất tử chi pháp. Ánh mắt của hắn trở nên sắc bén, âm thanh cũng tăng cao mấy phần, bổn công tử tuyệt không tin tiên thiên đỉnh cao chính là võ học đỉnh điểm. Nhất định còn có cảnh giới càng cao hơn, chỉ là ta chờ vây hãm ở này mới nho nhỏ thiên địa, như hết ngồi đáy giếng, không thấy rõ bên ngoài bầu trời thôi. Lời nói này, như cùng ở tại trong lòng ba người bỏ ra đá tảng, gây nên cơn sóng thần. Những này trong truyền thuyết từ ngữ, giờ khác này bị Bàng Bạch Phác lấy hời hợt ngữ khí nói ra, mang theo làm người ta sợ hãi sức mê hoặc. Tô Tinh Hà hô hấp cứng lại, phản phất nhìn thấy một tấm chưa bao giờ tưởng tượng quá cổng lớn ở trước mắt mở ra, liền ra yếu thân thể, đều nhân này to lớn độ khả thi mà khẽ run. Tiêu Phong tuy cảm thấy xa xôi, nhưng võ giả theo đuổi cực hạn tâm cũng bị thiếu đốt, mắt hổ bên trong tinh quang trầm tĩnh, nếu thật sự có vô thượng võ đạo, hắn Tiêu Phong tất làm ra sức một kích. Cưu Ma Chí càng là kích động đến khó có thể tự tin, gò má đều nổi lên hồng quang. Này chính là nội tâm hắn nơi sâu xa tối cực hạn khát vọng, vượt xa cái gì quốc sư lưu danh, võ lâm tranh bá. Ở trọng thương suy yếu bên trong, hắn hồi tưởng nửa cuộc đời, phát hiện mình dựa vào tiểu vô tướng công điều động 72 tuyệt kỹ, nhìn như phong quang, kỳ thực nội háo nghiêm trọng, căn cơ di động, khoảng cách Phật pháp tinh túy càng ngày càng xa, theo đuổi có điều là hư huyễn mạnh mẽ biểu tượng. Mà Bàng Bạch Phát bạch ra tiêu giao đạo đồ cùng trước mắt miêu tả hành vĩ lam đồ, tuy đi ngược thổ phiên Phật giáo hình thức, nhưng nó truy cầu sinh mệnh thăng hoa, vượt qua phàm tục, thậm chí chạm đến trường sinh phi thăng nội hạnh, mới thật sự là hấp dẫn hắn đại đạo. Hắn cũng ý thức được, huyền tái long nguyên lấy vũ tài đạo, đạo quán vạn pháp lý niệm, chính có thể để hắn thoát khỏi quốc sư thân phận chính trị ràng buộc cùng tông giáo gông xiềng, thuần túy theo đuổi võ đạo cực hạn. Hắn nhìn về phía Bàng Bạch Phát ánh mắt tràn ngập trước nay chưa từng có nóng bỏng cùng tán đồng. Bàng Bạch Phát nhìn về phía Cưu Ma Chí, giọng thanh khẩn nói, Minh Vương, ngươi tinh nghiên Phật đạo hai nhà võ học, kiến thức uyên bác, cũng biết thổ phiên mật giáo kinh điển bên trong có thể có liên quan với tiên tiên bên trên cảnh giới đôi câu vài lời, hoặc là liên quan với những thế giới khác phi thăng chi đạo ghi chép. Cưu Ma Chí bị hỏi đến sững sờ, lập tức lâm vào trầm tư, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc. Hắn cẩn thận hồi tưởng, chậm rãi nói, công tử này hỏi nhắm thẳng vào đại đạo trung cực, không dối gạt công tử. Tiểu tăng ở Đại Luân Tự Bí Điển bên trong xác thực từng gặp một ít mơ hồ ghi chép, đề cập hồng hóa Phật quốc tịnh thổ trợ tử, tựa hồ cùng tinh thần siêu thoát, thân thể chuyển hóa có quan hệ, nhưng nói không tỉ mỉ, càng xem tông giáo ngụ ngôn, mà không phải cụ thể cảnh giới võ học miêu tả. Còn phá toái hư không, phi thăng giới khác, kinh điển bên trong chưa từng nói rõ. Hán tâm trạng có chút tiếc nuối, không thể cung cấp càng xác thực tin tức, càng cảm thấy Bàng Bạch Phát đăm chiêu suy nghĩ, đã vượt xa người thường. Bàng Bạch Phát vừa nhìn về phía Tô Tinh Hà hỏi, Tô sư huynh, phái Tiêu Giao truyền thừa lâu đời, tổ sư gia Tiêu Giao tử kinh tài tuyệt diễm, cuối cùng không biết tung tích, trong phái có thể có tương quan ghi chép? Tô Tinh Hà lắc đầu thở dài nói, ấn sư Vô Nhai Tử cũng từng truy tìm tổ sư dấu chân, chỉ suy đoán tổ sư khả năng đã đạt tiên tiên bên trên khó mà tin nổi cảnh giới, hoặc đã đột phá giới này ràng buộc, nhưng cụ thể làm sao, nhưng không sáng tỏ truyền thừa lưu lại, trở thành ta phái to lớn nhất tiên giới. Hắn trong giọng nói tràn ngập tiếc hận. Bàng Bạch Phát lại nhìn về phía Tiểu Phong. Tiểu Phong cũng là lắc đầu nói, cái bang võ học tuy bắt nguồn từ đạo gia, nhưng càng nặng thực chiến cùng ứng dụng, với bực này huyền diệu khó hiểu cảnh giới chi cao, cũng không ghi chép. Nhưng tiểu mỗ tin tưởng, đường là người đi ra. Bàng Bạch Phát thở dài một tiếng, trong giọng nói mang theo vô hạn nóng trông cùng không cam lòng, xem ra tiền nhân con đường đã hết, nhưng chúng ta người ta võ nghịch thiên giành mạng sống, sở cầu không phải là không ngừng vượt qua, rõ xét cái kia võ đạo cực cảnh sao? Ánh mắt của hắn sáng quắc địa nhìn về phía Cưu Ma Chí, thành thật với nhau mà nói rằng, Minh Vương, ngươi chi thiên phú chính là bổn công tử bình sinh ít thấy, với võ học chi đạo có xích thành chi tâm, nếu ta chờ có thể vứt bỏ thiên kiến mẹ phái, giống như ngày hôm nay thường xuyên giao lưu luận bàn, đem lẫn nhau trí tuệ không giống võ học lý niệm va chạm dung hợp, sửa cũ thành mới, có hay không khả năng tụ tập sức mạnh của mọi người, đi ra một cái trước nay chưa từng có đường đến. Đột phá này tiên tiên ràng buộc, đạt đến tiền nhân chưa đạt cảnh giới, thậm chí, cha tìm cái kia trường sinh bí ẩn, phi thăng cảnh trí đây. Lời nói này dường như hồng trung đại lữ, tầng tầng đập vào Cưu Ma Chí trong lòng. Đường cũ đã đứt tuyệt vọng, sau khi trọng thương suy yếu cùng bất thiết, huyền tái long nguyên bổng bột phát triển tối hóa, cùng với trước mắt này chí mạng, đi về võ học trùng cực lý tưởng mê hoặc, tầng tầng nhân tố chồng chất, để Cưu Ma Chí trái tim nhảy lên kịch liệt lên. Nội tâm hắn nơi sâu xa cuối cùng một chút do dự tàn đi, trên mặt quán có khôn khéo cùng tính toán rút đi, thay vào đó chính là một loại gần như dáng vóc tiểu tụy của Nhật. Hắn hít sâu một hơi, hai tay tạo thành chữ thập, quay về bàng bạch phát không người cúi xuống, âm thanh nhân kích động mà có chút khàn khàn, công tử. Học cứu thiên nhân, trí tồn cao xa, tiểu tăng. Khâm phục đến phục sát đất. Công tử nói, mới vừa rồi là chân chính đại đạo. Cùng tiểu tăng trong lòng đăm chiêu, bất nhu nhi hợp. Hắn ngồi dậy, ánh mắt đảo qua Tiểu Phong cùng Tô Tinh Hà, ngựa khí trở nên vô cùng trịnh trọng. Công tử ngày đó lung ách cốc nói như vậy, như chống chiều trung sớm, khiến người tỉnh ngộ. Tiểu tăng trở về thổ phiên, từng u mê không tỉnh, như toàn trùng tìm đường cũ, nhưng mà xác thực như công tử dự liệu, đã là sơn cùng thủy tận, càng suýt nữa công tán nhân vong. Đóng cửa ngồi bất động mấy tháng, khám phá ngày xưa hư vọng chấp nhất. Cái gọi là Phật pháp, đạo pháp, cuối cùng biểu tượng, theo đuổi thiên địa chí lý, siêu thoát sinh tử luân hồi, mới là căn bản. Trường môn sáng lập huyền tái Long Nguyên Hải Nạp Bách Xuyên, nhắm thẳng vào đại đạo, chính là tiểu tăng khổ tìm kiếm vị trí. Ngày xưa các loại, thí dụ như hôn qua chết, hắn lại lần nữa sâu sắc thi lễ, hôm nay Cưu Ma Chí, nguyện chặt đứt qua lại nhân quả, uy y công tử dưới trướng, cầu lấy chân kinh, dốc hết suốt đời sở học cùng đại luân tự mịu xá si, cùng chư vị cùng tham khảo đại đạo. Chỉ cầu có thể tại đây huyền tái Long Nguyên đến một vị trí, vì là tìm kiếm cái kia vô thượng vũ cảnh, lược tận sức mọn. Vọng trưởng môn thu nhận giúp đỡ. Hắn rốt cục chủ động nói ra gia nhập liên minh tâm ý, biểu hiện thân thiết, không còn chút nào nữa giả bộ. Tiêu Phong thấy thế, lông mày rậm hơi nhíu, trong lòng thầm nghĩ, này phiền tăng luôn từ khẩn thiết, ánh mắt của Nhật ngược lại không tự giả bộ, mà nó vừa mới nói thật có nó có chỗ độc đáo. Nhưng hắn qua lại làm việc thật là làm người khó có thể yên tâm, liền nhìn về phía Bàng Bạch Phát, trong ánh mắt lan truyền ra một tia dò hỏi cùng cảnh giác. Bàng Bạch Phát tự nhiên rõ ràng Tiêu Phong lo lắng, đối với hắn đầu đi một cái an tâm ánh mắt, truyền âm nói rằng, Tiểu huynh yên tâm, người này tâm tư ta đã hiểu rõ, kỳ tài có thể dùng, nó tâm cũng có thể đạo. Vừa vào môn hạ ta, tự có thủ đoạn khiến cho quy tâm, không bay ra khỏi mặt nước. Hắn nhờ vào đó hướng về Tiểu Phong biểu đạt, huyền tái Long Nguyên cần phải có hải nạp bách xuyên khí độ. Tô Tinh Hà ở một bên vuốt râu quan sát, lúc này mở miệng nói, lão phu quan minh vương khí tức, so với ngày xưa tự càng trong trầm tĩnh liễm, ít đi mấy phần táo bạo lệ khí, xem ra thật là trải qua một phen sâu sắc tỉnh lại, sau khi phá rồi dựng lại. Hắn lời nói cũng từ bên bằng chứng Cưu Ma Chí thay đổi. Bàng Bạch Phát trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười, tiến lên một bước, thư nâng dậy Cưu Ma Chí, minh vương xin đứng lên. Lạc Đường biết quay lại, thiện vô cùng to lớn. Ngươi có thể nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, đúng là không dễ. Ta huyền tái Long Nguyên sáng lập chi bản ý, chính là không lấy xuất thân luận cao thấp, chỉ hỏi hướng võ chi tâm thành phủ, hội tụ thiên hạ có trí với võ đạo cực hạn hạng người, cộng thám huyền nào. Có thể đến minh vương gia nhập, như hổ thêm cánh. Từ nay về sau, ngươi ta chính là người trong đồng đạo, cộng phàn vũ phong. Đa tạ trưởng môn. Cưu Ma Chí thuận thế đứng dậy, sửa lại xưng hô, trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất, chỉ cảm thấy trước nay chưa từng có ung dung cùng tràn ngập hy vọng. Lần này hiệu lực khác nhau xa so với tưởng tượng thuận lợi, mà trực tiếp hòa vào hạt nhân vòng tầm thảo luận, để hắn đối với tương lai chờ mong càng cao hơn. Điện nội khí phân nhất thời trở nên nhiệt liệt mà hòa hợp. Một hồi lấy võ học thảo luận vì là dẫn, lấy cộng đồng lý tưởng vì là chung gia nhập liên minh, liền như vậy nước chảy thành sông. Cưu Ma Chí gia nhập, không thể nghi ngờ vì là huyền tái Long Nguyên tăng thêm dày nặng gốc gác, cũng vì sau đó không lâu trùng dương đại điện tăng thêm một vị trọng lượng cấp nhân vật. Bàng Bạch Phát ánh mắt đảo qua trước mắt ba vị, mỗi người đều mang đặc sắc võ học đại gia, trong lòng đã có quyết đoán. Hắn nhìn về phía Tiểu Phong, quyết định thật nhanh nói, Tiểu huynh, nếu công thể chuyển tu phương án đã đại thể rơi xuống đất, chi tiết cũng đã cân nhắc hoàn thiện, cái kia liền việc này không nên chậm trễ. Người trước tiên bế quan 3 ngày, tỉ mỉ điều chỉnh, cần phải đem tự thân trạng thái đạt tới viên mãn đỉnh cao. Sau 3 ngày, bổn công tử tự mình làm ngươi hộ pháp, giúp ngươi hành này ngưng loại chuyển tu cử chỉ. Tiểu Phong nghe vậy, mắt hổ bên trong bùng nổ ra nóng rực hào quang, một luồng dũng cảm phấn chấn tình sông lên đầu. Hắn tầng tầng ổn quyền, giọng nói như chuông đồng nói, được. Tiểu Mô định không phụ công tử vọng. Này 3 ngày tất bài trừ tạp niệm, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Nghĩ đến mấy nhiễu nhiều ngày bình cảnh sắp bị đánh vỡ, một cái trước nay chưa từng có thông thiên đại đạo đang ở trước mắt, hắn trong lồng ngực hào khí căn vân, hận không thể lập tức bắt đầu bế quan. Bàng Bạch Phát khẽ gật đầu, lập tức ánh mắt chuyển hướng Tô Tinh Hà cùng Cưu Ma Chí, tiếp tục sắp xếp nói, trong lúc này, bên trong tất cả sự vụ lớn nhỏ, liền tạm do Tô sư huynh cùng Minh Vương cộng đồng xử lý, gặp chuyện thương nghị quyết đoán. Tô Tinh Hà nghe vậy, trên mặt lộ ra vui mừng mà chờ mong nụ cười. Hắn nuốt dâu gật đầu, nhìn về phía Cưu Ma Chí ánh mắt, mang theo thân mật cùng tán thành, trưởng môn sư đệ yên tâm, lão hủ ổn thỏa cùng Minh Vương chân thành hợp tác, xử lý tốt vụ, tuyệt không để trưởng môn cùng phó trưởng môn có nỗi lo về sau. Hắn biết rõ phương pháp này như thành, đối với Tiểu Phong, đối với tông môn ý vị như thế nào, trong lòng tràn ngập chờ mong. Mà này sắp xếp nghe vào Cưu Ma Chí trong tai, nhưng khác nào một dòng nước ấm tràn vào nội tâm, để hắn trong nháy mắt choáng váng. Hắn mới vừa tập trung vào môn hạ, công nhỏ chưa lập, thậm chí còn mang theo qua lại không lắm hào quang danh tiếng. Bàng công tử càng tín nhiệm hắn như thế, đem này tông môn vận doanh quyền lực, cùng đức cao vọng trọng Tô tiên sinh đặt ngang hàng tướng thác. Này không khác nào là đem hắn trực tiếp đặt tông môn hạt nhân quyết sách tầng lớp, địa vị gần như chỉ ở bảng tiểu nhị người bên dưới. Một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được cảm động cùng thụ sủng nhược kinh tình trong nháy mắt nhấn chìm Cưu Ma Chí. Hắn nguyên bản còn có cuối cùng một tia thấp thỏm cùng quan sát, vào đúng lúc này triệt để hóa thành hư không, thay vào đó chính là một loại kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết kích động cùng quyết ý. Hắn liền vội vàng tiến lên một bước, hai tay tạo thành chữ thập, sâu sắc vái chào, âm thanh nhân tâm tình khuấy động mà có vẻ dị thường trịnh trọng, trưởng môn tín trọng, tiểu tăng. Cưu Ma Chi vô cùng cảm kích. Tất làm dùng hết khả năng, phụ tá Tô tiên sinh, tạm xử lý công việc vụ, lặng lẽ chờ trưởng môn cùng phó trưởng môn công thành xuất quan. Bàng Bạch Pháp đem ba người phản ứng thu hết đáy mắt, hài lòng gật gù, cuối cùng đối với Cưu Ma Chi nói bổ sung, Minh Vương, ngươi tự thân thương thế cùng công lực cũng không thể trì hoãn. Sau đó ngươi liền đi tìm Tiết Mộ Hoa, để hắn đem hết toàn lực, giúp ngươi đem trong cơ thể ám thương triệt để chữa trị. Đồng thời, ngươi cần dành thời gian khôi phục công lực, cũng bắt đầu tìm hiểu hoàn chỉnh tiểu vô tướng công tâm pháp. Hắn ngữ khí trì hoãn, mang theo một loại làm người tín phục chắc chắn, chờ bổn công tử hiệp trợ kiểu hình công thành sau khi, liền tự mình giúp ngươi tản đi có từ lâu Phật môn công thể, coi đây là tân sinh chi cơ, dẫn ngươi chân chính quy y ta Tiêu Giao chính tông, thừa thế xông lên, gõ ra cái kia tiền thiên cánh cổng. Lời nói này càng là vì là Cưu Ma Chí miêu tả có thể thấy rõ ràng tương lai tranh cảnh, để hắn trong lòng hừng hực, lại lần nữa không ngời, xin nghe trưởng môn lệnh dụ. Sắp xếp vừa tất, Tiểu Phong trước tiên cáo tử, xài bước mà đi, dĩ nhiên không thể chờ đợi được nữa, muốn đi vào điều chỉnh trạng thái. Tô Tinh Hà cùng Cưu Ma Chí cũng linh mệnh, nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương coi trọng cùng hợp tác tâm ý, cùng lui ra, đi đến xử lý giao tiếp sự vụ. Chương 122, Bàng Bạch Phát trợ lực, Tiểu Phong Bắc Minh công thành. Chương 122, Bàng Bạch Phát trợ lực, Tiểu Phong Bắc Minh công thành. Điện bên trong rất nhanh yên tĩnh lại. Bàng Bạch Phát đứng chắc tay, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu cung điện, nhìn phía phương xa. Hết thảy đều ở theo kế hoạch đẩy mạnh, tông môn nhân tài dần phòng, con đường phía trước có hy vọng. Khoe miệng hắn khẽ nhếch, đứng dậy đi đến chỗ ở Tiêu Giao điện. Ba ngày thời gian, như thời gian qua nhanh. Tiểu Phong ở Hoàng Sơn Liên Hoa Phong đỉnh trong mật thất bế quan khổ tu, tiến triển thần tốc. Ngày thứ tư sáng sớm, Bàng Bạch Phát đúng hẹn mà đến, làm Dạ Minh Châu nhu quang, như mặt nước chảy xuôi ở trên vách đá lúc, Tiểu Phong quanh thân dâng trào nội lực, rốt cục đạt tới hòa hợp không chút tì vết hậu thiên đỉnh cao cảnh giới, khí tức trầm ngưng như sơn nhạc, lại ẩn chứa cháy sơn giống như lực bộc phát. Bên trong mật thất, Dạ Minh Châu nhu quang vì là hai người dắt lên một tầng mông lung bằng sáng. Bàng Bạch Phát cùng Tiểu Phong khoanh chân ngồi đối diện, trung gian mở ra Bắc Minh thần công sách lụa hiện ra cổ điện ánh sáng lộng lẫy. Tiểu Minh, thời cơ đã tới. Bàng Bạch Phát vẻ mặt là trước nay chưa từng có nghiêm nghị, mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Tiểu Phong, theo kế hoạch mà làm. Nay chuyển hóa quá trình, dường như lửa cháy bừng bừng rèn kim, kinh mạch tái tạo, đau đớn không phải người thường có khả năng nhẫn, ngươi có thể chuẩn bị kỹ càng. Tiểu Phong mắt hổ tinh quang bắn ra bốn phía, dũng cảm khí xông lên tận trời, cười văn nói, ha ha, công tử yên tâm. Phương án là chúng ta bốn người cân nhắc định, mỗi một bước đều rõ ràng sáng tỏ. Không phải là trước tiên ép rượu lại tồn bại sau đó nhất tâm nhị dụng, một bên thu một bên luyện sao? Đau đớn tính được là cái gì? Tiểu Phong chưa từng sợ quá gian nan, cứ việc buông tay làm. Được. Bàng Bạch Phát không cần phải nhiều lời nữa, hít sâu một hơi, bàn tay phải chậm rãi đẩy ra, vững vàng đặt tại Tiểu Phong đan điền địa phương. Lòng bàn tay u lam quang mang đột nhiên lượng, một luồng mênh mông như lại dương, thâm thúy tự tinh không tinh khiết tiên tiên chí hàn chân khí tràn trề tràn vào. Tiểu Phong cả người một cái giật mình, lập tức cảm thấy trong đan điền cái kia hùng hồn bá liệt hàng long nội lực dường như bách xuyên quy lưu, trong nháy mắt bị này cố tràn trề không gì chống đỡ nổi sức mạnh áp chế thu lại, hướng về đan điền ở chính giữa áp xúc mà đi. Hắn nín hơi ngưng thần, toàn lực phối hợp lấy tự thân mạnh mẽ ý chí dẫn dắt một thân nội lực hướng về đan điền kiểm chế. Chỉ thấy Tiểu Phong bên trong đan điền cái kia chí cương chí dương bàng bạc nội lực bị hết sức áp xúc, dần dần ngưng tụ thành một viên lớn chừng một đảo kim quang óng ánh, phản phất do thuần túy năng lượng tạo thành thực chất hạt giống, chính như cái kia độ cao cô đọng men rượu. Ngay ở này hạt giống thành hình, năng lượng cực không ổn định, hơi rung động sắp tán loạn trước mắt. Bàng Bạch Phát đặt tại hắn đan điền bàn tay ánh sáng lại thịnh. Càng nhiều tiên thiên chí hàn chân khí tràn vào, cũng không phải là truyền vào hạt giống, mà là tại đây viên nóng rực như liệt dương chân nguyên hạt giống xung quanh, nhanh chóng cấu trúc thành một cái mỏng mà cứng cỏi, lưu chuyển huyền ảo phù văn màu u lam nguyên khí sắc ngoài, dường như một cái trong suốt đèn lưu ly, vững vàng che lại cái kia sao động bất an quả cầu ánh sáng màu vàng nóng. Vại bên trong vại đã thành. Bàng Bạch Phát quát khẽ, âm thanh mang theo vẻ lễ bài, "Tiểu huynh, giữ chặt tâm thần. Hiện tại bên trong cơ thể ngươi lực cũ đã toàn bộ kiểm chế ở đây sắc bên trong, nội lực chân không, kinh mạch trống vắng, Bắc Minh thần công lúc này không tu, cản trở khi nào?" Tiểu Phong không dám thất lễ, lập tức kiểm chế sở hữu tạp niệm. Hắn theo từ lâu thuộc nằm lòng Bắc Minh thần công khẩu quyết, lấy nhỏ bé ý niệm, thử nghiệm từ dấu huyết đan điền bản nguyên bên trong, sinh sôi ra luồng thứ nhất thuộc về Bắc Minh chân khí. Quá trình chậm chậm mà gian nan, lại như một cái tiêu hao hết khí lực người, muốn một lần nữa bỏ ra giọt thứ nhất hãn. Nhưng mà hắn chí dương công thể đặc tính còn đang, mặc dù công lực hết mức kiềm chế, nó thân thể bản năng còn đang tự mình chậm chậm sinh sôi chí dương chân khí. Hầu như ngay ở hắn thử nghiệm ngưng tụ Bắc Minh chân khí đồng thời, một tia yếu ớt nhưng nóng rực chí dương nội lực liền không bị khống chế địa từ kinh mạch nơi sâu xa tự mình sinh sôi đi ra. Tiểu Phong trong lòng dùng mình, lập tức phân tâm nhị dụng. Một phần tâm thần gắt gao bảo vệ cái kia Bắc Minh thần công vận chuyển pháp môn, khó khăn bắt giữ, dẫn dắt cái kia như có như không Bắc Minh khí cảm. Một bộ phận khác tâm thần thì lại như chim ưng giống như tinh chuẩn đánh về phía cái tia tân sinh chí dương chân khí, lấy mạnh mẽ ý chí lực đem mạnh mẽ gò bó áp chế, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một mà cũng đem dẫn đường vào vùng đan điền cái kia nguyên khí sắc ngoài bên trong, hòa vào cái viên này chân nguyên hạt giống. Nhất tâm nhị dụng, cùng biết không hợp, mỗi nhiều kiềm chế một tia tân sinh chí dương chân khí, hắn tu luyện Bắc Minh chân khí tiến trình liền gian nan một phần. Kinh mạch dường như khô cạn lòng sông, khát vọng chân khí thoải mái, rồi lại bị mạnh mẽ ức chế. Mồ hôi lại lần nữa từ hắn cái trán chảy ra, nhưng lần này cũng không phải là bởi vì thống khổ, mà là bởi vì loại này cực hạn tâm thần tiêu hao cùng đối với thân thể bản năng đối kháng. Thời gian một chút trôi qua. Bên ngoài mật thất, Tô Tinh Hà cùng Cưu Ma Chí đều là vẻ mặt nghiêm túc, thay phiên chỉ thủ. Tô Tinh Hà lấy phái tiêu giao kỳ môn chi thuật, bay xuống tầng tầng cách âm cấm chế, Cưu Ma Chí thì lại ngồi xếp bằng điều tức, linh giác trình độ lớn nhất tảng ra, giám sát chu vi mấy dặm bên trong gió thổi cỏ lay, bảo đảm không người có thể đánh phá nhiễu này bước then chốt. Bên trong khí tức vững vàng, trưởng môn cùng phó trưởng môn làm đã tiến hành đến mấu chốt nhất nơi. Cưu Ma Chí thấp giọng nói, trong mắt mang theo thán phục cùng kính nể, nhất tâm nhị dụng, áp chế bản năng, bắt đầu từ số 0. Trong này tâm thần hao tổn, không phải người thường có khả năng tưởng tượng. Phó trưởng môn chi tâm trí, thật sự kiên cố. Tô Tinh Hà bước cảm nói, Bác Minh chi đạo, Hải Nạp Bách Xuyên, thủ trọng tâm tính. Phó trưởng môn tâm trí như cương, chính hợp đạo này. Có trưởng môn tự mình bảo vệ, định có thể công thành. Không biết qua bao lâu, có thể là nháy mắt, có thể là hồi lâu. Tiêu Phong cả người chấn động. Một tia yếu ớt, mát mẻ, nhưng dị thường tinh khiết cứng cỏi, mang theo vô tận bao dung khí tức chân khí, rốt cục tự hắn đang điền nơi sâu xa nhất, dường như sơ sinh nguồn suối giống như, lệ lệ bốc lên. Luồng thứ nhất Bắc Minh chân khí, thành công. Này sợi chân khí tuy nhỏ như tơ nhện, nhưng ngoan cường mà dọc theo Bắc Minh thần công đặc biệt con đường, bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Bàng Bạch Phát vẫn căng thẳng tinh thần hơi lối lỏng, lập tức truyền âm nhập mật, âm thanh rõ ràng vô cùng vang ở Tiểu Phong đầu góc, căn cơ đã sinh. Duy trì Bắc Minh vận chuyển, không thể gián đoạn. Hiện tại, thử nghiệm luyện hóa. Ta sẽ từ sắc bên trong thả một tia chí dương chân khí đi ra, ngươi dùng Bắc Minh chân khí bao lấy nó, chậm rãi đồng hóa, thôn vệ. Nhớ kỹ, chậm, ổn. Vừa dứt lời, Tiểu Phong liền cảm giác được, cái kia màu u lam nguyên khí sắc ngoài hơi gợn sóng, một tia so với sợi tóc còn muốn tinh tế màu vàng chí dương chân khí, bị Bàng Bạch Phát tinh chuẩn địa dẫn dắt mà ra, rót vào kinh mạch của hắn. Này sợi chí dương chân khí tuy bé nhỏ, vẫn như cũ mang theo hàng lòng công lực bá liệt đặc tính, vừa vào kinh mạch, tựa như sao hỏa tiên vào nổi trào, trong nháy mắt sao độc lên. Tiểu Phong không dám thất lễ, lập tức dẫn dắt cái kia sợi tân sinh, càng tinh tế Bắc Minh chân khí tiến lên liên tiếp, băng cùng hỏa va chạm, một luồng cực kỳ sắc bén đâm nói, trong nháy mắt từ kinh mạch tụ hợp nơi chuyển đến, phản phất hai cái thiêu hồng kim thép mạnh mẽ va chạm. Tiểu Phong rên lên một tiếng, chán nổi gân xanh lên, nhưng hắn gắt gao cắn vào hàm răng, tâm thần vững như bàn thạch, nghiêm ngặt dựa theo Bắc Minh tâm pháp, lấy cái kia bao dung tất cả ý cảnh, nỗ lực bao khỏa, thẩm thấu cái kia sợi sao động chí dương chân khí. Quá trình cực kỳ chậm chậm, thống khổ kéo dài không ngừng. Cái kia sợi Bắc Minh chân khí dường như tối kiên trì thợ thủ công, từng điểm một mài đi chí dương chân khí sắc bén góc cạnh, đem phân giải, chuyển hóa thành tinh khiết nhất năng lượng, lại thu nạp hòa vào tự thân. Mỗi chuyển hóa một tia, Bắc Minh chân khí liền mắt trần có thể thấy mà lớn mạnh một phần, màu sắc cũng càng thêm thâm thúy xanh thẳm một phần. Mà Bàng Bạch Phát thì lại chính xác địa không chế thoát lũ tốc độ, mỗi khi Tiểu Phong sắp hoàn toàn chuyển hóa trước mặt này một tia lúc, mới sẽ thả ra dưới một tia, tuyệt không nhiều thả, bảo đảm an toàn. Thời gian ngay ở này khô khan mà hung hiểm đánh rằng co bên trong chậm rãi trôi qua. Bên ngoài mật thất, Nhật Thăng Nguyệt Lạc đã qua đi dòng dã một tháng. Tô Tinh Hà cùng Cưu Ma Chí thay phiên nhiều lần, trong mắt hai người đều mang theo tơ máu, nhưng không hề lời oán hận, trái lại càng ngày càng nghiêm túc, khí tức càng ngày càng mạnh. Cưu Ma Chí cảm thụ mật thất khe cửa bên trong mơ hồ lộ ra, càng ngày càng mênh mông thâm thúy khí tức, trong mắt tràn ngập nóng trông, càng thật có thể như vậy chuyển hóa, khó mà tin nổi. Rốt cục, ở mỗi một khắc, Bàng Bạch Phát trong mắt tinh quang bắn mạnh, đặt tại Kiều Phong đang điền bàn tay bỗng nhiên thu hồi. Cái kia màu u lam nguyên khí sắc ngoài kể cả nội bộ cái viên này đã thu nhỏ lại một vòng lớn, ánh sáng nhưng càng thêm thuần túy cô đọng chân nguyên hạt giống trong nháy mắt tiêu tan, cũng không phải là tán loạn, mà là hóa thành cuối cùng một luồng tinh khiết vô cùng năng lượng, dường như bách xuyên quy hải giống như, chủ động dâng tới Tiểu Phong đan điền. Bị cái kia dĩ nhiên có thành tựu, tự mình vận chuyển không ngừng Bắc Minh chân khí vòng xoáy, dễ như ăn cháo điện ướt, dung hợp. Tiểu Phong khí thế quanh người bỗng nhiên tăng gọn. Một luồng như vực sâu biển lớn, bàng bạc vô tận khí thế phóng lên trời. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong con ngươi phảng phất có màu xanh thâm thẳm Bắc Minh biển sâu ở cuộn cuộn, thâm thúy vô cùng. Xong rồi, Bàng Bạch Phát thật dài thở phào một hơi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân hình thậm chí hơi lung lay một hồi. Một tháng này tinh thần hắn độ cao tập trung, chân khí cùng tâm thần tiêu hao rất lớn, giờ khắc này rốt cục công thành, mãnh liệt cảm giác mệt mỏi như thủy triều vào tới. Tiêu Phong đứng dậy, cảm thụ trong cơ thể trước đó không có, mênh mông vô ngần lại hòa hợp như ý sức mạnh, tâm niệm khẽ nhúc nhích, lưng từng hướng đi vách đá, vẫn chưa tụ lực, chỉ là tùy ý một trường nhẹ nhàng lớn ra. Một tiếng vang nhỏ, cứng như thép tinh chế đá hoa cương trên vách đá, thình lình xuất hiện một cái bể sâu chừng khoảng một tấc biên giới bóng loáng êm dịu, phản phất bị lực vô hình ăn mòn mà thành trường ấn. Không có đá vụn tung tóe, không có vết nứt lan tràn, chỉ có thuần túy nhất, cô đọng đến mức tận cùng lực phá hoại. Này Bắc Minh chân khí, Tiêu Phong vừa mừng vừa sợ, trong mắt tinh quang bùng lên, có thể đem sức mạnh khống chế đến thế, dễ sai khiến, cô đọng vô cùng. Hảo, 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 hắn rộng rãi sáng sủa, rõ ràng sức mạnh vận dụng cảnh giới cao hơn. Chương 123, Tiêu Phong đột phá tiên thiên, Bàng Bạch Phát không phụ tiêu giao. Chương 123, Tiêu Phong đột phá tiên thiên, Bàng Bạch Phát không phụ tiêu giao. Tiểu hình, chúc mừng. Bàng Bạch Phát trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, Bắc Minh căn cơ đã triệt để tái tạo, bây giờ ngươi đã là chân chính Bắc Minh truyền nhân. Khí tức hòa hợp, đã đạt hậu thiên cực điểm, chỉ kém cái kia tới cửa một cước. Hiện tại, chính là thừa thế xông lên, phá cảnh tiên thiên thời cơ tốt nhất. Hắn ra hiệu Tiêu Phong một lần nữa ngồi xuống. Chính mình thì lại cường đề tinh thần, giơ tay, đầu ngón tay ở trong hư không nhẹ nhàng bạch một cái, dường như ngày đó Vô Nhai Tử vì hắn quán đỉnh trước, viết không khác nhau chút nào. Chỉ một thoáng, hai cái do thuần túy tiên thiên chân khí ngưng tụ, tỏa ra ánh sáng lung linh, ẩn chứa vô tận tiêu giao tự tại đạo vận đại tự, tiêu giao tự nhiên hiện lên ở không trung, xoay chậm chậm, tỏa ra huyền ảo khó lường khí tức, trong nháy mắt hấp dẫn Tiểu Phong toàn bộ tâm thần. Tiên thiên chi đạo, huyền diệu khó hiểu. Nhưng mà bản môn căn cơ, thủ trùng tiêu giao hai chữ chân ý. Bàng bạch phát cầm thành, trở nên kỳ ảo xa xăm, phản phất ẩn chứa kỳ dị nào đó ma lực, xem trọng, này chính là tiêu giao tiên thiên ý cảnh. Theo lời nói của hắn, cái kia trôi nổi tiêu giao hai chữ, càng như là sóng nước nộn nhạo lên, biến ảo ra một mảnh mênh mông vô ngần Bắc Minh chi hải. Trong biển cự côn thản nhiên mấy đôi, lặn sâu hàm định, đột nhiên ra sức nhảy một cái, tránh thoát tất cả mặt nước ràng buộc, hóa mà vì là bằng. Nó cánh như đám mây che trời, bước thẳng lên chín vạn dặm. Gánh vác thanh thiên, mặc chi yêu ác. Tiêu Phong tâm thần cực chấn, con mắt chăm chú đi theo ý cảnh kia bên trong côn bằng mỗi một lần biến hóa, trong cơ thể tân sinh Bắc Minh chân khí, càng không bị khống chế địa tự mình ra tốc lưu chuyển chạy trồm, cùng cái kia tiêu giao tự tại, không bị ràng buộc ý cảnh, sản sinh mãnh liệt cộng hưởng. Một luồng tránh thoát sở hữu ràng buộc, ngao du thiên địa vũ trụ cực hạn khát vọng, ở trong ngực hắn điên cuồng quấy động. Thả ra cả người, vứt bỏ sở hữu chấp niệm. Bàng bạch phát âm thanh dường như hồng trung đại lữ, trực rót vào linh hồn của hắn nơi sâu xa, đồng thời một chỉ điểm ra, chính giữa Tiểu Phong mi tâm tổ khiếu, cảm thụ thiên địa tức là ngươi, ngươi tức là thiên địa. Dẫn khí nhập thể, thiên môn mở rộng. Phản phất vũ trụ sơ khai, yên lặng như tờ. Tiểu Phong chỉ cảm thấy trước mắt sở hữu cảnh tượng bỗng nhiên biến mất, linh hồn phản phất bị hút ra thể xác, trong nháy mắt đưa thân vào một mảnh vô ngần rộng lớn trong hư không. Dưới chân là lăn lộn chạy trồm, bên ngông vô bờ biển mây, đỉnh đầu là thâm thủy óng ánh, tinh thần bày ra ngân hà. Một luồng trước nay chưa từng có, vàng bạc mênh ngông, tinh khiết hoàn mỹ khí dường như ấm áp mà tràn ngập sinh cơ thủy triều, từ bốn phương tám hướng, từ mỗi một tấc hư không tràn vào tứ chi bách hải của hắn, rội rửa gột rửa hắn mỗi một tấc kinh mạch, mỗi một cái khiếu huyệt, thậm chí nơi sâu xa nhất linh hồn. Thân thể giới hạn, vào đúng lúc này trở nên mơ hồ. Này chính là thiên địa bản nguyên, thiên tiên chi khí. Tiêu Phong tâm thần chập chờn, chấn động đến tột đỉnh, chỉ còn dư lại bản năng thán phục. Bàng bạch phát âm thanh phảng phất từ nơi sâu xa trong vũ trụ truyền đến, mang theo cuối cùng chỉ dẫn, nhớ kỹ giờ khắc này cảm ngộ. Cảnh giới thiên tiên chính là đánh vỡ tự thân rào, dẫn thiên địa sức mạnh to lớn nhập thể, thần cùng khí hợp, khí cùng thiên địa cộng minh. Từ đó, tự thành thiên địa, tuổi thọ lâu dài. Trên thực tế mật thất bên trong, sở hữu Dạ Minh Châu càng cùng nhau ám diện. Tiêu Phong ngồi xếp bằng thân thể, bị một tầng nồng nặc như thực chất màu u lam bừng sáng triệt để bao phủ, vô số tỉ mỉ óng ánh lam sắc quan điểm, dường như trong vũ trụ tinh thần giống như, vờn quanh hắn xoay chậm chậm, chìm nổi, hắn tự thân phảng phất trở thành một mảnh thu nhỏ lại, chính đang diễn biến Bắc Minh biển sao. Trận này liên quan đến sinh mệnh bản chất nhảy vọt trung cực lột xác, lại kéo dài dòng dã 7 ngày. Làm bên ngoài mật thất bảo vệ Tô Tinh Hà cùng Cưu Ma Chí đều cảm thấy lo lắng lúc. Sáng sớm ngày thứ 8, chiều dương mới ra hiện. Tất cả dị tượng đột nhiên nội liễm, dường như cá voi hút nước, sở hữu ánh sáng hết mức thu vào Tiểu Phong trong cơ thể. Toàn bộ Liên Hoa Phong đỉnh rơi vào một loại cực hạn yên tĩnh. Ngang, một tiếng reo rắt sục sôi, vang động núi sông, ẩn chứa vô tận vui vẻ cùng tự do ý vị thách dài, dường như chín thiên long âm, lại như côn bằng vũ cánh, đột nhiên tự đỉnh núi nổ vang, sông thẳng mây xanh. Tiếng gầm cuộn cuộn, ẩn chứa bàng bạc tiên thiên oai, chấn động đến mức Hoàng Sơn 72 phong mây mù bốc lên khuấy động, chim rừng kinh phi, mọi âm thanh đáp lại, thật lâu không thôi. Dây nặng cửa đá bị một nguồn sức mạnh vô hình mềm nhẹ đẩy ra. Tiêu Phong một bước ra, ánh năng sáng sớm rơi ra ở trên người hắn. Cả người hắn đã thoát thai hoàn cốt, mi tâm một điểm chu sa ánh quang nhấp nháy, khí chất càng thêm trầm ngưng nội liễm, hai mắt trong lúc đóng mở thần quang trầm tĩnh, phảng phất ẩn chứa toàn bộ biển sao thâm thúy cùng Bắc Minh mênh mông. Trong lúc vung tay nhấc chân, cùng bốn phía thiên địa tự nhiên giao hòa, lại không nửa phần vương hữu. Hắn tiện tay hướng ngoài mấy trượng một đạo chạy trồm thác nước hư không một dẫn. Kỳ tích phát sinh. Cái kia rít gào mà xuống vạn cân thác nước, càng dường như bị vô hình bàn tay khổng lồ chiếm lấy, mạnh mẽ cuốn ngược mà tiến lên. Đầy trời hạt nước trôi nổi với không, theo tâm niệm của hắn, trong thời gian ngắn ngưng tụ, tố hình, hóa thành một cái vẩy và móng tung bay, rất sống động, hoàn toàn do dòng nước tạo thành xanh thảm thủy long. Thủy long ngẩng đầu rít gào, trên không trung như thường xoay quanh ba vòng, khuấy lên phong vân, mới quyến luyến không muốn giống như ầm ầm giải rác, quay về hồ sâu, gây nên đầy trời hơi nước, dưới ánh mặt trời khúc xạ ra sán lạn hùng nghê. Lấy ý ngự khí, thao túng năng lượng đất trời dễ sai khiến. Này chính là cảnh giới tiên thiên tiêu chí. Chuyện này chính là chân chính cảnh giới tiên thiên sao? Tiêu Phong nhìn chăm chú chính mình phảng phất ẩn chứa vô cùng sức mạnh bàn tay, cảm thụ trong cơ thể sinh sôi liên tục, cùng thiên địa cộng minh Bắc Minh chân khí, trong lòng phun trào khó có thể dùng lời diễn tả được kích động cùng hiểu ra. Thời khắc này, hắn rốt cục triệt ngộ như thế nào tiêu giao chân ý, đó là một loại tránh thoát hữu hình vô hình công xiềng, tâm thần vô hạn tự do, dường như côn bằng dương cánh, tâm du vạn trượng, thần trí bắt cực vô thượng cảnh giới. Dựa vào cửa đá một bên bàn bạch phát, trên mặt tái nhợt, lộ ra như chút được gánh nặng vui mừng nụ cười, âm thanh tuy nhẹ nhưng tràn ngập khẳng định, chúc mừng tiểu huynh, từ hôm nay, ngươi chính là chân chính tiên thiên cao thủ. Hắn nhìn phía xa xa quần quận không thôi liên tiếp thiên địa mênh mông biển mây, trong mắt lóe ra thoải mái cùng thỏa mãn. Hắn tu luyện, trung quy không phải phái tiêu giao chính thống Bắc Minh thần công. Ân sư Vô Nhai tử truyền lại tiêu giao đạo thống. Bây giờ cuối cùng cũng coi như có chân chính cây cột chống trời, có người nối nghiệp. Hắn trung quy không có phụ lòng ân sư nhờ vả, nói vậy lão nhân già ở trên trời có linh, làm cảm vui mừng. Bên ngoài mặt thất, ánh mặt trời bừng bặn. Tiêu Phong cái kia một tiếng ẩn chứa tiên thiên oai thất giải, từ lâu đã kinh động toàn bộ Hoàng Sơn. Cưu Ma Chí cùng Tô Tinh Hà ngay lập tức nhìn thấy Tiểu Phong ngự thủy biến rồng, tùy ý như thường một màn, đều là chấn động không ngớt. Chúc mừng phó trưởng môn, chúc mừng phó trưởng môn. Cảnh giới tiên thiên, công tham tạo hóa. Tô Tinh Hà kích động đến âm thanh run, từ đáy lòng mà vì là Bắc Minh thần công có người nối nghiệp cảm thấy cao hứng. Cưu Ma Chí càng là nhìn ra mơ tưởng mong ước, trong mắt bùng nổ ra vô cùng nóng rực ánh sáng, đó là đối với cảnh giới tiên tiên cực hạn khát vọng. Hắn bước nhanh về phía trước, quay về Tiểu Phong sâu sắc bái chào, "Tiểu huynh." "Không, phó trưởng môn." "Chúc mừng. Cỡ này cảnh giới, thực sự là khiến nhân thần hướng về." Tiểu Phong thu thế, giọng nói như trung đồng, vui sướng cười to nói, "Ha ha ha. Đều là nhờ công tử hết sức giúp đỡ, tiểu mô mới có thể nhìn được này cảnh. Tăng thọ 50 năm à, tiểu mô giờ khắc này sáng tỏ cảm giác được, tiểu mô chí ít còn có 120 năm tuổi thọ." Hắn nhìn về phía Bàng Bạch Phát, trong mắt tràn ngập cảm kích. Bàng Bạch Phát sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng biểu hiện ung dung chút. Hắn đưa mắt nhìn sang kích động khó ức Cưu Ma Chí, ôn thanh nói, "Minh Vương." Cưu Ma Chí lập tức tập trung ý chí, cung kính đáp, "Trưởng môn." "Tiểu huynh dĩ nhiên công thành, đón lấy liền nên ngươi." Bàng Bạch Phát ngữ khí tuy nhạt, nhưng mang theo ung dung không đội tự tin, "Ngươi cũng nhanh đi bế quan, tỉ mỉ điều chỉnh năm ngày, cần phải đem tự thân trạng thái, bất kể là thân thể vẫn là tâm thần, đều điều chỉnh đến tốt nhất. Năm ngày sau, bổn công tử gặp đi giúp ngươi." Cưu Ma Chí nghe vậy, mừng rỡ trong lòng quá đỗi, phản phất nhìn thấy tha thiết ước mơ tiên tiên cổng lớn chính đang hướng về hắn mở rộng. Hắn cưỡng chế kích động, hai tay tạo thành chữ thập, sâu sắc không người, âm thanh đều nhân vui sướng mà hơi run, "Phải, xin nghe trưởng môn lệnh dụ." Cưu Ma Chí định không phụ trưởng môn kỳ vọng cao. Nói xong, hắn không chỉ hoãn nữa, đối với Kiều Phong cùng Tô Tinh Hà gật gật đầu, liền không thể chờ đợi được nữa mà xoay người, hóa thành một đạo thanh ảnh, thẳng đến chính mình bế quan tĩnh thất mà đi, trong lòng tràn ngập đối với năm ngày sau chờ mong. Bàng Bạch Phát rồi hướng Tiểu Phong cùng Tô Tinh Hà nói, "Tiểu huynh, ngươi mới vào tiên tiên, cảnh giới vẫn cần vững chắc quen thuộc. Tô sư minh, khai tông lập phái tất cả chủ bị công việc, cùng với này 5 ngày trong môn phục vụ, liền lao hai người các ngươi nhiều nhọc lòng lo liệu. Buồn công tử tâm thần hao tổn khá lớn, cần lập tức trở về điều tức hồi phục." Tiểu Phong giờ khắc này đối với Bàng Bạch Phát là vừa cảm kích lại kính nể, nghe vậy lập tức ôm quyền, như linh chém sắt nói, "Công tử yên tâm bế quan khôi phục. Trong môn tất cả, giao cho Kiều Mỗ chính là." Hắn bây giờ tiến vào tiên điên, tự tin tăng nhiều, chỉ cảm thấy có dùng không hết tinh lực. Tô Tinh Hà cũng nuốt dâu cười nói, "Trưởng môn sư đệ cứ việc an tâm tĩnh dưỡng, bên ngoài có lao phu cùng phó trưởng môn, đoạn sẽ không ra bất kỳ cái gì chỗ sơ suất." Bàng Bạch Phát gật gù, không cần phải nhiều lời nữa, thân hình khẽ nhúc nhích, liền đã bồng bềnh xuống núi, hướng về thuộc về riêng mình hắn Tiêu Giao Điện mà đi. Đi vào yên tĩnh rộng lớn Tiêu Giao Điện, xuyên qua mấy tầng cung điện, đi đến cuối cùng dẫn thiên nhiên ôn tuyển mà thành bể khu vực. Mịt mờ nhiệt khí bên trong, Vương Ngữ Yên từ lâu yên tĩnh chờ đợi ở đây. Nàng vừa thấy được Bàng Bạch Phát, lập tức tiến lên đón. Thấy hắn sắc mặt tái nhợt, giữa hai lông mày mang theo khó có thể che giấu vẻ bại, thậm chí bước chân đều so với thường ngày phù phiếm mấy phần, nàng tâm như là bị món đồ gì thu một hồi, nổi lên tinh tế dày đặc đau. "Sư minh." Nàng nhẹ giọng kêu, trong giọng nói là không che giấu được đau lòng, "Tất cả còn thuận lợi. Ngươi nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi một chút." Nàng theo bản năng mà đã nghĩ đưa tay đi dịu hắn. "Không sao, công thành viên mãn, chỉ là háo thần có thêm chút." Bàng Bạch Phát đối với nàng cười cợt, ngựa khi ôn hòa, tùy ý nàng thân thiết địa đánh giá chính mình. Vương Ngữ Yên không hỏi thêm nữa, chỉ là bước nhanh dẫn hắn đến bên cạnh ao. Bên cạnh ao trên đài ngọc, từ lâu chuẩn bị tốt rồi sạch sẽ mềm mại áo tắm cùng ấm áp trà sâm. Nàng nhẹ giọng nói, "Nước ấm vừa vặn, sư huynh nhanh đi tắm ngâm bảo, giải lao." Bàng Bạch Phát gật đầu, rút đi ngoại bảo, đi vào nhiệt độ vừa phải ôn tuyền bên trong. Làm ấm áp nước suối bao vây lấy thân thể lúc, hắn không nhịn được phát sinh một tiếng thư thích thở dài, đem đầu tựa ở bên cạnh ao bóng loáng ngọc thạch trên, nhắm hai mắt lại. Vương Ngữ Yên thì lại đi tới một bên cầm án giật dưới, đem thì bà thả xuống, ngược lại xoa một tấm thất huyền cổ cầm. Nàng đầu ngón tay lưu chuyển, một khúc yên tình an lành, xa xăm ôn hòa thành tâm phổ thiện chú liền từ chỉ hạ lưu chảy mà ra. Tiếng đàn róc rách, như thanh tuyền chạy qua núi đá, như gió nhẹ lướt qua rừng trúc, mang theo động viên lòng người sức mạnh, lặng yên tràn ngập ở toàn bộ ôn tuyền khu. Bàng Bạch Phát ở tiếng đàn bên trong triệt để thanh tĩnh lại, trong cơ thể phục ma thần âm huyền công tự phát chậm rãi vận chuyển. Tinh khiết tiên thiên chí hàn chân nguyên dường như quyện điệu về tổ, bắt đầu dọc theo kinh mạch tuần hoàn đến đắp lại, tập bổ khô cạn đan điền cùng hệ bại biển ý thức. Ngoại giới ôn tuyền sức nóng cùng tiếng đàn bên trong ẩn chứa ôn hòa ý niệm, trong ngoài giao tế, gia tốc hắn tâm thần khôi phục. Trong lúc nhất thời, điện bên trong chỉ có róc rách tiếng nước cùng réo rắt tiếng đàn đan đệm, bầu không khí yên tĩnh mà ấm áp. Không biết qua bao lâu, Bàng Bạch Phát chậm rãi mở mắt ra, đối diện trên Vương Ngự Yên nhìn sang thân thiết ánh mắt. Hai người ánh mắt trên không trùng gặp gỡ, không nói tiếng nào, nhưng phảng phất đã giao lưu thiên ngôn và ngữ. Bàng Bạch Phát trong mắt mang theo vẻ vẻ vải lười biếng cùng vui mừng, Vương Ngự Yên trong mắt thì lại đựng đầy ôn nhu cùng an tâm. Một cách tự nhiên mà, Bàng Bạch Phát từ trong nước đưa tay ra. Vương Ngự Yên gò má ửng đỏ, dừng lại đánh đàn, đứng dậy đi tới bên cạnh ao, ngoan ngoãn mà ngồi xổm người xuống, đem chính mình tay để vào hắn hơi ướt lòng bàn tay. Hắn tay bởi vì ngâm mình ở ôn tuyền bên trong mà ấm áp, đầu ngón tay của nàng thì lại mang theo một tia đánh đàn sau màn mát. Bàng Bạch Phát nhẹ nhàng cầm tay của nàng, thấp giọng nói, "Khổ cực sư muội." Vương Ngữ Yên lắc đầu một cái, khoe môi dạng mở nụ cười ôn nhu, "Có thể đến giúp sư minh là tốt rồi." Chỉ là một cái đơn giản giắt tay, một câu bình thường lời nói, không có càng nhiều tình cảm biểu thị. Bàng Bạch Phát một lần nữa nhắm mắt lại, tiếp tục vận công khôi phục. Vương Ngữ Yên thì lại an vị ở bên cạnh ao, lặng lặng bảo vệ hắn. Chương 124, một phong anh hùng thiếp, Trùng Dương đại điện, Võ Lâm Việc trọng đại. Chương 124, một phong anh hùng thiếp, Trùng Dương đại điện, Võ Lâm Việc trọng đại. Mà Hoàng Sơn ở ngoài, một phong lấy huyền tái Long Nguyên trưởng môn Bàng Bạch Phát, phó trưởng môn Tiểu Phong liên hợp ký phát, tìm từ tao nhã nhưng tự mang khí thế bàng bạc anh hùng thiếp, chính bằng tốc độ kinh người, thông qua các loại con đường, dường như tập trung vào bình tĩnh mặt hồ đá tảng, ầm ầm đập về phía toàn bộ tiên. Hạ, Nam Cương nơi nào đó ở ướt oi bức lâm thời doanh trại. Mộ Dung Phục ở trần, mồ hôi dọc theo tinh trắng bắp thịt hoa văn lướt xuống, đối diện một tấm đơn sơ Nam Cương bản đồ ngưng thần suy tư. Giao chỉ cùng chiếm bên cạnh thành cảnh xung đột, so với hắn dự đoán càng vương hữu, chứng lệ, độc trùng, cùng với địa phương thổ dân xuất quỷ nhập thần tập kích, để hắn mang đến trung nguyên hảo thủ tổn hại không ít. Hắn cau mày, trong mắt vằn vện tia máu, phụ quốc đại nghiệp cất bước, khác nhau xa so với tưởng tượng gian nan. Tiếng bước chân vang lên, Phong Ba Ác bước nhanh đi vào, đưa lên một phong lấy si phong giám tin hàm, công tử ra, bên trong nguyên lai dùng bổ câu đưa tin. Mộ Dung Phục xé ra cấm khẩu, cấp tốc xem lướt qua, sắc mặt trong nháy mắt trở nên phức tạp vô cùng. Trong thư rõ ràng là Huyền Tái Long Nguyên sắp ở ngày mùng ngày 9 tháng 9, tổ chức khai tông lập phái đại điện tin tức. Bàng Bạch Phác, Tiểu Phong, khai tông lập phái. Hắn tự lẩm bẩm, đầu ngón tay dùng sức, hầu như đem thư giấy bóp nát. Một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được chua xót cùng căm ghét xông lên đầu. Cái kia cướp đi hắn Nam Mộ Dung danh hiệu, cướp đi biểu mũi hắn, thậm chí chỉ điểm hắn tới đây man hoang khu vực người, bây giờ cùng Bắc Tiểu Phong liên thủ, sắp leo lên võ lâm đỉnh, được vạn người kính ngưỡng. Mà hắn Mộ Dung Phục, nhưng còn ở đây con muỗi tàn phá rừng mưa bên trong, vì một cái xa vời mộng phụ quốc khổ sở dãy rủa. Mãnh liệt so sánh để hắn ngực khó chịu. Hắn hít sâu mấy hơi thở, mạnh mẽ đè xuống bước lên tâm tình, trong mắt lóe ra băng lạnh tính toán. Hắn hiện tại tuyệt không có thể rời đi, chuyện nơi đây nghiệp mới vừa có khởi sắc, căn cơ chưa ổn. Đặng đại ca, hắn dương giọng kêu. Đặng Bách Xuyên theo tiếng mà bảo, công tử gia có gì phân phó? Mộ Dung Phục đem tin đưa cho hắn, ngươi tức khắc chuẩn bị, đại biểu ta Mộ Dung thị lên phía Bắc Hoàng Sơn, tham gia này Huyền Tái Long Nguyên khai tông đại điện. Đặng Bách Xuyên sững sờ, công tử gia, ngài không đi, ta không thể rời bỏ. Mộ Dung Phục ngữ khí trầm thấp, ngươi thay ta đi một chuyến. Quả tạo, tuyển chút nhìn được Nam Châu tê giác liền có thể. Lúc này đi, ngươi chỉ cần nhìn nhiều, nghe nhiều. Đặc biệt là, hắn dừng một chút, ngữ khí trở nên cực kỳ phức tạp khó hiểu, ta bị kêu biểu muội. Nhìn nàng, sự không lớn nhỏ, trở về báo ta. Hắn trung quy vẫn là tâm nguyện khó yên. Dù cho đã trốn xa Nam Cương khai thác, cái kia từng lòng tràn đầy đầy mắt đều là hắn nữ tử, bây giờ y ôi tại người khác bên cạnh cảnh tượng, vẫn như cũ xem một cây gai, đâm vào hắn trong lòng. Đặng Bách Xuyên trong lòng hiểu rõ, thầm than một tiếng, trịnh trọng đáp lại, thuộc hạ rõ ràng. Thiếu Lâm tự, Đại Hùng Bảo Điện. Đời mới phương trưởng Huyền Nan đại sư cầm trong tay thì mời, sắc mặt đau xót. Bên cạnh hắn mấy vị đời chữ Huyền cao tăng cũng là im lặng. Trước đây phương trưởng Huyền Từ đại sư, từ cái kia thứ quán trà hội, bàn bạch phát trước mặt mọi người bạch Trần Diệp Nhị Nương tàn hại, làm người nghe kinh hãi trẻ mới sinh số lượng sau, liền một bệnh không nổi. Diệp Nhị Nương cùng hắn tư tình, Thiếu Lâm trên dưới, ngoại trừ Tảo Điệu Tăng, không có người nào khác biết được. Nhưng bàn bạch phát cái kia băng lạnh con số, dường như ác độc nhất nguyên rủa, ngày đêm dày vò hắn phật tâm, hắn suốt đời tu vi ở vô tận hổ thẹn cùng tâm ma phản phệ dưới tan rã hầu như không còn, bây giờ đã là đèn cạn dầu. Hắn triền miên giường bệnh, trong miệng ngày đêm liên tục nhắc tới tội lỗi. Nghiệp chướng như vậy trạng thái đã kéo dài 8 tháng lâu dài, cũng có thể nói là chậm chậm lăng trì 8 tháng lâu dài, bây giờ mắt thấy cách viên tịch đã không xa rồi. Thiếu Lâm trăm năm danh dự, cũng vì chuyện này bị kín một tầng khó có thể lao đi bóng tối. Huyền Nan đại sư tiếp nhận này nặng trình trịch trọng trách, hàng đầu chính là duy ổn. Hắn nhìn thì mời, chậm rãi nói, A Di Đà Phật. Bàng công tử cùng tiểu, tiểu thí chủ khai tông lập phái, chính là Võ Lâm đại sự. Ta Thiếu Lâm không thể vắng chỗ, cũng không thể mất lễ. Liền do lão nạp tự mình dẫn đội, đi đến Hoàng Sơn xem lễ đi. Trong giọng nói mang theo cẩn thận cùng đề phòng. Bây giờ Thiếu Lâm lại không chịu nổi bất kỳ phong ba. Động đình quân sơn, cái bang Tân Tổng Đà. Bầu không khí nhưng cùng Thiếu Lâm tuyệt nhiên không giống. Nô Trường Phong, Tống Thanh Khê, Tưởng Đà chủ chờ một đám chung với Kiều Phong, phân liệt đi ra cái bang nguyên lão, chính tụ tập cùng một chỗ, người người trên mặt tràn trề phấn chấn vẻ. Bang chủ, Nhạc Không, điều lại ra hắn. Hắn cùng bàng công tử khai phái đại điện sắp bắt đầu rồi. Một cái đệ tử hưng phấn báo cáo. Được, quá tốt rồi. Nô Trường Phong đột nhiên vô đuổi, kích động đến đỏ cả mặt, ta liền biết. Tiểu bang chủ, tiểu đại gia chính là rồng phượng trong loài người, át sẽ có bay lên ngày. Còn có bàng công tử, vậy cũng chính là ta chờ cọ rửa hoàn quất, chu diệt gian lịnh đại ân nhân. Tống Thanh Khê cũng vỗ tay cười nói, đây là hỷ sự to lớn. Ta quân sơn cái bang cùng Huyền Tái Long Nguyên như thể chân tay, nhất định phải long trọng chúc. Tường huynh đệ, lập tức bị một phần hậu lễ, đem chúng ta quân sơn tốt nhất động đỉnh bích loa xuân, cá bạc làm đều mang tới. Ta tự mình đi Hoàng Sơn chúc. Trấn Nam Vương phủ, Đoàn Chính Thuần cùng Đoàn Dự phụ tử ngồi đối diện. Bàng công tử quả nhiên không phải vật trong ao. Đoàn Chính Thuần vuốt râu cảm khái, nhớ tới ngày xưa bị dọa dẫm đi danh cầm Tùng Phong trải qua, cười khổ lắc đầu, lần này đại điện, về tình về lý, ta họ Đoàn đều cẩn thận hướng về. Đoàn Dự ngồi ở một bên, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Nghe được Huyền Tái Long Nguyên hắn liền không thể ức chế điệu nhớ tới đạo kia Bạch Y Thiến Ảnh. Nàng bây giờ, hẳn là thường bạn Bàng công tử khoảng chừng, trái phải chứ? Dự Nhi, Đoàn Chính Thuần nhìn về phía nhi tử, ngươi cùng Bàng công tử quen biết, liền theo vi phụ cùng đi đi. Đại lý cùng Huyền Tái Long Nguyên tiếp giáp, ngày sau có bao nhiêu vắng lai, cỡ này tình giao hảo, không thể thất lễ. Đoàn Dự lấy lại tinh thần, gật đầu đáp lại, nhưng trong lòng là một mảnh thất vọng lại thoải mái tâm tình rất phức tạp. Đi xem cũng được, hay là có thể nhìn thấy nàng chân chính hài lòng dáng dấp. Biện Lương, hoàng cung đại nội. Tuổi trẻ quan gia Triệu Húc chính đang phê duyệt tấu chương. Một vị thân mang thường phục, khí tức sốc vác nội thị tỉnh cao thủ lặng yên đi vào, thấp giọng bẩm báo trên giang hồ ngày gần đây to lớn nhất hướng đi, Hoàng Sơn Huyền Tái Long Nguyên khai tông lập phái việc. Cường điệu Tiểu Phong cùng Bàng Bạch Phát hai người này nhân vật trọng yếu, cùng với khả năng gợi ra võ lâm cách cục biến hóa. Triệu Húc thả xuống bút son, non nớt cũng đã hiện ra trầm ổn trên mặt, lộ ra một tia suy tư. Hắn biết rõ giang hồ thế lực đan sen chẳng chịt, tuy không trực tiếp can thiệp triều chính, nhưng đối với địa phương ổn định có không tấm ảnh nhỏ hưởng. Tiểu Phong, chớp nghe nói người này thường có hiệp danh, từng trợ biên quân chống lại Bắc Liêu, Tây Hạ, Bàng Bạch Phát, tự cùng nước đại lý có giao tình. Hắn trầm ngâm chốc lát đạo, chuyện giang hồ, giang hồ. Triều đình không thích hợp trực tiếp đúng tay, nhưng cũng không thể hoàn toàn không biết. Chuyến châm cầu dụ, để hoàng thành ti phái người, lấy tầm thường giang hồ môn phái danh nghĩa, bị một phần lễ mọn đưa đi, xem lễ liền có thể, không cần hiện lộ thân phận, chỉ cần đem nghe thấy, như thực chất báo đến. Vâng. Nội thị không người lĩnh mệnh, lặng yên không một tiếng động địa lui ra. Triệu Húc một lần nữa cầm lấy tấu chương, ánh mắt lại tựa hồ như bay xa chút. Giang hồ mây do biến ảo, nay đại tống giang sơn, làm sao không phải là ám lưu mãnh liệt. Hiểu thêm một phần, đều là tốt đẹp. Từ lâu, phong trà, tiêu cục, mỗi cái môn phái lớn nhỏ, toàn bộ giang hồ hầu như tất cả mọi người đều đang bàn luận này đồng nhất sự kiện. Nghe nói không? Huyền thượng Phục Hy Bàng Bạch Phát cùng Bắc Tiểu Phong Tiểu Phong muốn ở Hoàng Sơn khai tông lập phái. Trung Dương đại điện. Đây chính là võ lâm trăm năm không có việc trọng đại. Cha cha, hai vị này liên thủ, thiên hạ ai cùng so tài? Không biết cỡ nào khí tượng. Tất là muốn đi. Tuy là xa xa liếc mắt nhìn cũng đáng. Các môn các phái, bất luận to nhỏ, thu được tiếng gió trưởng môn, bang chủ hoàn toàn chỉnh trọng lấy chờ, dồn dập kiểm kê kho hàng bị trí lễ trọng, chỉnh đốn hành trang, chuẩn bị thân phó Hoàng Sơn. Chương 125, Ưu Ma Chí Phá Cảnh Tiên Tiên, khai tông đại điện trước bóng tối. Chương 125, Ưu Ma Chí Phá Cảnh Tiên Tiên, khai tông đại điện trước bóng tối. 5 ngày thời gian thoáng qua liền qua. Hoàng Sơn khác một nơi càng u tích mật thất, bầu không khí nhưng cùng Tiểu Phong đột phá lúc tuyệt nhiên không giống. Ưu Ma Chí ngồi khoanh chân, cái trán thấm ra tỉ mỉ mồ hôi hột, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, khí thế quanh người hỗn loạn bất định, mơ hồ có mấy cỗ không đồng tính chất nội lực ở hắn trong kinh mạch xung đột chuyển động lọt lên, hiện ra là bệnh cũ mầm họa đã thói quen khó sửa. Bàng Bạch Phát đứng ở hắn đối diện, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt nhưng sắc bén như dao, cẩn thận tra xét trong cơ thể hắn hỗn loạn tình hình. Minh Vương, Bàng Bạch Phát chậm rãi mở miệng, âm thanh không thể nghi ngờ, bên trong cơ thể ngươi thiếu lâm 72 tuyệt kỹ lưu lại cường manh phần nguyên, thổ phiên mật tông lực lượng bản nguyên, cùng ngươi cường tu tiểu vô tướng công căn cơ lẫn nhau xúc phạm, từ lâu đan sen chẳng trị, như ung nhọt tận xương. Nếu không có bản thân ngươi thiên phú dị bẩm, áp chế một cách cưỡng ép, từ lâu tẩu hỏa nhập ma. Bây giờ chỉ có sau khi phá rồi dựng lại, trước tiên triệt để hóa đi này thân hôn tạm công lực, mới có thể tái tạo đạo cơ. Ưu Ma Chí nghe vậy, trên mặt bắp thịt co giật một hồi, trong mắt lóe ra mãnh liệt không muốn cùng dãy rủa. Này thân công lực là hắn nửa cuộc đời khổ tu tích, dù cho mầm họa tầm tầm, thật muốn hết mức hóa đi, không khác nào đoàn tâm róc xương nỗi đau. Nhưng hắn nhớ tới chính mình trở về thổ phiên sau cái kia hầu như tán công mà chết thảm trạng, nhớ tới Bàng Bạch Phát vì hắn miêu tả cảnh giới tiên thiên, nhớ tới Kiều Phong cái kia thanh chấn động mây xanh thét dài. Cuối cùng, trong mắt hắn xẹt qua một tia quyết tuyệt, cắn răng trầm giọng nói, xin mời trưởng môn ra tay. Ưu Ma Chí, đã không lưu luyến. Được. Giữ chặt tâm thần, bất luận cỡ nào đau đớn, không thể kháng cự. Bàng Bạch Phát dặn dò một tiếng, hạ đan điền bảy cái tinh tuyển chuyển, chập ngón tay như kiếm, nhanh như tia chớp điểm hướng về Ưu Ma Chí đan điền. Nay chỉ tay, cũng không phải là truyền bảo, mà là lấy ra. Một luồng bá đạo vô cùng sức hút đống nhiên bạo phát. Ai da. Ưu Ma Chí đột nhiên ngửa đầu, phát sinh một tiếng không kìm nén được thống khổ gào thét. Hắn chỉ cảm thấy khổ tu mấy chục năm bàng bạc nội lực, dường như vỡ đê sông lớn, không bị khống chế địa bị mạnh mẽ hút ra đan điền, nghiền nát, hóa tán. Kinh mạch dường như bị vô số thiêu hồng kim thép nhiều lần đâm xuyên quát sát, đau nhức vượt xa tưởng tượng. Loại này tán công nỗi đau, lột da vót xương, so với Kiều Phong áp xúc nội lực, thống khổ không chỉ gấp 10 lần. Bàng Bạch Phát ánh mắt đông lạnh, cẩn thận từng ly từng tí một điều khiển quá trình, vừa muốn bảo đảm đem Phật môn căn cơ triệt để hóa tận, lại không thể thương tới hắn kinh mạch căn bản. Từng tia từng sợi tinh khiết nhưng mỗi cái thuộc tính dị nội lực bị rút ra, ở trong không khí phát sinh nhẹ nhàng đùng đùng thanh, chợt dập tắt. Toàn bộ quá trình kéo dài đầy đủ 10 cái canh giờ. Đến lúc cuối cùng một tia hỗn tạp nội lực bị hóa đi, Ưu Ma Chí đã gần đến tử hư thoát, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cả người bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, dường như từ trong nước mò ra bình thường, khí tức yếu ớt đến phảng phất đến tàn trong gió. Chính là hiện tại. Bàng Bạch Phát khẽ quát một tiếng, hạ đan điền bảy cái tinh tuyển, cảnh địch chuyển vì là thuận chuyển. Tinh khiết vô cùng tiên thiên chí hàn chân khí, chuyển hóa thành công chính ôn hòa tiên thiên chi khí, chậm rãi độ vào Ưu Ma Chí gần như trống rỗng trong kinh mạch. Giữ chặt tiểu vô tướng công vô ngã vô tướng, vạn hóa quý nhất chi tâm quyết. Lấy này lực vì là loại, đúc lại căn cơ. Bàng Bạch Phát âm thanh dường như thần trung mộ cổ, gõ vào Ưu Ma Chí biển ý thức. Ưu Ma Chí không dám thất lễ, lập tức thu lại sở hữu tạp niệm, theo lời vận chuyển cái kia từ lâu rất quen với ngực, nhưng thủy chung không được chân vị tiểu vô tướng công chính tông pháp môn. Kỳ diệu sự tình phát sinh. Cái kia tân truyền vào tiên thiên chi khí, cùng hắn tiểu vô tướng công con đường vô cùng phù hợp, dường như trời hạn lâu ngày gặp mưa rào, trong nháy mắt bị công pháp hấp thu, hóa thành tinh khiết nhất tiểu vô tướng nội lực, cấp tốc lưu chuyển lên. Dĩ vãng nhân cái khác nội lực quấy dậy mà bướng bĩu khó thông quan thiếu, ở thời khắc này thế như trẻ tre giống như bị từng cái xông ra. Nội lực của hắn bắt đầu bằng tốc độ kinh người khôi phục, tăng trưởng, mà trước nay chưa từng có tinh khiết, hòa hợp, linh động. Quá cửu thiên, Ưu Ma Chí khí thế quanh người lần thứ hai trở nên phong phú, thậm chí càng hơn trước kia. Chỉ là hơi thở kia không còn là quá khứ hỗn tạp bằng bạc, mà là trở nên công chính ôn hòa, sâu không thấy đáy, biến ảo vô phương, đã hết đến tiểu vô tướng công chi thần thủy. Bàng Bạch Phát coi khí thế viên mãn, thời cơ đã tới, lại lần nữa hợp lại ngón tay, lăng không biết. Lần này hiện lên chính là một bức không ngừng biến ảo, không có dấu vết mà tìm kiếm huyền ổ tổ quyển, khi thì như dòng chảy, khi thì như gió nhẹ, khi thì như gương hoa thủy nguyệt, không được hình tướng, không có dấu vết mà tìm kiếm, nhưng ẩn chứa vô tướng vô ngã, vạn pháp giai không chí cao diệu lý. Vô tướng không phải không, vô ngã không phải diệt. Không chấp với tướng, mới có thể thấy tính cách. Cưu Ma Chí như bị sét đánh, kinh ngạc mà nhìn cái kia biến ảo chập chờn của tranh, qua lại mấy chục năm tu hành nghi hoặc, bình cảnh, con đường sai lầm, vào đúng lúc này rộng rãi sáng sủa. Nguyên lai mình đi thẳng ở hướng ngược lại. Mãnh liệt hiểu ra sông lên đầu, hắn khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, triệt để thả ra đối với tướng chấp nhất, tâm thần hòa vào cái kia vô tướng ý cảnh bên trong. Thiên địa kiều mở, thiên thiên cánh cổng độc hải. Càng bàng bạc nguyên khí đất trời tràn vào trong cơ thể, nhưng không còn gây nên chút nào xung đột, hoàn mỹ hòa vào tân sinh vô tướng chân khí bên trong, hòa hợp không ngại. Khi hắn lại lần nữa mở mắt ra lúc, khí thế quanh người dĩ nhiên đại biến, mở mịt hờ hững, sâu không lường được. Mi tâm một điểm tiên tiên chu sa, chen rơi mất nguyên lai nhân công chu sa, đỏ sẫm như máu. Hắn chậm rãi đứng dậy, quay về bàng bạch phát, sâu sắc vái chào đến địa, âm thanh khàn khàn nhưng tràn ngập thành kính, đa tạ trưởng môn. Giúp ta chặt đứt ngoan không, kéo dài tính mạng, kéo dài tuổi thọ gần trăm năm. Này ân, Cưu Ma Chí vĩnh viễn không quên. Bàng bạch phát thu tay lại, sắc mặt có chút hề bài, nhưng mỉm cười nói, không cần đa lễ. Bệnh cũng đã qua, con đường phía trước đã mở, rất vững chắc cảnh giới đi. Nói xong, xoay người chậm rãi rời đi, bóng người có chút hề bài, vẫn như cũ kiên cường. Sau 10 ngày, khoảng cách ngày mùng ngày 9 tháng 9 Tết Trung Cửu, chỉ còn nửa tháng thời gian. Tinh khuyết trong đại điện, Bàng Bạch Phát đang cùng Tiểu Phong, Cưu Ma Chí thảo luận cảnh giới tiên thiên các loại diệu dụng, Vương Ngự Yên ở một bên yên lặng nghe đi chép. Đột nhiên, Tô Tinh Hà từ ngoài điện bước nhanh đi vào, vẻ mặt có chút nghiêm nghị, đưa lên một phong mật báo, trưởng môn sư đệ vừa lấy được đến từ Tây Bắc cùng Thiên Sơn phương hướng khẩn cấp đưa thư. Tây Hạ nhất phẩm đường gần đây cao thủ điều động nhiều lần, lấy săn bắn diễn võ làm tên, tinh nhuệ ra hết, hướng đi quỷ bí. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, cùng lúc đó, Thiên Sơn Phiêu Miểu Phong Linh thiếu cung thuộc hạ Cửu Thiên Cửu Bộ cũng có dị động. Nghe nói có bao nhiêu đường sứ giả nắm sinh tử phù thuốc giải xuống núi, tự ở khẩn cấp triệu tập các nơi lệ thuộc thế lực. Ý đồ kia tạm thời không rõ, nhưng quy mô không nhỏ. Tiểu Phong lông mày giật bạn, Tây Hạ nhất phẩm đường, Lý Thu Thủy địa bàn, Linh thiếu cung càng là đồng mỗi chỗ căn cơ. Các nàng muốn làm cái gì? Cưu Ma Chí trong mắt tinh quang lóe lên, tiếp lời nói, này hai phe thế lực đồng thời dị thường điều động, thời gian điểm còn trùng hợp như thế, ngay ở ta phái đại điện trước nửa tháng. Lai giả bất thiện a. Bàng Bạch Phát tiếp nhận mật báo, ánh mắt cấp tốc đảo qua, nhếch miệng lên một vệt độ cong, ngựa khí mang theo băng lạnh hiểu rõ, này còn dùng đoán sao? Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng đánh ghế dựa tay vịt, phát sinh thành khẩn nhẹ vang lên. Bổn công tử đem hai vị tiêu tiêu căng tự mãn, quen gia đình bạo ngược phế vật trục xuất phái tiêu giao, miệng các nàng trên dù chưa dây dưa nữa, trong lòng cơn giận này lại há có thể dễ dàng nuốt xuống. Bây giờ ta Huyền Tái Long Nguyên khai tông lập phái sắp tới, rộng rãi mời anh hùng thiên hạ. Nếu có thể ở lúc đó, ngay ở trước mặt toàn bộ võ lâm trước mặt, mạnh mẽ tỏa ta phái nhuệ khí, thậm chí sốc trận này đại điện. Bàng Bạch Phát khép cười một tiếng, trong mắt hàn ý càng tăng lên, chẳng phải là giỏi nhất cứu vãn các nàng bộ mặt, giỏi nhất chứng minh các nàng bảo đao chưa già, giỏi nhất cho buồn công tử cái này không biết trời cao đất rộng tiểu bối một cái sâu sắc giáo huấn phương thức. Xem ra hai vị này đấu nhanh cả đời đối thủ cũ, tuy lẫn nhau hận thấu xương, nhưng ở cho buồn công tử ngột ngạt chuyện này, đúng là hiếm thấy địa hiểu ngầm một hồi. Hắn lời nói mang theo sự trân trọng, dĩ nhiên đem ý đồ của đối phương phân tích đến rõ rõ ràng ràng. Tiểu Phong nghe vậy, mắt hổ bên trong nhất thời bắn ra lẫm liệt chiến ý, thử. Các nàng nếu dám tới, vừa vặn nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Ta Tiểu Phong đang muốn thử xem, này Bắc Minh Tiên Thiên, đối đầu các nàng Bát Hoang Lục Hợp cùng Tiểu Vô Tướng Công, đến tuột cùng thuộc cao thủ yếu. Cưu Ma Chí cũng là tạo thành chữ thập nói, vô lượng tiên tôn, trưởng môn yên tâm. Ta tuy mới vào Tiên Thiên, cũng nguyện hiệu quả sức mọn, gặp gỡ một lần hai vị này danh chấn thiên hạ cao nhân tiền bối. Tô Tinh Hà mặt lộ vẻ vẻ ưu lo, hai vị sư thúc. Sư bá tu vi sâu không lường được, nếu thật sự dắt tay nhau mà đến, thừa dịp đại điện thời gian làm khó dễ, chỉ sợ. Không sao. Bàng Bạch Phát xua tay đánh gãy, vẻ mặt khôi phục nhất quán tao nhã cùng tự tin. Phản phất tất cả nằm trong lòng bàn tay, các nàng nếu thật sự dám đến, có điều là tự rước lấy nhục, vừa vặn để anh hùng thiên hạ nhìn, như thế nào mới và cũ khác biệt, như thế nào chân chính tiêu giao khí tượng. Ánh mắt của hắn đảo qua điện bên trong ba người, ngựa khí chuyển thành trầm tĩnh quyết đoán, Tô Sư Minh, tăng số người đắc lực nhân thủ, nghiêm mật quản chế Tây Hạ cùng Thiên Sơn phương hướng tất cả hướng đi, có bất kỳ dị động, lập tức đến báo. Tiêu Minh, Minh Vương, đại điện sắp tới, hai người ngươi cần mau chóng quen thuộc củng cố cảnh giới tiên thiên sức mạnh. Đến lúc đó, hay là thật cần hai vị ra tay, chấn một chấn bãi. Cho tới cái khác. Bàng Bạch Phát khẽ mỉm cười, trong con ngươi thâm thúy như biển sao, bổn công tử tự có sắp xếp. Các nàng muốn đánh bãi, cũng có bản lãnh kia mới được. Điện bên trong mấy người nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy nghiêm nghị, nhưng càng nhiều là bị Bàng Bạch Phát thông dong cảm hóa tự tin. Gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa, mà Hoàng Sơn đỉnh đã lặng yên căng thẳng huyền. Chương 126, quân hùng tụ hội Hoàng Sơn, Tam đại tiên tiên trấn tinh khuyết. Chương 126, quân hùng tụ hội Hoàng Sơn, Tam đại tiên tiên trấn tinh khuyết. Thời gian như nước chảy, trong chớp mắt, chúng dương ngày hội đã tới. Trời cao ít mây, gió thu đưa thoải mái. Hoàng Sơn 72 phong mây mù bao phủ, hôm nay nhưng phảng phất bị bàn tay vô hình đẩy ra, chủ phong tinh khuyết bên trên, thiên quang trong suốt, kết tường mơ hồ. Tự sơn môn đến đỉnh núi tinh khuyết chủ điện mới trải liền bậc thang đá xanh hai bên, sớm có khí tức trầm ổn, tinh thần chấn hương Huyền Tái Long Nguyên đệ tử nghiêm nghị đứng hầu, chỉ dẫn khách. Những vị đệ tử này tuy nhập môn không lâu, nhưng tinh khí thần đủ, hành động đã có kết cấu, cho thấy nghiêm chỉnh huấn luyện. Giang hồ quân hùng, tấp nập mà tới. Thiếu Lâm Tân Phương Trượng Huyền Nan đại sư tự mình dẫn chúng tăng, vẻ mặt nghiêm túc, bước tiến trầm ổn. Phía sau hắn tăng chúng đều rủ xuống lông mày liễu mục, cùng lần trước bức cung tiểu phong lúc sức lực không đủ đã tuyệt nhiên không giống, càng nhiều chính là cẩn thận cùng quan sát. Đại lý trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần mang theo thế tử Đoàn Dự, tam công bốn vệ mà đến, nghi trượng bất phàm. Đoàn Dự ánh mắt phức tạp, đảo qua cái kia hùng vĩ cung điện cùng nghiêm túc đệ tử, trong lòng cuối cùng một điểm không cam lòng cũng hóa thành thoải mái, càng nhiều là đối với Bàng Bạch Phát có thể ở ngắn như vậy trong thời gian sáng lập lần này cơ nghiệp kính nể. Bàng công tử, thật sự không phải người thường. Hắn thấp giọng thở dài nói. Động đình quân sơn cái bang nô trưởng phòng, Tống Thanh Khê trở nguyên lão, mang theo phong phú quà tặng, cười vui cởi mở, cùng có bình yên. Tiêu đại gia cùng Bàng công tử liên thủ, này giang hồ sắp trở trời rồi. Ha ha. Nô trưởng phong đối với bên người huynh đệ nói rằng, khắp khuôn mặt là hào quang. Tụ Hiền Trang Du thị huynh đệ bận điệu trước bận điệu sau, phụ trách tiếp đón, trên mặt tràn trề tự hào. Các đường võ lâm huyền thoại, thế gia gia chủ, Tiêu cục tổng tiêu đầu, hầu như bao quát đại giang nam bắc sở hữu gọi được với danh hiệu thế lực đại biểu. Trong đám người còn có mấy cái khí tức nội liễm, ánh mắt sắc bén biện lương hoàng thành ti cao thủ, lẫn trong đám người lặng yên quan sát, trao đổi ánh mắt, ước định cái này mới phát môn phái thực lực cùng uy hiếp. Người người đều muốn chứng kiến này do hai vị nhân vật tuyệt thế liên thủ sáng lập, vừa mới xuất thế liền chấn động thiên hạ tân tông phái, đến tột cùng là cỡ nào khí tượng. Tinh khuyết chủ điện trước quảng trường khổng lồ trên, khách mời tập hợp, tiếng người huyên náo, nhưng tự có một luồng trang nghiêm nghiêm túc khí. Chuông vang vang 9 lần, réo rắt du dương, gột rửa quần sơn. Chỉ thấy chủ điện cổng lớn chậm rãi mở ra. Phó trưởng môn Kiều Phong trước tiên long hành hổ bộ mà ra. Hắn hôm nay đổi một thân huyền sắc kính trang, áo khoác cẩm bào, khôi vị như núi, khuôn mặt cương nghị, ánh mắt như điện, tiến vào cảnh giới tiên tiên sau, khí tức càng trầm ngưng mênh mông, không giận tự uy, khiến lòng người tin phục. Hắn hướng về trước đài vừa đứng, cái kia cố dung cảm khí khái, liền ngăn chặn toàn trường ồn ào. Tiểu ban chủ, không, tiểu phó trưởng môn, khí thế kia so với ở cái bang lúc càng hơn gấp 10 lần a. Có người hô khẽ, nhìn hắn mi tâm, cái kia một điểm đỏ sẫm chu sa, ánh sáng nội hàm. Này, này chẳng lẽ là? Đoàn Chính Thuần bên người cao thăng thái thất thanh nói, trong mắt tràn đầy khó có thể tin tưởng. Đoàn Chính Thuần cũng là con ngươi thu nhỏ lại, chậm rãi gật đầu, trong lòng sóng biển bốc lên, cảnh giới tiên thiên. Tiểu Phong không ngờ bước vào này cảnh. Bàng Bạch Phát, thủ đoạn cao cường. Huyền Nan đại sư niệm động Phật châu tay hơi chậm lại, thấp tuyên Phật hiệu nói, A Di Đà Phật. Kiếp số cũng là tạo hóa. Phía sau hắn chúng tăng càng là mặt lộ vẻ kinh sợ. Cái kia mấy cái hoàng thành ti cao thủ sắc mặt trong nháy mắt nghiêm nghị, đối mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương khiếp sợ cùng cảnh giác. Tiên thiên cao thủ, mỗi một vị đều là có thể ảnh hưởng một phương cách cục chiến lược tồn tại. Trong đám người vang lên từng trận không cách nào ức chế kinh ngạc thốt lên cùng nghị luận. Ngay lập tức, một thân thanh bảo, khí chất dĩ nhiên đại biến, Cửu Ma Chí chậm rãi đi ra, đứng ở Kiều Phong bên cạnh người. Hắn khuôn mặt ôn hòa, giữa hai lông mày bảo quang lưu chuyển, mi tâm đồng dạng một điểm tiên thiên chu sa, đỏ sâm lóa mắt. Hắn đơn trưởng dựng thẳng lên, khẽ gật đầu, một phái đắc đạo ẩn sĩ phong độ. Đó là Thổ Phiên Quốc sư Cửu Ma Chí. Hắn sao ở đây? Còn đứng ở Kiều Phong bên người, nhìn hắn khí tức. Ta thiên, chẳng lẽ lại là một cái tiên thiên? Hắn thật giống không còn là hòa thượng. Này thân đạo bảo, bỏ Phật nhập đạo, tập trung vào huyền tái Long Nguyên. Điên rồi, thế giới này điên rồi. Hai vị mới lên cấp tiên thiên, Bàng công tử đến tột cùng có cỡ nào thủ đoạn? Lần này náo động vượt xa trước. Cửu Ma Chí thân phận chuyển biến cùng cảnh giới đột phá, mang đến xung kích là có tính lẫn lộn. Huyền Nan đại sư sắc mặt lại biến, Phật môn cao tăng tập trung vào đạo gia môn hạ, thành tựu tiên thiên, cặp đôi này thiếu lâm thậm chí toàn bộ Phật môn danh vọng, đều sẽ là trầm trọng một đòn. Giữa trường không ít Phật môn tín đồ cùng tăng lữ đều mặt lộ vẻ mở mịt cùng không khỏe. Sau đó, Tô Tinh Hà dẫn Hàm Cốc Bát Hữu, Vương Ngự Yên, A Chu cùng với Du Thị huynh đệ chờ một đám môn nhân, nối đuôi nhau mà ra, phân loại hai bên. Vương Ngự Yên áo trắng như tuyết, ôm ấp tử đàn tỷ bà, thanh lệ tuyệt luân, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt nhưng kiên định tự tin, khí thế quanh người hòa hợp. A Chu tiếu lập tiểu phong phía sau không xa, sóng mắt lưu chuyển, tinh linh vẫn như cũ, nhưng nhiều hơn mấy phần trầm ổn. Cuối cùng, ở tất cả mọi người chờ mong, kính nể, ánh mắt phức tạp tập trung dưới, Bàng Bạch Phát phiên nhiên hiện thân. Hắn vẫn như cũng là một thân xanh thẳm trường sam, không dính một hạt bụi, khuôn mặt tuấn mỹ không chủ, châm gài tóc trên lẳng lặng bám vào một con sa hoa băng điệp, khoe miệng ngậm lấy một tia chân bóng như ngọc, rồi lại bệ nghệ tự nhiên ý cười. Hắn vẫn chưa hết sức tỏa ra khí thế, nhưng liền như vậy tùy ý vừa đứng, liền phảng phất là toàn bộ thiên địa trung tâm, sở hữu ánh sáng đều hội tụ cho hắn một thân. Phong hoa tuyệt đại, không ngoài như vậy. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua toàn trường, réo rắt giọng ôn hòa, rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai, phảng phất ngay ở bên người thì thầm, hôm nay trùng dương, giai bằng ngồi đấy. Bổn công tử cùng Kiều huynh ở đây Hoàng Sơn lập huyền tái Long Nguyên không phải vì là tranh bá, không phải là giả tên, chỉ vì hội tụ thiên hạ có trí với võ đạo cực hạn hạng người, cùng tham khảo diệu lý, cùng chéo cao phong. Võ học chi đạo như vực sâu như biển, chúng ta làm nghèo bước sức mạnh của sự sống, tìm kiếm tiến lên, mà không phải bảo thủ, nội háo không ngừng. Hắn lời nói ôn hòa, nhưng tự có một luồng làm người tín phục sức mạnh, lời dạo đầu dĩ nhiên điểm mình tông môn tôn chỉ, khí độ siêu nhiên. Ở đây, bổn công tử có bốn sự, cần cáo khắp thiên hạ. Mọi người nín hơi, nghe được cả tiếng kim rơi. Một trong số đó, Bàng Bạch Phát âm thanh vững vàng, nhưng như kinh lôi nổ vàng, chính như các vị nhìn thấy, Minh Vương đã khám phá mê trướng, uy y ta tiêu giao đại đạo. Nó cùng Tiểu Minh đều với tháng trước khám phá lôi bảo, lên cấp cảnh giới tiên thiên. Cứ việc đã có suy đoán, nhưng do hắn chính miệng chứng thực, vẫn như cố gợi ra sơn hô sóng thần giống như ồ lên. Một cái mới xây môn phái, lại có 3 vị tiên thiên cường giả tỏa chấn. Đây là cỡ nào thực lực khủng bố gấp gáp, đủ để trong nháy mắt lật đổ toàn bộ võ lâm hiện hữu cách cục. Thiếu lâm chúng tăng sắc mặt trắng bệnh, Huyền Nan đại sư nhắm hai mắt lại, thở dài một tiếng. Đoàn Chính Thuần vỗ tay thở dài nói, Bàng công tử thật là thần nhân vậy. Đoàn Dự trong lòng càng là ngũ vị tạp trần, chỉ còn giữ lại sâu sắc khâm phục. Hoàng Thành Ti mấy người hô hấp dồn dập, thật nhanh ghi chép cái gì. Bàng Bạch Phát đợi chút tiếng gầm hơi hết, tiếp tục nói, âm thanh chuyển thành nghiêm túc, thứ hai, lập phái cần có quy, làm việc cần có củ huyền tái long nguyên môn quy, đối nội, tôn sư trọng đạo, hữu ái đồng môn, tinh nghiên võ học, không được ỷ mạnh hiếp yếu, không được đồng môn tướng tàn, tất cả đoạt được, y cống hiến luận thượng phạt. Đối ngoại, người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người. Ta phái đệ tử hành tẩu giang hồ, cần giữ mình lấy chính, hành hiệp trượng nghĩa. Nhưng mà, như có người dám phạm chúng ta đình, thương chúng ta người, bất luận chân trời góc biển, tuy xa tất chu. Ta phái theo đuổi, là tâm không lo lắng, thân chiếm được ở tiêu giao mà không phải mềm yếu có thể bắt nạt. Câu chính là không thẹn với lương tâm khoái ý ân cửu, mà không phải cổ hủ không thể tả cái gọi là từ bi. Tiếng gầm lại nổi lên, mọi người đều gật đầu tán thành. Lần này môn quy hợp tình hợp lý, vừa có chính đạo khí khái, cũng có thủ đoạn lôi đình, càng phù hợp tiêu giao chân ý, cũng không phải là một mực nhường nhịn, khiến lòng người phục. Chương 127, mượn khai tông lập phái lực lượng, phá cảnh tiên thiên trung kỳ, đồng mộ giết tới chương 127, mượn khai tông lập phái lực lượng, phá cảnh tiên thiên trung kỳ, đồng mộ giết tới thứ ba, Bàng Bạch Phát ánh mắt nhìn quét toàn trường, cuối cùng nhìn phía phía nam, ngựa khí trầm ngưng, thiên hạ võ lâm, bắc có thiếu lâm, Thái Sơn bắt đầu, tòa trấn Trung Nguyên, công đức vô lượng. Nhưng mà giang nam khu vực, phú thứ phồn hoa, nhưng bang phái săn sát, lúc đó có phân tranh, thậm chí hạng giá áo túi cơm làm hại địa phương, quấy nhiễu dân rất sâu. Cứ thế mãi, không phải giang hồ chi phúc, cũng không phải bách tính chi phúc, dao động càng là đại tống một nửa giang sơn an ổn căn cơ. Hắn lời nói một trận, âm điệu đột nhiên tất cao, như chặt đinh chém sắt, ta Huyền Tái Long Nguyên đứng ở nơi đây, liền muốn thừa này trọng trách, trấn áp giang nam khí vận. Từ nay về sau, giang nam võ lâm, phàm có vi phạm pháp lệnh, tàn hại vô tội, gây xích mích quy mô lớn báo thù người, đều bị ta phái chi địch, tất nghiêm trị không tha. Ta phái nguyện cùng khắp nơi đồng đạo cùng nỗ lực, còn giang nam, còn thiên hạ một cái càng thêm thanh minh giang hồ, để bách tính có thể chân chính an cư lạc nghiệp. Lời nói này nói năng có khí phách, cách cục lớn lao, không chỉ có đặt chân ở giang hồ, càng cảnh tỉnh thiên hạ yên ổn. Rất nhiều giang nam bản địa võ lâm nhân sĩ nghe vậy, vẻ mặt khác nhau, có phấn chấn, có lo lắng, nhưng càng nhiều là trầm tư. Lời nói này không thể nghi ngờ là ở tuyên cáo Huyền Tái Long Nguyên sắp trở thành giang nam võ lâm thực tế lãnh tụ cùng trật tự giữ đi người. Trong đám người, mấy vị kia Hoàng Thành Ti đại biểu liếc mắt nhìn nhau, trong đó một người cầm đầu khẽ gật đầu, đứng dậy đối với Bàng Bạch Phát chỉnh trọng thi lễ, cất cao giọng nói, Bàng trưởng môn lòng mang thiên hạ, chí tồn cao xa, muốn bảo vệ giang nam an bình, quả thật bách tính chi phúc, triều đình vui mừng khi thấy vậy. Chúng ta đại biểu giang nam võ lâm đồng đạo ở đây cảm ơn. Hắn trong lời nói hàm nghĩa mơ hồ, vừa đại biểu chính thức một loại nào đó ngầm đồng ý thái độ, cũng ẩn hàm một tia cảnh giác cùng quan sát. Bàng Bạch Phát khẽ gật đầu, lấy đó đáp lại. Thứ tư, Bàng Bạch Phát âm thanh trì hoãn, nhưng càng lộ ra rõ ràng, thiên hạ hỗn loạn, giang hồ ân oán, rất nhiều thảm kịch đều bắt nguồn từ thiên kiến bệ phái, tư dục bành trướng. Thế vậy, ta Huyền Tái Long Nguyên nguyện mở rộng bộ phận võ học sưu tầm, thiết luận kiếm đài định kỳ cùng anh hùng thiên hạ luận bàn luận võ, đủ đắp nhau, cộng cầu tiến bộ. Để giảm thiểu vô vị phân tranh, dẫn dắt võ lâm hướng đi đường ngay. Đương nhiên, hạt nhân truyền thừa, thứ không truyền ra ngoài. Nhưng mặc dù chỉ là giao lưu tâm đắc, cũng khá có thể ban ơn cho mọi người. Lời vừa nói ra, toàn trường lần thứ hai ồ lên. Cộng hưởng võ học, tuy không phải hạt nhân, nhưng mà đã là cỡ nào lòng dạ khí phách, quả thực chưa từng nghe thấy. Không ít thế hệ trước nhân vật mặt lộ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, mà càng nhiều tuổi trẻ hiệp sĩ thì lại trong mắt tỏa ánh sáng, lòng sinh ngóng trông. Này không thể nghi ngờ là đối với truyền thống võ lâm quy củ to lớn khiêu chiến, nhưng cũng thể hiện ra trước nay chưa từng có sức hấp dẫn. Huyền Nan đại sư chấp tay hành lễ, cao giọng tuyên đọc Phật hiệu, Bàng trưởng môn ý nguyện vĩ đại, lao nạp cảm phục. Nếu thật có thể như vậy, giảm thiểu sát phạt, quả thật võ lâm may mắn. Lời nói tuy mang bảo lưu, nhưng cũng không phải không thừa nhận nó lý niệm. Huyền Tái Long Nguyên chính thức lập phái. Theo Bàng Bạch Phát một tiếng tuyên cáo, lễ nhạc cùng vang lên. Ngắn ngủi vắng lặng sau khi, to lớn tiếng gầm ầm ầm bạo phát. Tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô, tiếng chúc mừng như núi hô sóng thần, khoảnh khắc bao phủ Hoàng Sơn chủ phong. Liên vào lúc này, Bàng Bạch Phát trong đầu màn ánh sáng tự nhiên hiện lên, chữ viết rõ ràng, bản thể thành công khai tông lập phái, tổng hợp môn phái thực lực, thế lực, tiềm lực, thu được biến động mệnh số 1000 điểm màn ánh sáng tùy theo quét mới, hiện ra trước mặt trạng thái, bản thể mệnh số, cơ sở mệnh số 175 điểm, biến động mệnh số 2319 điểm chủ tu công pháp, phục ma thần âm thăng cấp tầng thứ 2, cộng 3 tầng. Cần biến động mệnh số 2000 điểm hoặc cơ sở mệnh số 400 điểm. Cảnh giới, tiên tiên sơ cảnh tiếng hoan hô điếc tai nhức góc bên trong, Bàng Bạch Phát đứng ở đài cao, khoanh chân ngồi xuống, đồng thời tâm niệm khẽ nhúc đích, không chút do dự mà bổ về phía trong óc màn ánh sáng. Biến động mệnh số 2000, chủ tu công pháp, phục ma thần âm thăng cấp đến tầng thứ 2, cộng 3 tầng, một luồng khác nhau xa so với trước bất kỳ lần nào đột phá, đều càng thêm mênh mông sức mạnh bàng bạc, tự trong cơ thể hắn nơi sâu xa nhất ầm ầm bạo phát. Trong giây lát này, Bàng Bạch Phát cảm giác mình ý thức phảng phất bị hút ra, bốn phía rung trời tiếng hoan hô. Vô số đạo căng tới ánh mắt, thậm chí lưu động vòng, đều trong nháy mắt đọc lại, đi xa. Hắn xem hướng mình hạ đan điền. Nơi đó nguyên bản dường như bảy cái nhỏ bé ánh sao giống như xoay chậm chậm tinh tuyển, giờ khắc này dường như bị chuyển vào vô ngần biển sao năng lượng, điên cuồng bành trướng, ngưng tụ. Trong chớp mắt, chúng nó liền từ hầu như không đáng kể vi điểm, biến thành bảy viên như thực thể, ước chừng to bằng đầu tường, phóng ánh vô cùng màu xanh thâm thẳm tinh tuyền. Chúng nó dựa theo quỹ tích huyền ảo chậm rãi vận chuyển, thuận chuyển lúc, tỏa ra băng lạnh mà thuần túy sao bắt đầu quang giống như hào quang, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng tiên thiên chí hàn lực lượng, chỉ đợi xúc động, liền có thể bùng nổ ra phá hủy tất cả cực hàn kiếm mang. Mà bàng bạch phát tâm niệm khẽ nhúc nhích, chúng nó lập tức di chuyển. Trong nháy mắt hóa thành 7 cái sâu không thấy đáy, thôn vệ tất cả tia sáng loại nhỏ hố đen. Một luồng cường hãn vô cùng sức hút tự phát sản sinh, điên cuồng cấp lấy bốn phía trong thiên địa nguyên khí, tốc độ kia so với tầng thứ nhất lúc cường hãn đâu chỉ gấp 10 lần. Hắn thậm chí có thể rõ ràng địa nhìn thấy trong không khí những người tiêu tán, nhỏ bé dòng năng lượng, dường như bách xuyên quy hải giống như bị hút vào này 7 cái trong hố đen, chuyển hóa thành tinh khiết chân nguyên dự trữ. Như ở trong chiến đấu, này lịch toàn tinh tuyển, lại như một cái vĩnh viễn không thôi chân khí cội nguồn, hồi năng lượng tốc độ sẽ nhanh đến mức làm người giận sôi. Ngay lập tức, biến hóa lan tràn đến trung đan điền. Nơi đó nguyên bản chỉ là mơ hồ bóng mờ 7 cái dây đàn, ở mênh mông sức mạnh rót vào dưới, cấp tốc do hư chuyển thực, triệt để hóa thành 7 cái bóng ánh long lanh, hoàn toàn do tinh khiết tiên tiên chân nguyên tinh hoa, ngưng tụ mà thành thực thể tiếng lòng. Chúng nó hơi rung động, phát sinh chỉ có bảng bạch phát có thể nhận biết, huyền diệu vô cùng linh lung tiếng đàn. Một loại hiểu ra sông lên đầu. Giờ khắc này, hắn thậm chí không cần cho gọi ra thái bộc cầm, chỉ cần hơi suy nghĩ, lấy ngón tay lăng không làm đánh đàn hình, này 7 cái tiếng lòng thì sẽ tùy theo cộng hưởng, bùng nổ ra vô hình vô tướng rồi lại ác liệt vô cùng chí hàn kiếm mang. Đương nhiên, như có thái pháp cổ cầm gia trì, lấy này tiếng lòng khởi động thực thể dây đàn, uy lực càng có thể tăng lên dữ dội mấy lần. Sức mạnh bàng bạc tiếp tục dội rửa tứ chi bách hải của hắn, mở rộng kinh mạch, tầm bộ thân hồn. Cảnh giới của hắn hàng rào, tại cỗ này sức mạnh trước mặt dường như giấy mỏng, bị dễ dàng chọc thủng, cũng một đường hát vang tiến mạnh. Tiên tiên sơ cảnh, tiên tiên sơ cảnh đỉnh cao. Ầm. Nước chảy thành sông giống như bước vào tiên tiên trung kỳ, đồng thời xu thế không giảm, cho đến tiếp cận tiên tiên hậu kỳ cộng lớn, mới chậm rãi ngừng lại, chỉ kém cuối cùng lắng động cùng thời cơ, liền có thể chân chính bước vào cấp bậc kia. Tất cả những thứ này trong cơ thể kỳ biến, miêu tả lên dài lâu, kỳ thực chỉ phát sinh ở trong chớp mắt. Người ở bên ngoài xem ra, trên đài cao bàng bạch phát, chỉ là ở tuyên cáo lập phái sau, ngồi xếp bằng dừng lại như vậy nháy mắt. Mà ngay ở này nháy mắt sau khi, một luồng khó có thể hình dung, vừa xa lúc trước tiểu phong cùng Cửu Ma Chí đột phá lúc mênh mông khí tức, dường như ngủ say thái cổ cự thú thức tỉnh, đông dương từ bàng bạch phát trong cơ thể khuyết tán ra đến. Cũng không phải là hết sức như thế, lại làm cho giới đài khoảng cách so sánh gần tiểu phong, Cửu Ma Chí hai vị này mới lên cấp tiên tiên, đồng thời sắc mặt thay đổi, không tự chủ được mà lùi về sau nửa bước, trong mắt bùng nổ ra khó có thể tin tưởng chấn động. Bọn họ có thể rõ ràng địa cảm giác được, ngay ở vừa nãy trong nháy mắt đó, bàng bạch phát khí tức trở nên vô cùng thâm thúy, bàng bạc, phảng phất một cái sâu không thấy đáy hàn đàm, để bọn họ sinh ra một loại khó có thể với tới, thậm chí muốn quỳ bái cảm giác. Chuyện này, công tử hắn, Tiêu Phong mắt hổ trợn tròn. Tiên tiên trung kỳ, tiếp cận hậu kỳ, sao có thể có chuyện đó? Cửu Ma Chí trong lòng sóng biển ngập trời, hắn mới vừa lĩnh hội quá cảnh giới tiên tiên huyền diệu, biết rõ mỗi một bước vượt qua khó khăn cỡ nào, mà bàng bạch phát càng ở trong khoảnh khắc hoàn thành. Nhưng mà, càng kỳ dị cảnh tượng ngay lập tức phát sinh. Một trận kỳ ảo, dễ nghe, phản phất không thuộc về nhân gian linh lung tiếng đàn, cũng không phải là thông qua lỗ tai, mà là trực tiếp ở tất cả mọi người sâu trong tâm linh tấu hưởng. Tiếng đàn này mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được ma lực, trong nháy mắt vút lên sở hữu náo động, kích động, chấn động, tính toán. Dưới đài, bất kể là Huyền Nan đại sư, Đoàn Chính Thuần, Đoàn Dự, Nô Trường Phong, vẫn là Hoàng Thành Ti cao thủ, các đường giang hồ học kiệt, thậm chí Huyền Tái Long Nguyên đệ tử bổn môn. Tất cả mọi người ánh mắt đều vào đúng lúc này trở nên mê ly, hoảng hốt, trên mặt lộ ra như mê như say biểu hiện, phản phất rơi vào tươi đẹp nhất trong một cảnh. Có người khoe miệng mỉm cười, tự thấy cố nhân, có người lệ nóng doanh trọng, tự tâm nguyện, có người biểu hiện ung dung, tự dỡ xuống gánh nặng ngàn cân. Toàn bộ Hoàng Sơn đỉnh, gần bạn người phảng phất bị đè xuống phím tạm dừng, chìm đắm ở cái kia ở khắp mọi nơi, thẳng đến linh hồn luyện chuyển tiếng đàn dị tượng bên trong, yên tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi. Bọn họ phảng phất làm một cái rất dài mộng. Nhưng trên thực tế, chỉ quá khứ ngăn ngắn mấy cái chớp mắt, tiếng đàn dị tượng lặng yên tiêu tan. Mọi người đột nhiên phục hồi tinh thần lại, ánh mắt khôi phục thanh minh, lẫn nhau nhìn xung quanh, trên mặt tất cả đều là mờ mịt cùng dư vị, phảng phất vừa nãy thất thần chốc lát, rồi lại không nhớ rõ cụ thể phát sinh cái gì, chỉ lưu lại một loại cực kỳ thư thích, an bình cảm giác. Vừa nãy, làm sao? Thật giống, làm giấc mộng. Rất thoải mái mộng bản thể mệnh nguyên, 175 năm bản thể mệnh số, cơ sở mệnh số 175 điểm, biến động mệnh số tháng 3 năm 19 điểm chủ tu công pháp, Phục Ma Thần Âm thăng cấp tầng thứ 3, cộng 3 tầng, cần biến động mệnh số 4000 điểm hoặc cơ sở mệnh số 800 điểm cảnh giới, tiên tiên bên trong cảnh đã thu được vầng sáng, lược thắng bán tử vầng sáng, phòng thủ thuần sắt vầng sáng, nuôi con vầng sáng đặc thủ phụ gia, 10 lập phương không gian chứa đồ một cái. Điểm xúc có thể tồn. Lấy, linh sủng, tiên tiên băng điệp cái khác gần dấu có thể tiêu hao hạng mục, mở ra có thể xem trên đài cao, bàng bạch phát chậm rãi mở mắt ra, một lần nữa trưởng thần đứng lên. Hắn cảm thụ trong cơ thể chạy trôm dích đạo, gần như tiên tiên hậu kỳ mênh mông sức mạnh, cùng với cái kia hơi suy nghĩ liền có thể xúc động tiếng lòng, bùng nổ ra kinh thiên lực sát thương không chế cảm, khoe miệng cái kia mặt trần bóng như ngọc ý cười bất biến, nhưng có thêm sâu không lường được ý vị. Bàng bạch phát đem phía dưới tất cả mọi người phản ứng thu hết đáy mắt, trong lòng đối với Phục Ma Thần Âm tầng thứ 2 uy lực có càng trực quan nhận thức. Phạm vi này tính tâm thần ảnh hưởng, ở quân chiến thậm chí loại cỡ lớn trường hợp bên trong, quả thực là vô thượng lợi khí. Hắn sát mặt không hề thay đổi, phản phất vừa nay tất cả chỉ là bé nhỏ không đáng kể nhạc đệm, thừa dịp mọi người tâm thần quấy động, kính nể sâu nhất thời gian, chậm rãi giơ tay lên. Hiện trường trong nháy mắt lại lần nữa yên tĩnh lại, nghe được cả tiếng kim rơi, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người hắn. Ngay ở hắn sắp tuyên bố lễ thành lúc, hai đạo cực kỳ khủng bố, bá đạo vô cùng tiên thiên uy thế, dường như thực chất núi cao, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ đặt ở toàn bộ tinh khuyết trên quảng trường. Tu Vi hơi yếu người, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, khó thở, lảo đảo lùi về sau. "Tiểu bối, Khai Tông lập phái, hỏi qua mô mô ta không có." Chương 128, Huyền Thái Long Nguyên lập phái đại điện trên tiên thiên cuộc chiến. Chương 128, Huyền Thái Long Nguyên lập phái đại điện trên tiên thiên cuộc chiến. Một tiếng sắc bén chói tai, ẩn chứa vô tận lệ khí kêu to, từ mặt đông bầu trời cuồn cuộn mà đến. Chỉ thấy một đạo kiều tiểu màu máu bóng người, dường như sao băng giống như bắn nhanh mà tới, ầm ầm rơi vào quảng trường phía đông một cái trụ đá bên trên, chính là Tiên Sơn Đồng Mộ. Nàng khí thế quanh người dâng trào, càng so với lần trước gặp mặt lúc càng thô bạo, trong ánh mắt điên cuồng cùng oán độc, hầu như muốn tràn ra tới, hiển nhiên dùng một loại nào đó cực đoan bí pháp, áp chế một cách cưỡng ép Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn công phản lão hoàn đồng suy yếu kỳ tai hại, tăng lên tu vi. Gần như cùng lúc đó, phía tây truyền đến một tiếng nhu mị tận xương, nhưng băng lạnh thấu xương cười khẽ, ha ha ha. Bàng Bạch Phác, phô trương thật lớn. Chỉ tiếc, ngươi này khi sư diệt tổ đồ, có tư cách gì khai tông lập phái? Bóng trắng lóe lên, Lý Thu Thủy khác nào Cửu Thiên Tiên tử, tư thái huyền chuyển địa rơi vào phía tây điện diêm bên trên, khăn che mặt phất động, ánh mắt băng hàn, khí tức đồng dạng sâu không lường được, cùng đồng mô hình thành vây công tư thế. Các nàng dường như ăn ý lựa chọn trong cùng một lúc làm khó dễ. Toàn trường trong nháy mắt đại loạn. Là Thiên Sơn Đồng Mộ, Tây Hạ Thái Phi Lý Thu Thủy. Các nàng không phải là bị Bàng công tử chủ xuất phái tiêu giao sao? Làm sao? Hơi thở thật là đáng sợ. Hai vị tiên tiên hậu kỳ đại cao thủ, này uy thế so với Bàng công tử còn mạnh hơn. Kinh hãi, hoảng sợ, căng thẳng tâm tình trong nháy mắt lan tràn ra. Khách môn dồn dập lùi về sau, để chống trung gian tảng lớn sân bãi, người người trên mặt biến sắc. Tiêu Phong lông mày rậm dựng thẳng, tiến lên trước một bước, hàng long trưởng lực cảm xúc, thanh như hồng trung nói, hai vị, hôm nay chính là ta Huyền Thái Long Nguyên lập phái đại điện, như nguyện xem lễ, tiểu mộ hoan nên. Như muốn tìm hắn, đừng trách tiểu mộ không để mặt mũi. Hắn tuy mới vừa vào tiên thiên, nhưng khí thế không hề yếu. Cưu Ma Chí cũng tiến lên một bước, đơn trưởng dựng đứng trước ngực, quanh thân vô tướng chân khí lưu chuyển, khí thế khóa chặt Lý Thu Thủy, vô lượng tự tại. Hai vị thí chủ, trước kia đã xong, cần gì phải chấp nhất với hư miên ân oán, tự tìm một phiền. Đồng mỗ lớn tiếng cười the thé, âm thanh thổi đến người màng thai đau đớn. Tiểu Phong, Cưu Ma Chí, hai cái mới vừa vào tiên thiên tiểu bối, cũng dám ở mỗ mỗ trước mặt làm càn. Cũng ngay, hôm nay mỗ mỗ ta là tới thanh lý môn hộ, cầm lại vốn nên thứ thuộc về ta. Bàng Bạch Phác, ngươi này khi sư diệt tổ tiểu xuất sinh, cho mộ mộ lăn ra đây nhận lấy cái chết. Lý Thu Thủy khẽ bước gò má, ngựa khi ưu oán nhưng sát cơ phân tán. Bàng Bạch Phác, ngươi trục xuất chúng ta, độc chiếm phái tiêu giao truyền thừa, thế gian nào có như vậy tiện nghi sự? Hôm nay ngươi này đại điện, không làm được. Nay Hoàng Sơn, còn có ngươi từ vô nhai tử sư minh nơi đó lừa gạt đến tất cả, đều nên vật quy nguyên chủ. Nàng hết sức vặn vẹo sự thực, kích động lòng người. Bầu không khí dương cung bạc kiếm, đại chiến động một cái liền bùng nổ. Sở hữu khách mời tim đều nhảy đến cổ rồi, ai nấy đều thấy được. Đồng mô cùng Lý Thu Thủy lai giả bất thiện, mà thực lực khủng bố đến cực điểm, Huyền Thái Long Nguyên có thể không vượt qua này lập phái đệ nhất kiếp. Biến động mệnh số 1, lược thắng bán tử vầng sáng mở ra. Khóa chặt mục tiêu, Thiên Sơn Đồng Mộ mục tiêu cảnh giới, tiên thiên hậu kỳ, cao hơn bản thể một cái cảnh giới nhỏ, tiêu hao quy tắc có hiệu lực, mỗi duy trì lược thắng bán tử trạng thái 10 giờ, tiêu hao biến động mệnh số 1 điểm biến động mệnh số 1, lược thắng bán tử vầng sáng mở ra. Khóa chặt mục tiêu, Lý Thu Thủy mục tiêu cảnh giới, tiên thiên hậu kỳ, cao hơn bản thể một cái cảnh giới nhỏ, tiêu hao quy tắc có hiệu lực, mỗi duy trì lược thắng bán tử trạng thái 10 giờ. Tiêu hao biến động mệnh số 1 điểm. Bàng Bạch Phác yên lặng mở ra lược thắng bán tử vầng sáng, trên mặt hiện lên một vẻ khinh bỉ cười gằn, ở một mảnh căng thẳng đến mức tận cùng trong không khí, có vẻ đặc biệt đột ngột. Hắn giơ tay, ngăn lại mong muốn ra tay Tiểu Phong cùng Cưu Ma Chí. Ánh mắt đầu tiên là nhìn về phía Đồng Mộ, lắc lắc đầu, ngựa khí mang theo không hề che giấu chút nào coi rẻ cùng trầm biếm, thanh lý môn hộ. Đồng Mộ phế bật, ngươi có phải hay không giả bị hồ đồ rồi? Bổn công tử đã sớm đem ngươi trục xuất sư môn, thông cáo thiên hạ. Ngươi từ lâu không phải phái tiêu giao người, càng cùng ta Huyền Thái Long Nguyên không hề liên quan. Ngươi là cái thá gì? Cũng xứng đến thanh lý bổn công tử môn hộ. Cầm lại ngươi đồ vật. Phái tiêu giao nợ ngươi cái gì? Là nợ ngươi một thân tiên tiên hậu kỳ thần công, một cái làm sằng làm bậy linh thú cung, vẫn là nợ ngươi một cái lạm sát kẻ vô tội lý do. Bổn công tử khai sáng Huyền Thái Long Nguyên, một viên ngói một viên gạch đều cùng ngươi cây này lao phế vật không quan hệ. Ngươi cường thúc Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn công tiêu đốt cái kia bản mệnh nguyên khí, mạnh mẽ đem công lực đẩy đến đây khắc cảnh giới, nhìn như vi phong, kỳ thực nội bộ từ lâu thủng trăm ngàn lỗ, như lửa cháy bừng bừng phanh dầu, phụ dùng chấm nợ. Đáng ra không? Liên vi đến đánh một hồi, ngươi đã không còn thuộc về tông phái mãi. Ngươi cách cục, vĩnh viễn cũng chỉ có như thế điểm sao? Thực sự là đáng thương lại buồn cười. Hắn vừa nhìn về phía Lý Thu Thủy, thở dài, ngựa khí nhưng càng lạnh, còn có ngươi, Lý Thu Thủy phế vật. Để Tây Hạ nhất phẩm đường cao thủ, còn có đồng mộ phế vật nuôi nốt 36 động, 72 đảo những người đám người ô hợp, mai phục tại bên dưới ngọn núi rừng rậm cùng hai bên tung lũng, chuẩn bị thừa dịp tóc rối bởi khó, cho rằng buồn công tử không biết sao. Tâm tư của các ngươi, mãi mãi cũng dùng ở nội đấu cùng mượn đao giết người bên trên. Ngoại trừ những này không ra gì âm mưu quỷ kế, các ngươi còn có thể cái gì? Ngoại trừ ghi nhớ người khác trong bát đồ vật, các ngươi còn có thể cái gì? Đáng thương, càng đáng hận. Đồng Mộ cùng Lý Thu Thủy sắc mặt đồng thời kỳ biến, dường như bị người mạnh mẽ giật một bạt hai, đau rát. Các nàng to lớn nhất lá bài tẩy cùng bí ẩn bố trí, càng bị Bàng Bạch Phát thuận miệng nói phá, chấn như động địa lượng ở anh hùng thiên hạ trước mặt. Hắn là làm sao biết được? Lẽ nào hắn từ lâu bày xuống tiên la địa võng? Bàng Bạch Phát nhưng không cho các nàng suy nghĩ thời gian, âm thanh đột nhiên tăng cao, réo rắt như rồng gầm, truyền khắp tứ phương, mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt, bổn công tử đã sớm đem các ngươi bực này vô đức vô năng, tàn hại đồng môn, nói mà không tin hạng người chủ xuất sư môn. Các ngươi hôm nay mà đến, không phải thành đạo thống, thật là tư toán. Không phải vì là công đạo, thật là làm dữ. Chính là 100 không hơn không kém ác khách, càng là tự rước lấy nhục trộm đốc. Các ngươi đã ngu xuẩn mất khôn, tự tìm đường chết. Bàng Bạch Phát chậm rãi tiến lên trước một bước, ánh mắt như lãnh điện, nhìn quét Đồng Mộ cùng Lý Thu Thủy. Cái kia bổn công tử liền ở hôm nay dưới anh hùng trước mặt, triệt để chấm dứt qua lại ân oán, chém giết các ngươi hai người này gieo vạ. Minh Vương, Tô Sư Minh. Bàng Bạch Phát gầm thanh như chặt đinh chém sắt. Trưởng môn, Cưu Ma Chí cùng Tô Tinh Hà lập tức không người tuân mệnh. Bên dưới ngọn núi những người, này hai cái phế vật mang đến, ngu xuẩn mất khôn lâu la, giao cho các ngươi. Đầu hàng người không giết, gắng chống đối người. Chu Diệt. Bàng Bạch Phát mệnh lệnh ngắn gọn lên cốc. Cưu Ma Chí trong mắt tinh quang lóe lên, cất cao giọng nói, xin nghe trưởng môn lệnh dụ. Thất không để bọn đạo trích quấy rầy tông môn thanh tịnh. Hắn đang muốn nhờ vào đó là công, vững chắc địa vị. Tô Tinh Hà cũng trọng trọng gật đầu, lão phu vậy thì đi khởi động trên núi bố trí cơ quan trận pháp, đoạn nó đường lui. Hai người thân hình loáng một cái, đã như đại bằng giống như vụt xuống sân đi. Chúng khách mời nghe vậy lại là rối loạn tương mừng, không nghĩ đến Bàng Bạch Phát từ lâu hiểu rõ tiên cơ, cũng sắp xếp hậu triều, tâm trạng an tâm một chút, lại càng cảm thấy độ sâu không lường được. Chương 129, Bàng Bạch Phát lấy 1-2, Tiểu Phong tùy thời mà động. Chương 129, Bàng Bạch Phát lấy 1-2, Tiểu Phong tùy thời mà động sư muội. Bàng Bạch Phát nhìn về phía Vương Ngữ Yên. Ở Sư Minh. Vương Ngữ Yên theo tiếng mà ra, ôm ấp tỷ bà, ánh mắt kiên định vô cùng, không có vẻ sợ hãi chút nào. Nàng biết, chân chính thử thách nàng thời khắc đến. Công tử. Tiểu Phong tiến lên trước một bước, khí thế bộc phát, Bác Minh chân khí đã ở trong người chạy trồm. Hắn biết, này chính là một hồi ác chiến, cũng là kiểm nghiệm hắn cảnh giới tiên thiên tốt nhất đá mài dao. Bàng Bạch Phát âm thanh bình thản, nhưng ẩn chứa vô thượng uy nghiêm cùng tự tin, buồn công tử lấy 1-2, chính diện áp chế các nàng. Các ngươi tùy thời mà động, chuẩn bị tiếp thu các nàng công lực. Ghi nhớ kỹ, ổn thủ tâm thần, tiến lên dần dần. Có thể hấp bao nhiêu là bao nhiêu, chớ ham nhiều. Tuân mệnh. Hai người cùng kêu lên hét theo, dịch chuyển tức thời vị trí, Tiểu Phong khí thế khóa chặt hướng về Đồng Mộ, Vương Ngự Yên thì lại ngưng thần nhìn phía Lý Thu Thủy. Tiểu bối ngông cuồng. Đồng Mộ sớm bị Bàng Bạch Phát cái kia từng tiếng lao phế bật cùng với tuyên bố muốn tiếp thu nàng một thân công lực khinh bị ngôn tử, tức giận đến ba thi thần hét ầm, cũng lại không kiềm chế nổi, kêu to một tiếng, đỏ như máu bóng người giống như quỷ mị đập xuống, hai tay bấm tay thành chảo, mang theo xé rách tất cả gió tanh, trực chảo Bàng Bạch Phát thiên linh cái. Chính là Thiên Sơn Lục Dương trưởng sát chiêu, phối hợp nó quỷ dị thân pháp, uy lực kinh người. Cùng lúc đó, Lý Thu Thủy cũng quát một tiếng, thân hình như khói giống như tung bay, bạch hồng trưởng lực đúng sai như ý, dường như độc xà xuất động, lặng yên không một tiếng động địa đánh về Bàng Bạch Phát hậu tâm muốn hại, chỗ hiểm. Hai vị tiên tiên hậu kỳ đại cao thủ nén giận hợp kích, uy lực đủ để phá hủy một đỉnh núi nhỏ. Bàng Bạch Phát ánh mắt băng lạnh, không có vẻ sợ hãi chút nào. Lăng Ba Vi bộ trong nháy mắt triển khai đến mức tận cùng, thân hình như quỷ mị, hóa thành một đạo lam nhạt lưu quang, với một tốc vương cực điểm xê dịch, kỳ diệu tới đỉnh cao địa đồng thời tách ra tiền hậu giáp kích. Tiểu bối cho trưởng. Đồng Mộ tiếng rít, hai tay bấm tay thành chảo, gió tanh lại nổi lên, Thiên Sơn Lục Dương trưởng phối hợp quỷ dị thân pháp, chiêu nào chiêu nấy không rời Bàng Bạch Phát chỗ yếu. Lý Thu Thủy thì lại như khói nhiễu cột, bạch hồng trưởng lực đúng sai như ý, từ tối xảo quyệt góc độ vô thanh vô tức kéo tới, chuyên tấn công hạ bản cùng áo lót. Bàng Bạch Phát tránh né mũi nhọn, vẫn chưa gắng đón đỡ, chân đạp quái vị, thân hình lơ lửng không cố định. Thái pháp cổ cầm địa đặt giống như trôi nổi trước người, hai tay hắn nhanh khẽ đàn huyền. Chanh. Một tiếng xé vải giống như tiếng đàn nổ vang, tràn ngập khí sát phạt nguy minh. Bảy cái băng tàm dây đàn kịch liệt rung động, mấy đạo cô động vô cùng, lập lòe màu lam nhạt đông tuyết ánh sáng lộng lây ác liệt kiếm mang theo tiếng bắn nhanh ra, mang theo ý lạnh thấu xương, tinh chuẩn địa đón lấy Đồng Mộ chảo ảnh cùng Lý Thu Thủy trưởng lực. Vành, vành, xẹt xẹt, kinh khí giao kích tiếng nổ đùng đoàn cùng năng lượng tiếng xé rách không dứt bên hai. Băng tiết cùng màu màu sau khí, vô hình trưởng lực văng tứ phía, đem cứng rắn bề mặt nền đá cắt chém ra vô số thâm ngân. Vừa mới giao thủ, lập tức phân cao thấp. Bàng Bạch Phát lây tiếp cận tiên tiên sau cảnh tu vi, dựa vào bộ pháp thần diệu, sắc bén kiếm mang cùng với cái kia huyền diệu khó hiểu lực thắng bán tử vầng sáng, mạnh mẽ đồng thời đỡ lấy hai vị lâu năm tiên tiên hậu kỳ đánh mạnh. Tuy nhìn như mạo hiểm, nhưng hắn tiết tấu chút nào chưa loạn, thậm chí cái kia chí hàn kiếm mang mang vào cực hàn chi khí, đã bắt đầu lặng yên không một tiếng động địa ăn mòn, chỉ hoan đối thủ chân khí vận chuyển tốc độ. Đồng Mộ cùng Lý Thu Thủy càng đánh càng là hoảng sợ. Các nàng phát hiện mình đem hết toàn lực công kích, đều là sai một ly, đối phương phảng phất có thể dự đoán các nàng bước kế tiếp động tác, luôn có thể lấy cái giá thấp nhất hóa giải, cũng lập tức phản kích cái kia khó chịu nhất, tối khó chịu điểm, làm cho các nàng không thể không về phòng thủ hoặc biến chiêu, uất ức vô cùng. Loại kia cảm giác lại như là dụng hết toàn lực nhưng đánh vào liêu không nơi, còn bị thỉnh thoảng chát một hồi lạnh châm. Tiêu Minh, Bàng Bạch Phát âm thanh ở giao phong kịch liệt bên trong vẫn như cũ rõ ràng bình tĩnh. Tiêu Phong từ lâu thủ thế chờ đợi, nghe tiếng mắt hổ tinh quang bắn mạnh, hét lớn một tiếng, này. Bác Minh thần công trong nháy mắt vận chuyển, cả người như đồng hóa làm một cái vô hình vòng xoáy, đột nhiên nhằm phía chiến đoàn biên giới Đồng Mộ. Hắn không dám trực tiếp tham gia Bàng Bạch Phát cùng hai người hạt nhân vòng chiến, con kia gặp thêm phiền, nhưng hắn lựa chọn một cái tuyệt hảo góc độ, Đồng Mộ phát lực sau hồi khí khoảng cách, cũng là nàng được tiếng đàn hàn khí ảnh hưởng to lớn nhất mấy mắt. Cầm Long Công. Tiêu Phong song trưởng đột nhiên dò ra, một luồng mạnh mẽ sức hút, đống nhiên chụp vào Đồng Mỗ. Đồng Mỗ đang bị Bàng Bạch phát một đạo xảo quyệt chí hàn kiếm mang làm cho nghiêng người, đống nhiên cảm giác quanh thân khí lưu hơi ngưng lại, trong cơ thể dâng trào chân khí càng hơi rung động, dường như muốn bị kéo ra một phần. Nàng ngơ ngác thất sắc, vội vàng cường vận công lực đúc chắc, tiểu bối ngươi dám? Trở tay một cái ác liệt trưởng phong đánh về Tiêu Phong. Tiêu Phong sớm có dự liệu, sức hút một nơi tức thu, thân hình dựa thế vội vàng tối lui, hiểm hiểm tách ra trưởng phong. Tuy chỉ hấp thu bé nhỏ không đáng kể một phần tiên thiên chân khí, nhưng này tinh khiết vô cùng, mang theo nóng dược thuộc tính sức mạnh tràn vào trong cơ thể, trong nháy mắt để hắn khí huyết sôi trào, nhưng cũng tinh thần đại chấn. Muốn chết. Đồng Mỗ nổi giận, thế tiến công càng mạnh, nhưng này vừa phân tâm, đối với Bàng Bạch Phát gáp chế nhất thời xuất hiện một tia yếu bớt. Bàng Bạch Phát sao lại bỏ qua cơ hội này? Tiếng đàn đột nhiên trở nên gấp gáp, thương giác hai huyền liền chấn động, hai đạo so với trước càng thêm cô động kiếm mang giao nhau chém ra, làm cho Lý Thu Thủy không thể không toàn thân né tránh. Đồng thời hắn tay áo bảo phất một cái, một luồng nhu kình đem nỗ lực lại lần nữa tới gần Tiểu Phong đưa ra càng xa hơn, du đấu không thể tham công. Tiểu Phong rơi xuống đất, hít sâu một hơi, đè xuống trong cơ thể sao động dị trùng chân khí, trong lòng sáng tỏ, đây là một hồi trận chiến dài, cần như mài nước công phu, một chút suy yếu đối phương. Lý Thu Thủy ánh mắt băng hàn, nàng nhìn ra Bàng Bạch Phát cùng Tiểu Phong chiến thuật, quát nói, sư tỷ, trước hết giết cái kia hấp công tiểu tử. Dứt lời, càng không để ý Bàng Bạch Phát tấn công về phía nàng một anh kiếm, song trưởng cùng xuất hiện, hai đạo bàng bạc bạch hồng trưởng lực dường như nộ hải cùng đảo, lao thẳng tới Tiểu Phong. Nàng càng liều mạng ngạnh được một đòn cũng phải trước tiên giải quyết uy hiếp. Đối thủ của ngươi là ta. Bàng Bạch Phát quát lạnh, há có thể làm cho nàng toàn nguyện? Hắn lần đầu vi phạm lược thắng bán tử vầng sáng, mang cho hắn thích hợp nhất ứng đối chỉ dẫn cảm giác. Hơi suy nghĩ, trôi nổi thái phát cầm thân chúng bộ máy móc nhẹ văng lên, một đạo ngăm đen lưu quang, nhanh đến mức vượt qua thị giác cực hạn, vô thanh vô tức địa tự cầm thân chúng bắn ra, đâm thẳng Lý Thu Thủy ít hầu. Chính là trôi này thần binh, Chấn Minh Kiếm. Chí mạng cảm giác nguy hiểm trong nháy mắt giáng lâm, Lý Thu Thủy hoa dung thất sắc, cũng lại không lo được công kích Tiểu Phong, toàn lực xoay người né tránh. Cái kia ác liệt trưởng lực tự nhiên cũng đánh bật ra. Cứ việc nàng né tránh chỗ yếu, Chấn Minh Kiếm vẫn như cũ sát bả vai của nàng sẽ qua, mang theo một lưu huyết hoa, kiếm khí ẩn chứa chí hàn lực lượng trong nháy mắt xâm nhập, làm cho nàng toàn bộ cánh tay trái đều hơi tê dần. Mà Bàng Bạch Phát cũng bởi vì vi phạm lược thắng bán tử vầng sáng chỉ dẫn, phân tâm khởi động Chấn Minh Kiếm, mạnh mẽ dùng vai chịu đựng Đồng Mỗ nhân cơ hội trộm tới một chảo. Phúc. Hộ thể chân khí bị xé rách, áo lam phá toái, bả vai xuất hiện bốn đạo sâu thấy được tận xương vết chảo, máu me đầm địa. Chương 130, Chấn Minh ra khỏi vỏ, băng điệp chiến tích. Tiểu Phong lại hấp 2 phần 10 công. Chương 130, Chấn Minh ra khỏi vỏ, băng điệp chiến tích, Tiểu Phong lại hấp 2 phần 10 công. Đau nhức truyền đến, Bàng Bạch Phát rên lên một tiếng, động tác không thể phòng ngừa địa xuất hiện một tia chỉ trệ, sắc mặt trong nháy mắt trắng mấy phần. Đồng Mỗ thấy thế, lệ cười càng sâu, thế tiến công như cuồng phong mưa to giống như kéo tới, làm cho Bàng Bạch Phát trong lúc nhất thời chỉ có thể lấy lăng ba vi bộ đỏ sức, bả vai thương thế, rõ ràng ảnh hưởng hắn phát lực, tiếng đàn cũng hơi chút tán loạn. Lý Thu Thủy đè xuống bả vai hàn ý, thấy Bàng Bạch Phát bị thương, trong mắt hàn quang đại thịnh, cùng Đồng Mỗ phối hợp càng thêm chặt chẽ, chiêu nào chiêu nấy tàn nhẫn. Bước ép liều mạng. Bàng Bạch Phát tình thế nhất thời ngàn cân treo sợi tóc, vết máu rất nhanh nhuộm đỏ nửa bên quần áo, nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ băng lạnh sắc bén, bộ pháp tuy không bằng trước linh động, vẫn như cũ tinh chuẩn địa tách ra tuyệt đại đa số chí mạng công kích, một lần nữa tuần hoàn lược thắng bán tử vầng sáng từ nơi sâu xa chỉ dẫn, để hắn luôn có thể ở thế ngàn cân treo sợi tóc tìm tới một chút hy vọng sống. Sở hữu người vây xem đều nhìn ra tâm linh đông đưa, không dám thở mạnh. Cuộc chiến đấu này hung hiểm cùng tinh diệu, vượt xa bọn họ tưởng tượng. Bàng Bạch Phát tàn nhẫn, quả quyết, tính toán cùng với đối với thời cơ nắm, làm người ta nhìn mà than thở. Mà hắn sau khi bị thương cứng cỏi, càng khiến người ta khiếp đảm. Ác chiến bên trong, Bàng Bạch Phát mạnh mẽ thôi thúc tiên thiên chí hàn chân khí niêm phong lại bả vai vết thương, băng thiết bao trùm, tạm thời ngừng lại chảy máu, nhưng mỗi một lần phát lực, vết thương đều sẽ truyền đến xé rách giống như đau đớn, ảnh hưởng nghiêm trọng nó chân khí vận chuyển. Hắn dựa vào một lần xảo diệu né tránh, thân hình như là ma trượt về Lý Thu Thủy, nỗ lực mở ra cục diện. Cung Huyền năm chấn động, đóng băng ngàn dặm. Hắn khẽ quát một tiếng, năm ngón tay đột nhiên lướt qua thô nhất Cung Huyền. Vụ. Một đạo khác nhau xa so với trước bất kỳ âm kiếm đều muốn khổng lồ. Cô độc màu băng lam sóng âm cự nhận, mang theo đông lại tất cả khủng bố hàn ý, hung hãn chém về phía Lý Thu Thủy. Nơi đi qua nơi, không khí tựa hồ cũng bị đông lại, lưu lại rõ ràng màu trắng vết xương. Lý Thu Thủy mới vừa đè xuống bả vai kiếm thương mang đến hàn khí, thấy thế con ngươi đột nhiên co lại, không dám gắng đón đỡ, bóng trắng gấp lắc, triển khai lăng ba vi bộ hướng về phía sau bay ngược, đồng thời song trưởng liên động, hơn 10 đạo bạch hồng trưởng lực tầng tầng lớp lớp tuôn ra, nỗ lực suy yếu trung hòa đáng sợ kia sóng âm cự nhận. Ầm. Rầm rầm rầm. Sóng âm cự nhận cùng trưởng lực không ngừng va chạm giật cắt, nổ tung từng đoàn băng vụ, hàn khí phân tán, làm cho cả quảng trường nhiệt độ đều đống nhiên giảm xuống rất nhiều. Ngay ở Bàng Bạch Phát toàn lực gáp chế Lý Thu Thủy thời khắc này, Đồng Mộ dĩ nhiên triệt để không nhìn tới lui tuần tra ở bên Tiểu Phong, trong mắt lệ khí bùng lên. Tiểu bối, nhận lấy cái chết. Nàng tiếng rít một tiếng, lại đem Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn công thúc phồng lên đến mức tận cùng, quanh thân tinh lực lượn lờ, cả người như đồng hóa làm một đạo màu máu sa băng, lao thẳng tới Bàng Bạch Phát phía sau lưng. Nàng nhìn ra Bàng Bạch Phát sau khi bị thương trạng thái trưởng, muốn ép hắn liều mạng. Nay bổ một cái, ẩn chứa nàng thiêu đốt bản mệnh nguyên khí sức mạnh kinh khủng, nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng. Công tử cẩn thận. Tiểu Phong giống to, toàn lực thôi thúc Bắc Minh thần công nhào trên, song trưởng sức hút mãnh liệt, nỗ lực kiểm chế Đồng Mỗ, nhưng Đồng Mỗ càng liều mạng, đem bộ phận phía sau lưng kẽ hở bán cho hắn, liều mạng bị thương cũng phải trước tiên trọng thương Bàng Bạch Phát. Bàng Bạch Phát hai mặt thù địch, ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng hắn trên mặt nhưng không thấy chút nào hoảng loạn, bởi vì hắn cũng không có lại lần nữa tự ý làm chủ, vẫn như cũ tuần hoàn lực thắng bán tử vầng sáng chỉ dẫn. Ngay ở đồng mỗ màu máu lợi trảo, sắp chạm đến hậu tâm hắn quần áo trước mắt, một tiếng cực kỳ nhẹ nhàng, phản phất đông tuyết va chạm vang lên giòn giã. Vẫn lặng lặng bám vào Bàng Bạch Phát châm gài tóc trên con kia tiên tiên băng điệp, hai cánh bỗng nhiên rung lên. Một luồng vô hình vô chất, nhưng tinh khiết đến mức tận cùng tiên tiên cực hàn chi khí, trong nháy mắt lan tràn ra, cũng không phải là tấn công về phía đồng mỗ, mà là tinh chuẩn địa ra chỉ ở Bàng Bạch Phát quanh thân một thước hộ thể chân khí bên trên. Chỉ một thoáng, Bàng Bạch Phát xung quanh cơ thể phảng phất xuất hiện một cái kiên cố hàn băng trường lực. Đồng mỗ một chảo vồ vào trong đó, chỉ cảm thấy một luồng khó có thể tưởng tượng cực hạn hàn ý, theo cánh tay điên cuồng tràn vào, trong nháy mắt đông lại nàng khí huyết, thậm chí tư duy. Động tác của nàng không thể phòng ngừa địa xuất hiện một sát na cứng ngắc cùng trì trệ. Chính là này ngăn ngắn một sát na. Bàng Bạch Phát phảng phất sau lưng trừng mắt, đầu cũng không về, đặt tại dây đàn trên tay trái ngón út cực kỳ ẩn nấp địa ở một cái thế trên dây cùng một móc. Lại một đạo nhỏ bé nhưng ác liệt vô cùng băng lam kiếm mang, tự dây đàn bắn ra, nhưng không phải bắn về phía đồng mỗ, mà là bắn về phía nàng bên cạnh người chỗ trống. Nhưng ngay ở kiếm mang bay ra đồng thời, Bàng Bạch Phát ngón cái tay phải nhìn như vô ý địa ở cái kia tế trên dây cung cực nhanh nhẹ vô cùng địa nhấn một cái vậy một cái. Một tiếng mấy không nghe thấy được khẽ run. Cái kia bay ra kiếm mang, càng ở giữa không trung quỷ dị mà vẽ ra một đạo nhỏ bé đường vòng cung, dường như nắm giữ sinh mệnh giống như, tinh chuẩn địa bắn về phía đồng mỗ nhân cực hạn hàn ý mà hơi chỉ trệ cổ tay kinh mạch tiết điểm. Tất cả những thứ này phát sinh ở trong chớp mắt. Kiếm mang tinh chuẩn trúng đích. Hạch ra. Đồng mỗ phát sinh một tiếng vừa giận vừa sợ gào lên đau đớn, chỉ cảm thấy cổ tay tê dần, ngưng tụ trảo kình trong nháy mắt tán loạn hơn nữa. Cái kia cỗ xâm lấn cực hạn hàn khí càng là thừa cơ đánh mạnh. Mà giờ khắc này, Tiểu Phong Bắc Minh sức hút, rốt cục khắc ở nàng không hề phòng bị trên lưng. Đồng mỗ thân hình run bần bật, một ngụm máu tươi phun ra, chỉ cảm thấy hai phần mười tinh khiết vô cùng, mang theo nàng tự thân thuộc tính nóng rực chân khí, không bị khống chế địa ly thể mà ra, bị Tiểu Phong điên cuồng hút đi. Tuy rằng nàng lập tức cường vận công lực đánh văng ra Tiểu Phong sức hút, nhưng lần này nàng chân thực địa bị thiệt lớn. Cổ tay bị thương, hàn khí xâm thể, càng bị hút đi một phần nhỏ bản nguyên chân khí. Bàng Bạch Phát lợi dụng băng điểm phụ trợ, tinh diệu tuyệt luân kiếm mang điều khiển cùng Tiểu Phong tiếp ứng, lại lần nữa hóa giải tuyệt sát chi cục, đồng tiến một bước trọng thương đồng mỗ. Nhưng hắn cũng trả giá đánh đổi. Mạnh mẽ triển khai như vậy tinh diệu điều khiển, tác động chấn thương bay, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, khí tức cũng hỗn loạn ngáy mắt. Vì hoàn thành chuỗi này tinh diệu thao tác, hắn chia sẻ tâm thần, đối với Lý Thu Thủy áp chế xuất hiện trong nháy mắt yếu bớt. Lý Thu Thủy nhân vật cỡ nào, sao lại buông tha này chớp mắt là qua cơ hội. Nàng càng không còn lùi về sau, mạnh mẽ dựa vào công lực thâm hậu, đánh tan tàn dư sóng âm hàn khí, thân hình như yên giống như vỏ thân mà lên, song trưởng đầu ngón tay lập lòe quỷ dị hôi mang, xuyên thẳng Bàng Bạch Phát ngực bụng yếu huyệt. Càng là liều mạng được điểm vết thương nhẹ, cũng phải gần người triển khai một loại nào đó vô cùng lợi hại sát chiêu. Bàng Bạch Phát lực cũ mới vừa đi, lực mới chưa sinh, chấn thương vai đau nhức, chỉ lát nữa là phải bị đánh trúng. Vẫn nắm chặt tỉ bà, hết sức chăm chú tìm kiếm thời cơ Vương Ngự Yên rốt cuộc động. Nàng không có tùy tiện nhảy vào vòng chiến, mà là ngón tay ngọc vung nhanh, ôm ấp tử đàn tỉ bà phát sinh một tiếng sắc bén chấn minh. Một đạo ngưng tụ nàng sở hữu công lực, vô hình vô chất nhưng ác liệt dị thường kiếm khí, đi sau mà đến trước, cũng không phải là bắn về phía Lý Thu Thủy bản thể, mà là tinh chuẩn vô cùng bắn về phía Lý Thu Thủy song trưởng sắp hạ xuống cái kia điểm. Nàng lý luận thiên hạ vô song, tuy công lực kém xa, nhưng dựa vào đối với thời cơ nắm cùng đối với võ học nguyên lý sâu sắc lý giải, làm ra tối tinh chuẩn quái dậy. Chương 131, Vương Ngự Yên then chốt lúc thành công tham gia, Tiểu Phong chiến thần phụ thể đấu đồng mộ. Chương 131, Vương Ngự Yên then chốt lúc thành công tham gia, Tiểu Phong chiến thần phụ thể đấu đồng mộ. Lý Thu Thủy chỉ cảm thấy trưởng lực đem phát chưa phát thời khắc, trước phương không tựa hồ khẽ run lên, một đạo cực kỳ sắc bén kình khí đột nhiên xuất hiện, tuy không thể gây tổn thương cho nàng, nhưng vừa đúng địa quái dậy nàng phát lực mấu chốt nhất tiết điểm. Động tác của nàng không khỏi hơi chậm lại. Chính là này bé nhỏ không đáng kể hơi ngưng lại. Bàng Bạch Phát thu được quý giá cơ hội thở lấy hơi. Lăng Ba Vi bộ lại triển, suýt xảy ra hai nạn điệu tách ra này chí mạng sống trưởng. Lý Thu Thủy đầu ngón tay, hầu như là sát áo của hắn sẽ qua, ác liệt chỉ phòng, đem bên hông hắn và táo cắt rời. Tiểu tiện nhân, muốn chết. Lý Thu Thủy giận tím mặt, trở tay một trưởng liền hướng Vương Ngự Yên lăng không vỗ tới. Bàng bạc trưởng lực dường như trời long đất lở. Vương Ngự Yên khuôn mặt xinh đẹp trắng bệnh, nhưng nàng cắn chặt hàm răng, đem tỷ bà thụ ở trước người, bác minh chân khí toàn lực vận chuyển, càng là muốn gắng đón đỡ một trường này. Nàng biết mình không tránh thoát, cũng không thể trốn. Nàng nhất định phải làm sư minh chia sẻ áp lực. Vương cô nương. Đoàn Dự ở đây ở ngoài nhìn ra tim mật đều đức, theo bản năng liền muốn xông lên trước, lại bị Đoàn Chính Thuần gắt gao kéo. Ngay ở nguy cấp này bước ngoặt, đối thủ của ngươi là ta. Bàng Bạch Phát thanh âm lạnh như băng băng lên. Hắn mạnh mẽ đè xuống thương thế, Thái Phát Cầm phát sinh không chịu nổi gánh nặng long ngọng, vũ trưng hai huyền đồng thời bị hắn đè xuống. Song huyền cắn giết. Hai đạo so với trước càng thêm trắng kiện, cuốn quanh xoắn ốc hàn khí kiếm mang dường như hai cái băng long, giao cắt vệ hướng về Lý Thu Thủy. Lý Thu Thủy nếu không về phòng thủ, mặc dù có thể giết hoặc nặng sang Vương Ngự Yên, chính mình cũng tất bị này hai đạo khủng bố kiếm mang trọng thương. Nàng chỉ được hận hận thu hồi đánh về Vương Ngự Yên trường lực, toàn lực ứng đối Bàng Bạch Phát công kích. Tiếng nổ lớn bên trong, Lý Thu Thủy bị chấn động đến mức khí huyết sôi trào, liên tiếp lui về phía sau, nhìn về phía Bàng Bạch Phát ánh mắt tràn ngập ngạc nhiên nghi ngờ cùng một tia hoảng sợ. Tiểu tử này bị thương bên dưới, vì sao còn có thể bùng nổ ra như vậy tinh chuẩn mà mạnh mẽ phản kích? Còn có cái kia quỷ dị hàn khí. Bàng Bạch Phát đè xuống cổ họng quần quần tinh ngọn, sắc mặt càng thêm trắng xám, bả vai vết thương lại lần nữa dỉ máu tích. liên tục cường độ cao bạo phát, đối với hắn gánh nặng rất lớn, thương thế chính đang tăng thêm. Chiến cuộc lại lần nữa rơi vào ngắn ngủi giằng co. Nhưng người tinh tường đều có thể nhìn ra, trải qua này mấy vòng kinh tâm động phách chém giết, Đồng Mỗ cùng Lý Thu Thủy khí tức đã không bằng ban đầu như vậy cường thịnh, đặc biệt là Đồng Mỗ, bản thân bởi vì phản lão hoàn đồng kỳ, liền không phải trạng thái đỉnh cao, bây giờ cổ tay bị thương, hàn khí xâm thể, còn bị hút đi bộ phận công lực, trong ánh mắt điên cuồng tùy ở, nhưng có thêm vẻ mệt mỏi cùng nôn nóng. Mà Bàng Bạch Phát bên này, tuy rằng hắn cũng bị thương, tiêu hao rất lớn, nhưng căn cơ không tổn hại, mà Tiểu Phong thành công hút tới bộ phận công lực, đang nhanh chóng chuyển hóa, khí thế trái lại mơ hồ tăng lên. Vương Ngữ Yên cũng thành công tham gia chiến cuộc, đưa đến then chốt tác dụng. Cán cân thắng lợi, chính đang từng tia một địa, hướng về Huyền Tái Long Nguyên nghiêng. Bàng Bạch Phát hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh như băng đảo qua Đồng Mỗ cùng Lý Thu Thủy, hắn biết, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nắm lấy cơ hội khó có này. Tiêu Minh, tiếp tục. Nuốt nàng. Bàng Bạch Phát âm thanh mang theo ác liệt quyết đoán, nhưng khó nén vẻ bại. Tiêu Phong hét dài một tiếng, thanh chấn động khắp nơi, cảm thụ trong cơ thể luyện hóa Đồng Mỗ chân khí sau mang đến sức mạnh tăng trưởng, hào hùng bạt trượng, lần thứ hai đánh về phía khí tức đã hiện ra hỗn loạn Đồng Mỗ. Bát Minh vòng xoáy càng thêm cuồng bạo. Mỗi một lần gắng chống đỡ, tuy rằng có thể hút đi bộ phận chân khí, nhưng Đồng Mỗ cái kia nóng rực bá đạo công lực cũng xung kích cho hắn kinh mạch mơ hồ đau đớn, nhưng hắn hoàn toàn không để ý. Bàng Bạch Phát thì lại lần nữa đưa mắt khóa chặt Lý Thu Thủy, tiếng đàn lại nổi lên, công thế như chiều, nhưng rõ ràng không bằng ban đầu như vậy trôi chảy mãnh liệt, càng nhiều lấy khống chế cùng quấy rầy làm chủ, bả vai thương ảnh hưởng nghiêm trọng hắn. Trận này kinh thiên động địa tiên thiên cuộc chiến, tiến vào càng thêm khốc liệt tiêu hao giai đoạn. Bàng Bạch Phát dựa vào nó siêu phàm tính giai, tinh diệu tính toán cùng lực thắng bán tử vầng sáng, mạnh mẽ ngăn cản hai vị cảnh giới cao hơn hắn cường giả, vì là Kiều Phong chế tạo chí mạng cơ hội. Đồng Mô giống như điên cuồng, nàng thiêu đốt bản mệnh nguyên khí, đổi lấy sức mạnh chính đang nhanh chóng trôi qua, cổ tay thương thế cùng xâm nhập kinh mạch cực hạn hàn khí, không ngừng từng bước xâm chiếm sức chiến đấu của nàng. Kiều Phong thì lại càng đánh càng hăng, Bắc Minh thần công vận chuyển càng ngày càng thuần thục, hàng long trưởng pháp cương mãnh cực kỳ, cứng đối cứng bên dưới, Đồng Mô càng bị làm cho từng bước lùi về sau, gào thét liên tục nhưng không làm nên chuyện gì, công lực không ngừng bị hút đi. Một bên khác, Bàng Bạch Phát từ bỏ đối với Lý Thu Thủy chí mạng mạnh mẽ tấn công, ngược lại lấy cực hạn khống chế cùng quấy rầy. Hắn ánh mắt vẫn như cũ sắc bén, nhưng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Lần này khổ đấu, hắn càng nhiều là muốn vì Kiều Phong sáng tạo cơ hội, hấp thu Đồng Mộ tiên thiên chân khí, cũng kiểm chế Lý Thu Thủy. Bằng không như chỉ là độc thân quyết đấu, theo lược thắng bán tử vầng sáng chỉ dẫn đọ sức, hay là sẽ không chật vật như vậy, nhưng nếu muốn đạt thành trước mắt chiến lược, đánh đổi tất không thể miễn. Phục Ma thần âm tiếng đàn trở nên quỷ dị khó lường, cái kia mang vào cực hạn chi khí cùng tinh thần quấy rầy, để Lý Thu Thủy phiền phức vô cùng, tâm thần khó ninh. Nàng mỗi một lần ác liệt phản công, đều sẽ bị cái kia xuất quỷ nhập thần chấn minh kiếm hoặc Vương Ngự Yên tinh chuẩn đúng lúc tỉ bà kiếm khí đánh gãy. Vương Ngự Yên triệt để thả xuống hoàng sợ, nàng đem tự thân an toàn hoàn toàn giao cho Bàng Bạch Phát, toàn bộ tâm thần đều dùng với bắt giữ Lý Thu Thủy chân khí vận chuyển quy luật cùng khoảng cách. Nàng lý luận kiến thức phát huy tác dụng cực lớn, thường thường có thể dự đoán ra Lý Thu Thủy chiêu thức bạc nhược điểm, tuy công lực không đủ để chí mạng, nhưng này từng đạo vừa đúng kiếm khí vô hình, luôn có thể đánh gãy Lý Thu Thủy tiết tấu, làm cho nàng tức đến cơ hồ thổ huyết, rồi lại không cách nào không nhìn. Lý Thu Thủy cảm giác mình như là đang cùng một cái ở khắp mọi nơi vũng bùn tranh đấu, chỉ có công lực thâm hậu lại bị tầng tầng suy yếu, kiềm chế, mạnh mẽ không sử dụng ra được, vất ức tới cực điểm. Nàng nỗ lực trước tiên toàn lực đánh chết yếu nhất Vương Ngự Yên, nhưng Bàng Bạch Phát tiếng đàn cùng Chấn Minh kiếm luôn có thể ở thời khắc mấu chốt nhất giáng lâm, buộc nàng về cứu. Một tiếng lanh lảnh gãy vỡ tiếng vang lên. Ở Bàng Bạch Phát lại một lần mạnh mẽ thôi thúc kiếm mang, mạnh mẽ đánh tan Lý Thu Thủy tụ lực đã lâu sát chiêu sau, Thái Phát cầm trên nhỏ nhất Vũ Huyền rốt cục không chịu nổi gánh nặng, đột nhiên đứt đoạn. Tiếng đàn liễu lo hơi ngưng lại. Cơ hội tốt. Lý Thu Thủy trong mắt mừng như điên, liều lĩnh địa vừa vặn nhào trên, song trưởng đến thẳng trong cửa mở ra Bàng Bạch Phát. Chính là hiện tại. Bàng Bạch Phát trong mắt nhưng né qua một vệt mưu kế thực hiện được tàn khốc, đối với Lý Thu Thủy vô giết càng không tránh không né. Hai tay hắn đột nhiên đặt tại còn lại 6 cái dây đàn bên trên, hạ đan điền 7 cái tinh tuyển, trước đây không có tốc độ, nghịch hướng điên cuồng xoay tròn. Phục Ma tinh tuyển quy thư, cũng không phải là công kích, mà là lần đầu sử dụng vẫn ẩn nút lá bài tẩy, thôn vệ. Một cái to lớn, vô hình vòng xoáy, lấy hắn làm trung tâm đột nhiên xuất hiện. Điên cuồng lôi kéo, thôn vệ tất cả xung quanh năng lượng. Bao quát Lý Thu Thủy cái kia toàn lực đánh ra dâng trào trường lực. Lý Thu Thủy chỉ cảm thấy chính mình phảng phất một trường đánh vào sâu không thấy đáy Bắc Minh Hàn Uyên, đánh ra công lực càng như đá chìm đáy biển, bị điên cuồng hút đi. Nàng sợ đến hồn phi phách tán, liều mạng muốn lùi lại, nhưng này vòng xoáy sức hút rất lớn, càng nhất thời tránh thoát không được. Chương 132, Phục Ma thần âm thủ hiện thôn vệ, Tiểu Phong hút sạch Đồng Mộ. Chương 132, Phục Ma thần âm thủ hiện thôn vệ, Tiểu Phong hút sạch Đồng Mộ sư muội. Bàng Bạch Phát gầm nhẹ một tiếng, âm thanh mang theo khàn khàn cùng gấp gáp. Hắn lịch chuyển Phục Ma thần âm lấy tinh tuyển quy khư tư thế, nhốt lại cũng chuyển hóa Lý Thu Thủy trường lực, vì là Vương Ngự Yên chế tạo ra gần như không tồn tại an toàn hấp thu hoàn cảnh. Vương Ngự Yên không chút do dự nào, Bác Minh thần công toàn lực vận chuyển, tay phải nhanh thám, ấn về phía thân hình trì trệ, hoa dung thất sắc Lý Thu Thủy áo lót. Không. Lý Thu Thủy phát sinh sợ hãi tuyệt vọng rít đảo, nàng có thể rõ ràng địa cảm giác được, chính mình khổ tu nhiều năm tinh khiết tiên thiên chân khí, đang bị cái kia khủng bố vòng xoáy hút đi hơn nữa, mà còn lại bộ phận thì lại xuyên thấu qua Bàng Bạch Phát chế tạo loại bỏ đường nối mãnh liệt mà tràn vào Vương Ngự Yên trong cơ thể. Vương Ngự Yên thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, sắc mặt trong nháy mắt trở nên ửng hồng, khí thế quanh người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt. Hậu thiên hậu kỳ hàng rào trong nháy mắt phá tan, thẳng tới đỉnh điểm, thậm chí mơ hồ chạm tới cái kia huyền diệu nửa bước cảnh giới tiên thiên. năng lượng khổng lồ tràn vào, làm cho nàng kinh mạch truyền đến chướng cảm rất đau, nhưng nàng ghi nhớ sư minh dặn dò, cực lực dẫn dắt, vững chắc cảnh giới, không dám có chút ham nhiều. Một bên khác, Đồng Mỗ nhìn thấy Lý Thu Thủy thảm trạng, tâm thần chấn động mạnh. Lý tiện nhân, nàng vừa kinh vừa sợ, chiêu thức xuất hiện một cái kẽ hở khổng lồ. Kết thúc. Đồng Mỗ, Tiêu Phong chờ đợi đã lâu, cơ hội rốt cuộc đến. Hắn rít gào một tiếng, Hàng Long thập bát trưởng cực cương mãnh một thức Hàng Long hữu hối toàn lực đẩy ra, Bắc Minh sức hút đồng thời mở ra cực hạn. Ầm. Đồng Mỗ đội vàng đòn đánh, lại bị cái kia chí cương chí mãnh sức mạnh triệt để đánh tan phòng ngự. Tiêu Phong song trưởng mạnh mẽ khắc ở nàng trên lồng ngực. Phúc. Đồng Mỗ máu tươi phun mạnh, trong mắt tràn ngập khó có thể tin tưởng cùng không cam lòng, một thân dâng trào như biển bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công lực, dường như vỡ đê sông lớn, không bị khống chế mà dâng tới Tiêu Phong. Tiêu Phong cả người rung bần bật, chỉ cảm thấy một luồng nóng rực cuồng bạo đến cực điểm dòng lũ nhảy vào trong cơ thể, kinh mạch dường như bị dung nham rội rửa, truyền đến xé rách giống như đau nhức, làn da trở nên đỏ đậm, đỉnh đầu bạch khí mịt mờ, nhưng hắn cắn chặt hàm răng, khuôn mặt dữ tợn, điên cuồng vận chuyển Bắc Minh thần công, dẫn dắt này khổng lồ vô cùng sức mạnh rội rửa tự thân kinh mạch khiếu huyệt. Hơi thở của hắn liên tục tăng lên, cấp tốc vượt qua tiên tiên sơ kỳ giới hạn, hướng về trung kỳ nhanh chóng mà đi. Không. Đồng Mỗ phát sinh cuối cùng một tiếng thê thảm không cam lòng kêu rên, thân thể dường như rách nát con rối giống như ngã mặt xuống. Một thân kinh thiên động địa công lực, 89/10 đã toàn bộ bị Tiểu Phong thu nạp. Còn lại công lực không đủ để áp chế bí pháp tăng lên mang đến mầm họa, nàng ánh mắt tăng dã, khí tức cấp tốc bị bại, chỉ còn dư lại cuối cùng một cái tàn khí. Hầu như là đồng thời, Bàng Bạch Pháp đột nhiên triệt hồi tinh tuyển quy khư sức hút, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân thể lung lay loáng một cái, suýt nữa không đứng thẳng được, hiển nhiên tiêu hao rất lớn, thương thế càng nặng. Phần lớn Lý Thu Thủy chất khí bị hắn mạnh mẽ hút vào bảy cái tinh tuyển bên trong bao bọc trấn áp, tạm gác lại ngày sau chậm rãi luyện hóa. Mà Lý Thu Thủy thì lại dường như bị đánh rơi mất hơn nửa tinh khí thần, mềm mại ngã quắp trong đất, khuôn mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già yếu xuống, nếp nhăn nảy sinh, tóc trở nên xám trắng, trong mắt chỉ còn dư lại tuyệt vọng cho muội. Nàng ước chừng gần 9/10 chân khí bị Bàng Bạch phát hút đi, có cái khác khoảng 1/10 bị Vương Ngữ Yên hấp thu. Vương Ngữ Yên khoanh chân ngồi xuống, toàn lực dẫn dắt trong cơ thể cái kia đột nhiên tăng vọt công lực, sắc mặt thường hồng chưa lùi, khí tức vững chắc ở hậu thiên cực hạn, khoảng cách cái kia cảnh giới tiên thiên tựa hồ chỉ có một tầng giấy mỏng, rồi lại cách lại trời, cần dài lâu thời gian mài tích lũy. Nàng quanh thân kinh khí lưu chuyển, hiển nhiên thu hoạch to lớn, nhưng cũng đến tự thân cực hạn. Toàn bộ tinh khuyết quảng trường hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có Kiều Phong chân khí trong cơ thể chạy trồm như thủy triều, xung kích quan hải tiếng nổ vang rền, cùng với hắn cố nén kinh mạch đau nhức ồ ồ thở dốc. Sở hữu khách mời đều trợn mắt ngoác mồm mà nhìn này kinh thiên lịch chuyển. Trước đây không lâu, còn chưa có thể một đời thiên sơn đồng mộ sủi lơ trong đất, hấp hối, ánh mắt trống rỗng mà nhìn bầu trời, tràn đầy oán độc cùng không cam lòng, nhưng liền một ngón tay đều khó mà nhúc đích. Lý Thu Thủy quận mình ở một bên, nguyên bản mái tóc đen nhánh đã trở nên xám trắng tán loạn, dung nhan già yếu, dường như bà lão, khí tức yếu ớt. Mà người thắng một phương, Tiểu Phong vĩ đại thân thể khẽ run, hay còn đứng thẳng, quên thân tỏa ra làm người ta sợ hãi khí thế mênh mông, cái kia không chỉ là sức mạnh tăng lên, càng là cấp độ sống nhảy vào, hiển nhiên đã hơi hơi vững chắc ở tiên tiên trung kỳ. Nhưng hắn cau mày, hiển nhiên tiêu hóa cái kia bá đạo nóng dục công lực cũng không phải là chuyện dễ, kinh mạch chứng đau cần thời gian bình phục. Vương Ngữ Yên thì lại chìm đắm ở đối với tân thu hoạch công lực củng cố bên trong, dù chưa đột phá tiên tiên, nhưng đã là hậu thiên tuyệt đỉnh, khí tức trầm ngưng. Bàng Bạch phát sắc mặt tái nhợt, bả vai vết máu loang lổ, khí tức suy yếu, nhưng dáng người vẫn như cũ kiên cường. Hắn vận công đè xuống sôi trào chân khí, ánh mắt lạnh lẽo địa đảo qua chiến trường. Đang lúc này, bên dưới ngọn núi truyền đến tiếng thét dài, hai bóng người vút nhanh mà lên, chính là Cưu Ma Chí cùng Tô Tinh Hà. Cưu Ma Chí thanh bảo vi nhuốm máu tích, nhưng vẻ mặt phấn khởi, đơn trưởng dựng đứng cất cao giọng nói, khởi bẩm trưởng môn. Bên dưới ngọn núi mai phục Tây Hạ nhất phẩm đường cao thủ cùng 36 động, 72 đảo đám người ô hợp đã bị đánh tan. Bắt được thủ lĩnh ba người, còn lại hoặc hàng hoặc trốn, không uy hiếp nữa. Hắn khí tức lực xúc, hiển nhiên trải qua một phen đắc chiến, nhưng không tổn hại nó mới lên cấp tiên thiên uy nghi. Tô Tinh Hà cũng chắp tay nói, trưởng môn, trong núi cơ quan đã phục vị, đường lui đã tuyệt, tản quân đều đã dọn dẹp sạch sẽ. Hai người báo cáo, dường như cuối cùng hòa âm bữa, triệt để quyết định trận này kinh thiên biến cố kết cục. Sở hữu khách trong lòng cuối cùng nghi ngờ cùng đung đưa cũng hoàn toàn biến mất, nhìn về phía Bàng Bạch Phát cùng Huyền Tái Long Nguyên ánh mắt, tràn ngập kính nể cùng chấn động. Bàng Bạch Phát khẽ gật đầu, ra hiệu biết được. Hắn cường để một cái chân khí, chậm rãi hướng đi thoi thóp nhị lão, duỗi tay một cái, một bức cổ điển quyển trục xuất hiện ở trong tay hắn. Ánh mắt của hắn đảo qua Đồng Mỗ cùng Lý Thu Thủy. Âm thanh tuy suy yếu nhưng rõ ràng vô cùng, tân sư Vô Nhai từ trước khi lâm trùng, từng đem bức họa này giao cho bổn công tử. Lão nhân ra người nói, người trong bức họa chính là hắn một đời nhớ thương, chí tử không thay đổi chí yêu, hắn rất nhớ nàng. Nói, cổ tay hắn nhẹ nhàng run lên, bức tranh đột nhiên triển khai. Vẽ lên là một vị nữ tử, mặt mày cùng Lý Thu Thủy có 8 phần tương tự, nhưng càng hiện ra tuổi trẻ thanh tú, khí chất kỳ ảo thoát tục, khác nào cô xạ tiên tử, không nhiễm nửa điểm phàm trần khói lửa. Ai da? Nguyên bản hấp hối Đồng Mỗ đột nhiên trừng lớn hai mắt, nhìn chòng chọc vào họa bên trong người. Trong cổ họng phát sinh khàn giọng bặm bẹo tiếng vang kỳ quái, cả người run rẩy kịch liệt lên, đó là một loại hỗn hợp cực hạn khiếp sợ, không cách nào tin tưởng, cùng với bị triệt để lửa gạt ngập trời báng giận. Vâng, là nàng. Làm sao sẽ là nàng? Không thể. Vô Nhai tử, ngươi lửa ta thật là khổ. Hặc hặc. Nàng một đời coi Lý Thu Thủy vì tinh địch, hận thấu xương, tranh đấu không ngừng, đến đầu mới phát hiện, nguyên lai các nàng hai người càng đều không phải Vô Nhai tử trong lòng hệ. Này hoang đường chân tướng so với công lực mất hết càng làm cho nàng tan vỡ. Một bên khác, Lý Thu Thủy vốn đã tàn bùi tĩnh mịch con mắt, đang nhìn đến bức tranh trong nháy mắt đông nhiên co rút lại, nàng dây rủa muốn bỏ lên, khí lên dít đảo, âm thanh thê thảm đến cắt ra không khí, Thương Hải. Là Thương Hải.
Không. Không phải ta. Dĩ nhiên xưa nay đều không đúng ta.
Vô Nhai Tử.
Chào ngươi.
Ngươi thật là ác độc tâm a. Nàng một đời tự phụ khuôn mặt đẹp, đùa bỡn lòng người, nhưng nguyên lai chưa bao giờ từng chiếm được người yêu chân tâm, mấy chục năm ghen ghét, tính toán, cùng sư tỷ vật lộn sớm mái, giờ khắc này tất cả đều thành chuyện cười lớn. Chương 133, Song lão tận vong Hoàng Sơn, Bàng Bạch Phác Lưu Cừu Ma Chí Kinh Sợ Quần Hùng. Chương 133, Song lão tận vong Hoàng Sơn, Bàng Bạch Phác Lưu Cừu Ma Chí Kinh Sợ Quần Hùng. Bàng Bạch Phác mắt lạnh nhìn các nàng gần chết điên cuồng, chậm rãi cuốn lên cuộc tranh. Đồng mô đông nhiên phát sinh ngạc ngặc, dường như xé gió dương giống như tiếng cười, tràn ngập vô tận oán độc, trào phúng, cùng với một tia khó có thể dùng lời diễn tả được bi thương. Bàng Bạch Phác, giết người, chu tâm, giỏi tính toán, người cho rằng người thắng, thấy rõ, thì lại làm sao? Hấp thu ta chờ công lực, mạnh mẽ tăng lên, căn cơ bất ổn, con đường đã đứt. Ha ha, các ngươi, vĩnh viễn đừng nghĩ nhìn được. Thiên Tiên bên trên, ta ở phía dưới, chờ các ngươi. À cặc, nàng âm thanh càng ngày càng thấp, cuối cùng nghèo đầu, triệt để khí tuyệt bỏ mình. Vị này hoành hành một đời, võ công cái thế thiên sơn đồng mỗ, cuối cùng mang theo vô tận oán hận cùng tiêu tan, âm u ngã xuống. Lý Thu Thủy nghe được đồng mỗ sắp chết nói như vậy, tàn bụi trong mắt lóe ra khoái ý cùng càng sâu ác độc, nàng tiêu hao hết cuối cùng khí lực, nhìn về phía sắc mặt tái nhợt Bàng Bạch Phác cùng chính đang củng cố tu vi Vương Ngự Yên, tê thanh nói, sư tỷ, nói đúng, Bàng Bạch Phác, ngươi cơ quan toán tận, mạnh mẽ thu nạp, sớm muộn, càng nước, này nữ ba, chân khí bể buộn, đời này, thiên thiên vô vọng, ngươi, khắc khắc, nàng kịch liệt ho khăn lên, máu tươi tự khỏe miệng ồ ồ tuôn ra, cũng lại nói không được, nhưng này ghi lòng tạc dạ nguyền rủa cũng không cam lòng, nhưng tràn ngập ra, theo nàng từ từ tan ra ánh mắt, cùng chìm vào bóng tối vĩnh hằng. Bàng Bạch Phác nghe vậy liếc các nàng một ánh mắt, âm thanh tuy có chút suy yếu, nhưng mang theo thong dong tự tin lãnh đạm cùng ngạo nghễ, mầm hoạn. Con đường đã đứt, hết ngồi đáy giếng, cũng xứng đàm luận buồn công tử đạo. Ân sư Vô Nhai Tử làm gốc công tử đặt xuống khoáng cổ căn cơ, một mình sáng tác bảy cái tinh tuyển hố đen, hải nạp bách xuyên, rèn luyện bản khí. Các ngươi những này hỗn tạp chân khí, có điều là dự trữ tốt của lương, đợi ta chậm rãi luyện hóa, phụng dưỡng bản thân, tại sao mầm hoạn chi có? Ánh mắt của hắn chuyển hướng Vương Ngự Yên, ngữ khí hơi hoãn, cho tới sư muội. Nàng cung buồn công tử một thể, nàng nguy hiểm, chính là ta nguy hiểm. Cho ta mà nói, có điều là tay trái cũng tay phải, hơi phí chút thời gian, vì nàng mài thuần hóa ngoan thạch thôi. Cảnh giới tiên thiên, đó chỉ là khởi điểm. Chúng ta con đường, các ngươi cuối cùng trăm năm tưởng tượng, cũng không cách nào chạm đến bậc nhất. Lời nói này vẫn như cũ bá đạo tự tin, nhưng chưa hoàn toàn phủ định nguy hiểm, mà là biểu đạt dùng tuyệt đối thực lực và gốc gác đem ép mình tự tin. Lý Thu Thủy nghe xong, con ngươi đột nhiên phóng to, tựa hồ muốn phản bác, rồi lại nhớ tới Vô Nhai Tử cái tiêm lịch thiên ngộ tính, cuối cùng chỉ là một cái tàn huyết phun ra. Thần thái trong mắt triệt để ảm đạm đi, đầu chậm rãi buông xuống, sinh cơ đoạn tuyệt. Nàng bị Bàng Bạch Phác lời nói này, kể cả sinh mệnh cuối cùng ngọn lửa, cùng triệt để nghiền nát. Đến đây, Thiên Sơn Đồng Mỗ, Tây Hạ Thái Phi Lý Thu Thủy, hai vị này dây dưa tranh đấu gần trăm năm phái tiêu giao tiền bối, đồng thời chết với Hoàng Sơn Đỉnh, các nàng một thân kinh thế hai tục công lực, cũng phần lớn trở thành tiểu phong, Vương Ngự Yên tiến thêm một bước có lương. Bàng Bạch Phác không còn nhìn các nàng một ánh mắt chuyển hướng tiểu phong cùng Vương Ngự Yên. Tiểu phong trước tiên đè xuống trong cơ thể chạy trồm chân khí, mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang phun ra nuốt vào, dường như thực chất quanh người hắn dâng trào khí tức dần dần thu lại, trở nên càng thâm thúy hơn nội liễm. Hắn quay về Bàng Bạch Phác trọng trọng gật đầu, tất cả đều không nói bên trong. Hắn thu hoạch to lớn vô cùng, nhưng kinh mạch cảm giác bỏng, cũng nhắc nhở hắn cần tĩnh tu củng cố. Vương Ngữ Yên cũng mở đôi mắt đẹp, tuy rằng sắc mặt vẫn như cũ có chút tẩm hồng, khí tức cũng chập trùng bất định, hiển nhiên còn chưa hoàn toàn thích ứng cái kia tăng vọt công lực, khoảng cách chân chính cảnh giới tiên tiên vẫn còn có khoảng cách, nhưng căn cơ đã cực kỳ hùng hậu vững chắc. Nàng nhìn về phía Bàng Bạch Phác, trong mắt tràn ngập cảm kích, vui mừng cùng nghĩ mà sợ. Bàng Bạch Phác đối với nàng khẽ gật đầu. Đầu đi một cái làm được rất tốt ánh mắt. Hắn chậm rãi đi tới giữa quảng trường, ánh mắt đảo qua toàn trường sở hữu sợ hãi không thôi, rồi lại tràn ngập kính nể khách. Toàn bộ tinh khuyết quảng trường yên lặng như tờ, chỉ có gió núi thổi cờ xí bay phân vân. Bàng Bạch Phác reo rắt âm thanh lại băng lên, phá vỡ yên lặng, vừa mới có điều là ta huyền tái long nguyên lập phái ban đầu, thanh lý trước đây cho cặn một điểm còn lại hưng tiết mục. Để chư vị chấn kinh. Ngữ khí của hắn bình thản đến phảng phất vừa nãy chỉ là tiện tay đập chết hai con ruồi, mà không phải trải qua một hồi đủ để ghi vào võ lâm sử sách kinh thiên đại chiến. Bây giờ vướng bận bụi trần dĩ nhiên quyết định. Bàng Bạch Phác ánh mắt như điện, chậm rãi đảo qua toàn trường. Tiêu Phong, Cưu Ma Chí hai bên trái phải tiến lên một bước, đứng ở phía sau hắn. Vương Ngữ Yên cũng dây rủa đứng lên, tuy rằng khí tức bất ổn, nhưng kiên định địa đứng ở Bàng Bạch Phác bên cạnh người sau đó vị trí. Một vị hậu thiên đỉnh phong, một vị tiên thiên sơ kỳ, một vị tiên thiên trung kỳ, thêm vào một vị sâu không lường được, sức chiến đấu nghịch thiên trưởng môn. Bốn đạo khí tức mạnh mẽ, tuy rằng mạnh yếu bất nhất, nhưng liền thành một khối, dường như bốn tòa không thể vượt qua đỉnh cao, đứng sững ở tất cả mặt người trước. Không lộ ý thế, dường như thực chất sóng thần, chậm rãi tràn ngập ra, bao phủ toàn bộ Hoàng Sơn chủ phong. Tại cố này liên hợp, mới vừa trải qua huyết hỏa rèn luyện khủng bố uy thế trước mặt, sở hữu khách, bao quát Huyền Nan đại sư, Đoàn Chính thuần bực này nhân vật, đều không tự chủ được mà cảm thấy hô hấp cứng lại, lòng sinh nhỏ bé cảm giác,
thậm chí không dám nhìn thẳng trận đó bên trong bốn bóng người. Bàng Bạch phát âm thanh, tại đây không nói gì vì thế bên trong, rõ ràng truyền vào mỗi người sâu trong linh hồn, hôm nay, ta Huyền Tái Long Nguyên ở đây khai tông lập phái, còn có ai phản đối? Tiến tính một cách chết chóc. Sau đó, Thiếu Lâm Huyền Nan đại sư hai tay tạo thành chữ thập, không người cúi xuống nói, A Di Đà Phật. Thiếu Lâm, cần hạ Huyền Tái Long Nguyên khai phái niềm vui. Đại lý họ Đoàn, cần hạ Bàng trưởng môn khai tông lập phái. Đoàn Chính Thuần cất cao giọng nói, Đoàn Dự theo sau lưng, thần sắc phức tạp, cuối cùng hóa thành một thanh thở dài cùng tự đáy lòng kính nể. Quân Sơn Cái Bang, cần hạ Kiều đại gia, cần hạ Bàng trưởng môn, Giang Nam Phích Lịch Đường, Xuyên Tây Đường môn, Biện Lương. Từng đạo âm thanh liên tiếp vang lên, cuối cùng hội tụ thành một mảnh chúc mừng đại dương. Không có người nào dám có chút dị nghị. Bàng Bạch Phát đứng ở giữa trường, tiếp thu tứ phương hướng hạ, áo lam vi phá, vết máu trước khô, nhưng phảng phất người mặc vạn trượng hào quang. Tiêu Minh, hắn đầu tiên nhìn về phía bên cạnh khí tức vẫn như cũ dâng trào hồ lên, giữa hai lông mày ẩn hiện đau đớn vẻ tiểu phong, ngươi mới được công lực, bá đạo vô cùng, cần lập tức tính tu luyện hóa, vững chắc cảnh giới, chớ trì hoãn. Tiểu Phong trọng trọng gật đầu, hắn biết rõ trong cơ thể cái kia bắt nguồn từ đồng mộ nóng dục chân khí tuy bàng bạc mênh mông, nhưng như liệt mã chạy trốn, hơi bất cẩn một chút liền có phản phệ nguy hiểm, lúc này chắc tay, công tử yên tâm, Tiểu Phong rõ ràng. Dứt lời, không chút nào dây dưa dài dòng, xoay người liền hướng về phía sau núi chuyên vì hắn chuẩn bị tính thất nhanh chân mà đi. Lập tức, Bàng Bạch Phát ánh mắt chuyển hướng Cưu Ma Chí cùng Tô Tinh Hà. Trưởng môn. Cưu Ma Chí trầm giọng đáp, trong hai mắt tinh quang trầm tĩnh, trải qua vừa mới một trận chiến cùng giờ khắc này lập uy, khí thế của hắn càng tăng lên, đủ để đè ép tình cảnh. Do ngươi chủ trì đến tiếp sau lập phái đại điện, tất cả nghi trình, không thể thất lễ. Tô Sư Minh, Bàng Bạch Phát ánh mắt chuyển hướng Tô Tinh Hà, ngươi từ bên hiệp trợ Minh Vương, an bài xong đến tiếp sau tiệc rượu, cần phải khoản đãi thật chư vị tới tân, không thể mất ta Huyền Tái Long Nguyên lễ nghi. Xin nghe trưởng môn lệnh dụ. Cưu Ma Chí cỡ nào trí tuệ, tự nhiên rõ ràng đây là để không tổn hại hắn kinh sợ bọn đạo trích, liền cùng Tô Tinh Hà đồng thời không người lĩnh mệnh, lập tức bắt đầu hành động. Sắp xếp thỏa đáng, Bàng Bạch Phát lúc này mới tự nhiên điệu dắt tay Vương Ngự Yên, xoay người liền hướng về chủ điện sau Tiêu Giao Điện đi đến. Vương Ngự Yên thu nạp tự lý thu thủy tiên tiên chân khí chính chạy trồm xuống tới, tuy được Bàng Bạch Phát bước đầu khai thông, nhưng như ngựa hoang giống như khó có thể điều động, làm cho nàng cả người da thịt hiện ra không bình thường ửng hồng, khí tức chập trùng bất định, đi lại vi thấy phù phiếm. Bị sư Minh Man Mát bàn tay nắm chặt, một luồng tinh khiết chí hàn chân khí lần thứ hai độ vào, trợ nàng áp chế sao động nội tức, trong bụng nàng an tâm một chút, thuận theo sát hắn bước nhanh rời đi. Chương 134, đại điển dư vị, củng cố đoạt được. Chương 134, đại điển dư vị, củng cố đoạt được. Này nhìn như tầm thường dắt tay cùng rời đi, rơi vào không cùng người trong mắt, tư vị khác biệt. Đoàn Dự ánh mắt dường như bị vô hình tuyến buộc lại, chăm chú đi theo hai đạo thân ảnh kia. Tầm mắt của hắn xẹt qua Vương Ngữ Yên đứng hồng gò má, cau lại buồn chán, cùng với cái kia có chút lảo đảo nhưng không chậm trễ chút nào tùy tùng Bàng Bạch Phát rời đi bước tiến, cuối cùng rơi vào bọn họ tự nhiên nắm lấy nhau trên tay. Trong phút chốc, một luồng sắc bén đâm nhói đột nhiên nắm chặt trái tim của hắn, chua xót khổ sở trong nháy mắt giật đầy ngực hang, hầu như làm hắn nghẹt thở. Hắn theo bản năng mà tiến lên nửa bước, cánh tay hơi khẽ nâng lên, một cái vương cô nương hầu như muốn bật thốt lên, hắn muốn biết nàng có mạnh khỏe hay không, có hay không cần trợ giúp, cái kia mãnh liệt chân khí nàng khả năng chịu đựng. Hắn hận không thể lập tức theo sau, dù cho chỉ là canh giữ ở ngoài điện. Nhưng mà, này kích động chỉ kéo dài nháy mắt. Bước chân của hắn mạnh mẽ đóng ở tại chỗ, nâng tay lên cánh tay dường như bị vô hình gông xiềng kéo, chấm dãi, trầm trọng địa rủ xuống đến. Hắn rõ ràng địa nhìn thấy, ở nàng trải qua ngưỡng cửa nhân chân khí quần quật mà hơi loáng một cái lúc, là Bàng Bạch Phát tay vững vàng định địa đỡ lấy nàng, như vậy hiểu ngầm, như vậy chuyện đương nhiên. Nàng thậm chí không quay đầu nhìn một ánh mắt. Danh hoa có chủ, quân tử giúp người thành đạt. Chính mình lại đi theo, lại coi là gì chứ? Có điều là đồ nhạo phiền chán, chỉ làm thêm đau xót, càng đường đột nàng, cũng bôi nhọ thân phận mình. Nghĩ đến đây, Đoàn Dự chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh lạnh lẽo trống rỗng, tất cả tình cảm cuối cùng đều hóa thành vô lực cho tàn. Hắn âm u của mắt, trường tiệp không che giấu được đáy mắt mạn trên ánh sáng nước cùng thắm thiết thống khổ, cuối cùng mạnh mẽ nghiêng đầu sang chỗ khác, không đành lòng lại nhìn. Trung Uy, nàng là thật sự tìm tới nơi trở về của nàng, cùng mình lại không nửa phần khả năng. Xen lẫn trong khách mời bên trong Đặng Bách Xuyên, cũng đem này tình cảnh này thu hết đáy mắt, sắc mặt nghiêm nghị. Hắn yên lặng đem tình cảnh này khắc vào trong đầu, trong lòng thầm than, biết hồi bẩm công tử ra lúc, này tất là vô cùng trọng yếu một bút, mà tuyệt đối không phải công tử gia nhạc nghe ngóng sự. Tiêu Giao cuối cùng miệng, ao ôn tuyển. Mịt mờ nhiệt khí tràn ngập, mơ hồ tầm mắt. Vương Ngữ Yên rút đi ngoại bào, chỉ thiếp thân tiểu y ngâm vào ấm áp nước suối bên trong, quay lưng Bàng Bạch Phát quanh chân ngồi tốt. Ôn tuyển nước giảm bớt một chút kinh mạch chứng đau, nhưng trong cơ thể cái kia không thuộc về nàng khổng lồ chân khí, vẫn như cũ dục giả dục dịch. Bàng Bạch Phát lập tức vào nước, ngồi ở phía sau nàng, song trưởng vững vàng địa dán lên nàng bóng loáng vi năng áo lót. Tinh khiết tiên tiên chân khí chậm rãi truyền vào, dường như tối linh xảo người hướng dẫn, bắt đầu hệ thống địa sắp xếp trong cơ thể nàng tán loạn chân khí. Tĩnh tâm ngưng thần, ý thủ đan điền. Bàng Bạch Phát âm thanh xuyên thấu qua hơi nước truyền đến, bình tĩnh đến không mang theo một tia tạp niệm, dẫn dắt nó, mà không phải chống tự nó. Nhớ kỹ Bắc Minh tâm ý, hải nạp bách xuyên, hữu dung mãi đại. Nhưng mà, da thịt dán vào nhau, ôn tuyển nước hoạt, thêm nữa vừa mới liều mạng tranh đấu kiếp đạm chưa lùi, giờ khắc này đưa thân vào này tư mật khu vực, Vương Ngự Yên nhịp tim không tự chủ được mà tăng nhanh mấy phần, gò má càng hưởng hào, hô hấp cũng có chút gấp gáp lên, tâm tư khó có thể tập trung. Cảm nhận được dưới trưởng da thịt nhiệt độ không giảm ngược lại tăng, cùng với nàng nội tức nhân tâm thần gợn sóng, mà xuất hiện nhỏ bé hỗn loạn. Bàng Bạch Phát lông mày cau lại, trong thanh âm mang tới ôn hòa phê bình, suy nghĩ lung tung cái gì? Nội lực vượt cửa ải, hung hiểm dị thường, một tia xóa niệm liền có thể vạn kiếp bất phục. Ngươi như vậy phập phồng thấp thỏm, là muốn cho Lý Thu Thủy này điểm còn sót lại công lực căng nước kinh mạch, kiếm bụi 3 năm tiêu 1 giờ sao? Hắn lời nói dường như nước đá thêm thức ăn, Vương Ngự Yên trong nháy mắt tỉnh táo, xấu hổ không ngớt, vội vã thu lại sở hữu tiểu diễm tâm tư, cắn chặt hàm răng, toàn lực dẫn dắt nội lực. Bàng Bạch Phát không cần phải nhiều lời nữa, chuyên tâm vận công. Hắn nhận ra được Vương Ngự Yên kinh mạch đã gần đến bão hỏa, mạnh mẽ đến đâu rót vào ắt sẽ có tổn thương. Liền hơi suy nghĩ, hạ đan điền 7 cái tinh truyền lặng yên nghịch chuyển, sinh ra một luồng ôn hòa nhưng không thể chống cự sức hút. Thả lỏng, không nên chống lại. Hắn thấp giọng nói. Vương Ngự Yên theo lời mà đi, lập tức cảm giác được trong cơ thể cái kia khổng lồ đến làm cho nàng khó có thể chịu đựng chân khí, dường như tìm tới tuyên tiết khẩu, bắt đầu chậm rãi, bị điều khiển địa chạy về phía Bàng Bạch Phát lòng bàn tay, bị hắn hút vào trong cơ thể. Đây cũng không phải là cướp đoạt, mà là đưa nàng không cách nào tức khắc tiêu hóa phần lớn chân khí tạm thời dẫn đi, chỉ để lại tinh khiết nhất, dễ dàng nhất hấp thu bộ phận. Bàng Bạch Phát đem những này thu nạp tới được, còn mang theo Lý Thu Thủy ấn ký hôn tạp chân khí, dẫn vào tự thân tinh tuyển trong hố đen. Trải qua 7 cái tinh tuyển khó có thể dùng lời diễn tả được xoay tròn, rèn luyện, tinh luyện, hóa thành tinh khiết ôn hòa chân khí, lại chậm rãi độ về Vương Ngự Yên trong cơ thể. Quá trình này vòng đi vòng lại, dường như hiệu suất cao nhất rèn luyện nhà xưởng. Vương Ngự Yên chỉ cảm thấy tràn vào chân khí trong cơ thể, trở nên vô cùng dịu ngoan nghe lời, cực dễ hấp thu. Cảnh giới của nàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vững chắc xuống, nguyên bản phù phiếm khí tức trở nên trầm ngưng vững chắc, vững vàng đứng ở hậu thiên đỉnh phong cảnh giới, nhưng nó chân nguyên độ tinh khiết cùng tổng sản lượng đã vượt xa cùng thế hệ. Một lúc lâu, Bàng Bạch Phát cảm giác độ về chân khí đã đạt đến Vương Ngự Yên trước mặt kinh mạch mức cực hạn có thể chịu đựng, liền đình chỉ tuần hoàn. Hắn đem còn lại chưa rèn luyện xong, thuộc về Lý Thu Thủy 9 phần 10 công lực, hết mức bao bọc ở tự thân tinh tuyển bên trong. Hắn thu hồi song trưởng, ôn thanh nói, "Có thể. Ngươi bây giờ nội lực đã đầy, cảnh giới cũng vững chắc ở hậu thiên đỉnh phong. Nhưng cơm muốn ăn từng miếng, đường muốn từng bước một đi. Đón lấy một quãng thời gian, nhiệm vụ của ngươi cũng không phải là theo đuổi đột phá, mà là quen thuộc, khống chế ngươi hiện hữu sức mạnh, đem rèn luyện đến dễ sai khiến, tâm thần hợp nhất." Vương Ngự Yên quan sát bên trong thân thể tự thần, cảm thụ cái kia dâng trào cũng đã thuần phục sức mạnh, trong lòng tràn ngập cảm kích cùng cảm giác thật, đang muốn mở miệng, đã thấy Bàng Bạch Phát sắc mặt hơi hơi trắng lên, khí thế quanh người yếu ớt ba động một chút, đó là áp chế một cách cưỡng ép cũng bao bọc lượng lớn dị chủng chân khí mang đến phản vệ. Nàng lập tức tỉnh ngộ, sư huynh vì nàng sắp xếp dẫn đường, tự thân nhưng gánh chịu phần lớn áp lực. Cái kia 9 phần 10 công lực khác nhau xa so với nàng hấp thu càng bàng bạc hỗn tạp, giờ khắc này chính như con thú giống như ở trong cơ thể hắn xung tới. "Sư huynh." Vương Ngự Yên vội vàng xoay người, trong mắt tràn đầy lo lắng, "Ngươi không sao?" Bàng Bạch Phát vung tay, đánh gãy nàng, lực khí tuy nhạt, nhưng lộ ra một tia ngưng sát, bổn công tử cần lập tức hành công, bước đầu luyện hóa bộ phận này công lực. "Sư muội, ngươi vừa đã vững chắc, liền ở đây làm hộ pháp cho ta, không cho bất kỳ quấy nhiễu." "Phải." "Sư huynh yên tâm." Vương Ngự Yên không chậm trễ chút nào địa đáp lại, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng trịnh trọng. Nàng lập tức đứng dậy tắm rửa, cấp tốc lau khô thân thể, mặc quần áo, tay cầm tỳ bà, dường như trung thành nhất hộ vệ, canh giữ ở ao ôn tuyền bên, một cách hết sức chăm chú mà nhận biết chu vi bất kỳ một tia gió thổi cỏ lay. Nàng biết, giờ khắc này sư minh chính trực then chốt, tuyệt không có thể có chút sơ suất. Bàng Bạch Phát thấy thế, khẽ gật đầu, lập tức nhắm mắt ngưng thần, toàn lực vận chuyển 7 cái tinh tuyển, bắt đầu luyện hóa cái kia mênh mông như biển 9 phần 10 công lực. Quanh thân hàn khí đại thịnh, nước ao thậm chí lấy hắn làm trung tâm, bắt đầu ngưng tụ ra bé nhỏ bông tuyết. Cùng lúc đó, trên quảng trường đại điện tiệc rượu ở Cửu Ma Chí cùng Tô Tinh Hà dưới sự chủ trì, dĩ nhiên nhiệt liệt triển khai. Trải qua vừa mới cái kia kinh tâm động phách một màn, khắp nơi khách đối với Huyền Tái Long Nguyên thực lực có tính lẫn lộn nhận thức, tính nể sau khi phản kết giao giao chi tâm càng tăng lên. Cửu Ma Chí linh giác toàn mở, bảo đảm không người quấy rối Bàng Bạch Phát mọi người, tiện luôn mạnh vì gạo, bạo vì tiền, hắn học thức bên bác, kiến thức rộng lớn, bất kể là đối với Trung Nguyên võ lâm huyền thoại, vẫn là đối với thổ phiên, tây hạ các phương diện đại biểu, đều có thể trò chuyện thật vui, xào rượu đỏ sức, đem tông môn bên ngoài giao xử lý đến kín kẽ không một lỗ hổng. Tô Tinh Hà thì lại chủ tính trung toàn cục, sắp xếp các đệ tử ân cần thị rượu, điều hành vật tư, bảo đảm thịnh yến ngay ngắn có thứ tự, chi tiết nơi hiển lộ hết đại phái phong độ. Hai người phân công sáng tỏ, phối hợp hiểu ngầm, đem một hồi vốn nên nhân biến cố mà vội vàng kết cuộc lập phái đại điện, vẫn cứ làm được náo nhiệt long trọng, chủ và khách đều vui vẻ, đầy đủ kéo dài 3 ngày 3 đêm. Thế lực khắp nơi mang theo chấn động, kính nể cùng phức tạp tâm tình rời đi, Huyền Tái Long Nguyên uy danh cũng theo bọn họ rời đi, chân chính truyền vang thiên hạ, đặt vững nó không thể dao động hàng đầu địa vị. Chương 135, Tiểu Phong tiếp nhận trưởng môn, Cửu Ma Chí tấn phó trưởng môn, Bàng Bạch Phát thúc Tiểu Phong A Chu thành hôn. Chương 135, Tiểu Phong tiếp nhận trưởng môn, Cửu Ma Chí tấn phó trưởng môn, Bàng Bạch Phát thúc Tiểu Phong A Chu thành hôn. Khai tông lập phái đại điện sau khi kết thúc ngày thứ 20, Bàng Bạch Phát đi ra tiêu giao điện. Hắn dĩ nhiên hoàn toàn khôi phục, ánh mắt trong suốt, khí tức trầm tĩnh dài lâu. Cái kia tự Lý Thu Thủy nơi hấp đến 9 phần 10 công lực, đã bị hắn lấy 7 cái tinh tuyển huyền diệu lực lượng bước đầu thuần hóa, trở nên dịu ngoan ôn hòa, lại không sao động phản phệ nguy hiểm, dường như bị triệt để thuần phục mãnh thú, bầy nhiên bao bọc với tinh tuyển trong hố đen, lặng lặng chờ chủ nhân tuyên truyền. Hắn vẫn chưa lựa chọn đem hấp thu. Những này tinh khiết chân khí, là hắn là sư muội Vương Ngự Yên chuẩn bị, là trợ nàng đi về cảnh giới tiên tiên kiên cố của lương. Bởi vậy, cảnh giới của hắn vẫn như cũ dừng lại đang đến gần tiên tiên hậu kỳ, vẫn chưa nhờ vào đó đột phá. Lại quá 5 ngày, Tiểu Phong bế quan mật thất cửa đá ầm ầm mở ra. Một luồng bàng bạc mênh mông rồi lại hòa hợp như một khí tức lan tràn ra. Tiểu Phong long hành hổ bộ đi ra, hai mắt trong lúc đóng mở thần quang trầm tĩnh, mi tâm cái kia một điểm tiên thiên chu sa tỏa sáng rực rỡ. Hắn đã xem đồng mẫu cái kia thân bá đạo nóng rực công lực triệt để luyện hóa, hoàn toàn chuyển hóa thành tinh khiết Bắc Minh chân khí, cảnh giới vững chắc ở tiên thiên trung kỳ đỉnh điểm, cự hậu kỳ chỉ cách xa một bước. Trong lúc phất tay, uy thế càng hơn trước kia. Ngày thứ 26, tinh khiết trong chủ điện. Bàng Bạch Phác ngồi trên chủ vị, Tiêu Phong ở vào dưới trái thủ, Ưu Ma Chí, Tô Tinh Hà, Vương Ngự Yên, A Chu, Du Thị huynh đệ, Hàng Cốc Bát Hữu trở thành viên trọng yếu chia nhau ngồi hai bên. Hôm nay có ba sự muốn định. Bàng Bạch Phác đi thẳng vào vấn đề, âm thanh vững vàng mạnh mẽ, số 1, môn đồ. Ta phải mới lập, không thích hợp ham nhiều. Hai tháng sau, khai sơn môn, thu nhóm đầu tiên đệ tử, hạng ngạch 100, thà thiếu không đầu. Sau này mỗi 5 năm một chiều, mỗi phê 50 người. Tô Sư Minh, việc này do ngươi đầu mối, định ra tỉ mỉ chương trình, sát hạch tiêu chuẩn phải công bằng hợp lý. Tô Tinh Hà bước dâu gật đầu, trưởng môn yên tâm, lão hủ ổn thỏa cẩn thận đắn đo, chọn lựa lương tài mỹ ngọc. Thứ hai, công pháp. Bàng Bạch Phác tiếp tục nói, đây là ta phái võ học căn cơ. Hắn chỉ trên cao nhất 4 bản bí tịch, thất huyền vô hình kiếm cùng với lên cấp phục ma thần âm thật là một thể, toán là một môn, Bắc Minh thần công, tiểu vô tướng công, bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công. Này 4 môn, vì ta phái hạt nhân truyền thừa, không phải đệ tử chân truyền, hoặc cống hiến đầy đủ người, không được nhẹ thụ. Sau đó, hắn chỉ về cái kia giống như núi nhỏ cái khác bí tịch, những này là đến từ Mạn Đà Sơn Trang Lang Hoàng Ngọc Động sao chép bản, cùng với bổn công tử du lịch đoạt được, như Tử Hà Thần Công, Ngũ Nhạc Kiếm Pháp, Dưỡng Lô Kiếm, Huyền Thiên Chỉ các loại, đều đã thu có phó bản. Hiện toàn bộ giao do Tô Sư Minh thu dọn, nhét vào khố tàng kinh các, phong phú môn phái gốc gác, đệ tử có thể bằng điểm cống hiến hối đoái tu tập. Hắn cố ý cầm lấy trong đó một bản, bìa ngoài trên viết độc cô cửu kiếm 4 cái cổ kính chữ viết, cương điệu giải thích kiếm pháp này. Bàng Bạch Phác nhìn về phía mọi người, đặc biệt là Tiểu Phong cùng Cưu Ma Chí, kiếm pháp này trọng ý không nặng chiêu, chú ý vô chiêu thắng hữu chiêu có thể đoán trước ý đồ kẻ địch, phá hết thiên hạ võ học. Nó tinh diệu địa phương, ở chỗ lấy yếu thắng mạnh, với không thể bên trong tìm được một đường cơ hội thắng. Ngày đó ta có thể cùng đồng mẫu, Lý Tu Thủy đọ sức, phương pháp này không thể không kể công. Tiểu Phong trong mắt nhất thời lộ ra dày đặc hứng thú, ồ, lại có như vậy kỳ học. Tiểu Mẫu ngược lại muốn hảo hảo nghiên tập một phen. Hắn trời sinh vì chiến mà sống, đối với loại này cực hạn kỹ xảo võ học nhất là nóng lòng. Cưu Ma Chí cùng ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên bị phá hết thiên hạ võ học miêu tả sâu sắc hấp dẫn. Bàng Bạch Phác cười nói, bí tịch ở đây, hai vị tự có thể tùy ý lật xem. Ngoài ra, hắn nhìn về phía Tiểu Phong cùng Cưu Ma Chí, cũng xin mời hai vị đem tự thân sở học, trừ hạt nhân truyền thừa ở ngoài, thu dọn thành sách, ghi vào kinh cát, ban ơn cho môn nhân. Ta phái Hải Nạp Bách Xuyên mới có thể sinh sôi liên tục. Tiểu Phong phóng khoáng đáp, lẽ ra nên như vậy. Tiểu Mỗ hàng lòng trưởng, đã cầu động pháp các loại, sau đó liền thu ra phó bản. Hắn từ trước đến giờ không hề thiên kiến mẹ phái. Cưu Ma Chí chỉ hơi trầm ngâm, cũng nên thừa nói, xin nghe trưởng môn lệnh, tại hạ tất dốc túi dạy dỗ. Hắn vừa đã quyết tâm hòa bảo, liền không còn giấu làm của riêng. Tô Tinh Hà nhìn cái kia trồng chất như núi bí tịch, đặc biệt là nghe nói độc cô cửu kiếm tuyệt diệu dùng, kích động đến ngón tay khẽ run, trưởng môn. Trưởng môn trí tuệ như thế, quả thật tông môn may mắn. Lão phu ổn thỏa dùng hết khả năng, đem những này điển tịch phân loại, lập ra mượn đọc điều lệ, khiến cho ta phái võ học truyền thừa có thứ tự. Ừm. Bàng Bạch Phác gật gật đầu, sau đó ánh mắt chuyển hướng Tiểu Phong, ngữ khí chuyển thành trịnh trọng, thứ ba, Tiểu huynh. Tiểu Phong nghiêm mặt, công tử mới nói, này trước trưởng môn, do ngươi tiếp nhận. Bàng Bạch Phác nói tới nhẹ như mây gió, nhưng như bình địa kinh lôi, chấn động đến mức điện bên trong trừ hắn ra tất cả mọi người đều là sửng sợ. Tiểu Phong mắt hổ trợn tròn, rộng mở đứng dậy, công tử, này làm sao làm cho? Tiểu Mỗ có tài cán gì? Bàng Bạch Phác giơ tay ngừng lại hắn, ngữ khí không thể nghi ngờ, có gì không được? Ta tính tình lười nhác, không thích phục vụ, sang này cơ nghiệp, bản ý cũng không phải lưu luyến quyền bị. Bây giờ cường địch đã trừ, tông môn đi vào quỹ đạo, chính cần một vị trưởng môn già dặn, hy vọng đủ để phục chúng người chấp trưởng hàng ngày. Tiểu Minh, ngươi làm người quang minh lỗi lạc, xử sự công bằng hợp lý, hào khí căn vân, trời sinh chính là lãnh tụ tài năng, phó trưởng môn chi mặc ngươi đã làm được vô cùng tốt, chức trưởng môn, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, cho tới ta, liền mặc cho thái thượng trưởng lão, thưởng cái thanh nhàn. Tông môn tồn vong đại sự, ta tự sẽ không đứng nhìn, có một vẽ phủ quyết quyền lực, nhưng bình thường bị vặt, liền không còn hỏi đến. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Cưu Ma Chí, Minh Vương. Cưu Ma Chí liền vội vàng đứng lên, không người nói, trưởng môn, không, thái thượng trưởng lão. Thăng ngươi vì là phó trưởng môn, phụ tá tiểu huynh lớn mạnh tông môn. Cưu Ma Chí chấn động trong lòng, dâng lên một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được kích động cùng cảm phục. Hắn tập trung vào môn hạ có điều 4 tháng còn lại, càng đến như vậy tín trọng. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống bước lên nỗi lòng, trịnh trọng nói, Cưu Ma Chí, ổn thỏa đem hết toàn lực, phụ tá tiểu trưởng môn, không phụ thái thượng trưởng lão nhờ vả. Tiểu Phong thấy Bàng Bạch Phác tâm ý đã quyết, biết từ chối nữa ngược lại lập dị, hắn vốn là dũng cả người, lập tức ôm quyền trầm giọng nói, nếu công tử, nếu thái thượng trưởng lão tín trọng, Tiểu Phong liền nhận trọng trách này, tất không phụ nhờ vả. Quyền lực giao tiếp liền như vậy kết thúc. Mọi người tuy cảm thấy đột nhiên, nhưng thấy Bàng Bạch Phác ý quyết, Tiểu Phong lại thật là người được chọn tốt nhất, liền dồn dập đứng dậy hướng về đợi mới tiểu trưởng một chút. Hội nghị chủ thể đã xong, bầu không khí hơi hoãn. Bàng Bạch Phác như là chợt nhớ tới cái gì, nhìn về phía Tiểu Phong, khóe miệng rắc một tia trêu chọc ý cười, chính sự đàm luận xong, tán gẫu điểm biểu tư. Tiểu Minh, ngươi dự định khi nào đem A Chú cô nương mặt mày rạng rỡ địa cưới vào cửa? Cũng không thể để cô nương ra vẫn không danh không phận theo sát ngươi chứ? Bá một hồi, sở hữu ánh mắt trong nháy mắt tập trung với Tiểu Phong cùng A Chu trên người. A Chu không ngờ tới Bàng Bạch Phát lại đột nhiên ở như vậy chính thức trường hợp nói tới chuyện này, nhất thời a một tiếng, khuôn mặt thanh tú ửng đỏ, dường như nhiễm son, tay chân luống cuống mà cúi thấp đầu đi, tim đập như trống trầu, lại là xấu hổ quẫn lại là mơ hồ chờ mong. Tiêu Phong cũng là ngẩn ra, màu đồng cổ khuôn mặt càng cũng vi hiện đỏ ửng, hán bực này dũng cảm hán tử, đối mặt thiên quân vạn mã cũng không biến sắc, giờ khác này lại bị hỏi đến có chút quấn bách. Hắn liếc mắt nhìn bên cạnh xấu hổ mà ước A Chu, trong mắt xẹt qua sâu sắc ôn nhu cùng ấy nấy. Hắn hít sâu một hơi, chuyển hướng Bàng Bạch Phát, vừa nhìn về phía mọi người, cất cao giọng nói, công tử. Không, thái thượng trưởng lão đề cập, Tiêu Phong thật có ý này. A Chu cùng ta cùng chung hoàn nạn, tình thâm ý trọng, ta Tiểu Phong tất không phụ nàng. Chỉ là, hắn dừng một chút, ngữ khí chuyển thành trầm ổn, bây giờ tông môn sơ định, bách phế chờ hưng, tiểu mỗ vừa tiếp trưởng môn vị trí, càng ưng lấy mình làm gương. Hôn sự không thích hợp xa hoa lộ liễu, ngay ở bên trong làm một hồi đơn giản nghi thức liền có thể, không cần kinh động giang hồ các phái, hao tiền tốn của. A Chu nghe vậy, ngẩng đầu lên, trong mắt ánh sáng nước doanh doanh, nhìn Tiêu Phong, dùng sức gật đầu, nhẹ giọng nói, "Tiểu đại ca, ta rõ ràng, chỉ cần cùng với ngươi, thế nào đều tốt." Nàng không ở ý phô trương, chỉ để ý người trước mắt. Mọi người thấy cặp đôi này người có tình sẽ về một nhà, đều lộ vui mừng nụ cười. Vương Ngữ Yên nhìn A Chu dáng vẻ hạnh phúc, cũng hé miệng cười khẽ, trong mắt tràn đầy chúc phúc. Tô Tinh Hà bước dâu cười nói, "Ha ha, đây là đại hỷ sự. Mặc dù giản lược, bên trong cũng nên náo nhiệt một phen. Lão phu nhất định phải bị trên một phần hậu lễ." Cưu Ma Chí cũng lại cười nói, "Tiểu trưởng môn cùng A Chu cô nương giai ngẫu thiên thành, tại hạ cũng làm chúc mừng." Bàng Bạch Phát thỏa mãn gật đầu, "Như vậy rất tốt. Tháng ngày các ngươi tự định báo cho đại gia liền có thể." Mấy ngày sau, Tiểu Phong cùng A Chu ở Hoàng Sơn Đỉnh, tinh khuyết trong chủ điện cử hành một hồi đơn giản mà ấm áp hôn lễ. Không có khách lạ, chỉ có Huyền Tái Long Nguyên toàn thể môn nhân chứng kiến. Tiểu Phong một thân đại hồng hỷ phục, càng hiện ra anh vĩ kiên cường. A Chu phượng quan khăn quàng vai, xinh đẹp không gì tả nổi. Nghi thức cổ xưa mà đi. Lễ thành sau, bên trong bày ra buổi tiệc, mọi người uống rượu ăn mừng, bầu không khí nhiệt liệt. Tiểu Phong hiếm thấy thoải mái trẻ chén, A Chu hầu ở một bên, lúm đồng tiền như hoa. Từ đó, A Chu chính là danh chính ngôn thuận dễ họ người. Hôn sau, tông môn sự vụ làm từng bước, Tiểu Phong cùng Cưu Ma Chí xử lý đến ngay ngắn rõ ràng. Bàng Bạch Phát mừng rỡ thanh nhàn, thường xuyên cùng Tiểu Phong, Cưu Ma Chí, Tô Tinh Hà, Vương Ngự Yên mấy người tụ với một nơi, thảo luận võ học diệu lý, đặc biệt là đối với cái kia huyền diệu khó hiểu tiên tiên sau khi cảnh giới, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Chương 136, Chí Tình cùng Vô Tình, ra ngoài du lịch, tìm kiếm tại đạo vật. Chương 136, Chí Tình cùng Vô Tình, ra ngoài du lịch, tìm kiếm tại đạo vật. Ngày hôm đó, mấy người lại đang tiêu giao cuối cùng tính thất luận võ. Tiểu Phong trước tiên mở miệng, giọng nói như trung đồng, ý đi tiểu mộ xem, tiên tiên sau khi, chân khí hóa nguyên, câu thông thiên địa, đã là siêu phàm. Như lại muốn tiến một bước, hay là cần đem tự thân ý chí, đối với võ đạo lý giải, càng sâu địa hòa vào sức mạnh đất trời bên trong. Hàng Long trưởng lực trí cương trí mãnh, Bác Minh chân khí hải nạp bách xuyên, hoặc có thể đi nhất lực phá và pháp, bao dung dưỡng dục con đường. Hắn nói tuy vẫn là lực cùng thế, cũng đã chạm đến một tia đạo biên giới. Cưu Ma Chí trầm ngâm nói, trưởng môn nói có lý. Tại hạ cho rằng, tiên tiên sau khi, chân khí hình thái hoặc không phải then chốt, trọng tâm hay là ở chỗ thần. Tiểu vô tướng công không được hình tướng, không có dấu vết mà tìm kiếm, nếu có thể lấy vô tướng chi thần, điều động tất cả kinh khí, thậm chí ảnh hưởng người khác tâm thần ảo giác, hư thực biến ảo, hay là một con đường. Hắn càng trọng điểm với tinh thần cùng huyễn biến chi đạo. Tô Tinh Hà liền nói, lão phu tạm học rất nhiều, với võ đạo một đường kiến thức trái lại không bằng mấy vị sở trưởng. Nhưng quan ân sư Vô Nhai tử năm đó phong thái, cảnh giới của hắn đã không phải đơn thuần chân khí mạnh yếu có khả năng cân nhắc, phản phất cùng thiên địa tự nhiên nhịp điệu hợp nhất, động niệm đều hợp đạo lý. Hay là, tiên tiên sau khi, càng trọng tâm tính cùng thiên địa tự nhiên phù hợp. Vương Ngữ Yên chăm chú lắng nghe, khi thì nhíu mày suy nghĩ sâu sắc, khi thì như có ngộ ra. Nàng tri thức lý luận nhất là đầy đủ, kết hợp mọi người nói, nhẹ giọng nói, chư vị nói, tựa hồ cũng chỉ về một điểm, cần vượt qua chiêu thức cùng chân khí bản thân, tìm kiếm một loại cấp độ càng sâu, thuộc về tự thân đạo. Dường như Đạt Ma tổ sư Diện Bích 9 năm, sáng chế Thiếu Lâm võ học căn cơ, cái kia chính là hắn nói. Bản phái bốn môn thần công đều đã gần đến từ đạo, ta chợt như muốn tiến thêm một bước, hay là cũng cần từ bên trong ngộ ra thuộc về mình đặc biệt con đường, mà không phải một mực noi theo tiền nhân. Cuối cùng, ánh mắt mọi người đều hạ xuống Bàng Bạch Phát trên người, lặng lẽ chờ hắn kiến giải. Bàng Bạch Phát đầu ngón tay vô ý thức nhẹ khấu mặt bàn, chậm rãi nói, sư muội quả nhiên ghê gớm. Cảnh giới tiên thiên, chân khí dồi dào, câu thông thiên địa, đã là phàm nhân cực hạn. Lên trên nữa, hay là có thể coi là tông sư cảnh giới. Như thế nào tông sư? Cũng không phải là võ công càng cao hơn đơn giản như vậy, mà là muốn ở võ học thậm chí tâm tính trên, đi ra thuộc về mình đạo. Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, như kiều hình, cương mãnh bá đạo, dũng cảm nhân nghĩa, lại đến Bắc Minh bao dung trí tính, ngươi đạo, hay là ngay ở này lực cương chính cùng bao dung trong lúc đó, tìm được độc thuộc về ngươi cân bằng cùng cực hạn, có thể coi là chính trực bao dung chi đạo. Vừa nhìn về phía Cưu Ma Chí, Minh Vương tinh thông huyền biến, nhu kế chống chất, tiểu vô tướng công càng là biến ảo vô phương. Ngươi đạo, hoặc có thể trọng điểm với huyền biến quỷ lấy vô tướng vào có tướng, hoặc tâm luận thần, chính là huyền biến quỷ đạo. Cuối cùng, hắn nói về chính mình, ngữ khí nhưng mang tới một tia tìm tòi nghiên cứu, cho tới buồn công tử. Lý tính cân nhắc, nhu định sao động, thế gian vạn vật cho ta chỉ phân hữu dụng cùng vô dụng người mình cùng người ngoài. Tâm tình chập chờn cực nhỏ, hay là thích hợp nhất đi cái kia chặt đứt chân duyên, thái thượng vong tình vô tình đạo. Lời vừa nói ra, chúng đều ngạc nhiên. Vương Ngữ Yên cái thứ nhất phản bác, ngữ khí vội vàng nói, sư minh,
Ngư Yên không cảm thấy ngươi là người vô tình. Trong đầu của nàng né qua Bàng Bạch Phát nhiều lần giữ gìn nàng, giáo dục nàng, thậm chí vì nàng khổ tâm lưu tính tương lai từng tí, ngươi chỉ là cực kỳ lý tính, tâm tư thâm triệt, không dễ dàng biểu lộ tình cảm thôi. Nhưng đối với tán thành người, ngươi chưa bao giờ keo kiệt quá che chở cùng trả giá. Điều này có thể toán vô tình. Tô Tinh Hà cũng sau đó lắc đầu nói, không sai, sư đệ nếu thật sự vô tình, sao lại nhân ân sư truyền thừa ân huệ, liền như thế tận tâm tận lực giữ gìn Tiêu Giao đạo thống, nâng đỡ đồng môn, lớn mạnh tông môn. Ngươi tiếp nhận ân sư công lực, vì hắn thanh lý môn hộ, quang đại Tiêu Giao võ học, đây là hoài cựu tình, trùng truyền thừa, rõ ràng là trí tình trí nghĩa người mới có thể làm ra việc. Tại sao vô tình câu chuyện? Cưu Ma Chí cũng tạo thành chữ thật nói, công tử làm việc, nhìn như tính toán sâu xa, kỳ thực điểm mấu chốt rõ ràng, đối với kẻ địch cố nhiên lãnh gốc, đối với mình người nhưng cực điểm giữ gìn sở trường. Này không phải vô tình, chính là đại tình ngấp trong lý tính bên dưới. Tiểu Phong cười và nói, ha ha, công tử như toán vô tình, vậy này trên đời còn có tình người sao? Nếu không có công tử trọng tình nghĩa, Tiểu Phong bây giờ e sợ còn ở giang hồ phiêu bạt, bị giải oan đây. Vương Ngữ Yên đến mọi người chống đỡ, càng kiên định, nhìn Bàng Bạch Phát nói, đúng, sư minh thậm chí tình người, chỉ là ngươi tình không lưu với mặt ngoài, không làm thi với người, chỉ dành cho ngươi tán thành, đáng giá người. Hay là sư minh phải đi cũng không phải là vô tình đạo, mà là trí tình chi đạo. Đối với mình tán thành người cùng sự, chút xuống toàn bộ tâm lực cùng bảo vệ, đối với ở ngoài thì lại thờ ơ lạnh nhạt, không chút nào quan tâm. Bàng Bạch Phát bị mọi người ngươi một lời ta một lời nói tới choáng váng, đặc biệt là Vương Ngữ Yên câu kia trí tình chi đạo để hắn rơi vào trầm tư. Hắn hồi tưởng chính mình cùng nhau đi tới, đối với Tiếu Ngạo thế giới cha mẹ, Phương Diễm trở vợ con quý trọng cùng trách nhiệm, đối với Mai Trang bốn vị ân sư tôn trọng, đối với Lâm Bình Chi trở môn nhân giữ gìn. Còn có thế giới này Vương Ngữ Yên, Tiểu Phong các loại, nhìn như đều là lợi ích giải pháp tối ưu, nhưng nó tầng dưới chốt logic, xác thực ẩn chứa một loại đối với người mình cực đoan phụ trách cùng giữ gìn. Hắn tự lẩm bẩm, trí tình, kỳ thực cũng là một loại hình thức khác vô tình. Trí tình người, đối với mình người có tình, đối với không để ý người vô tình. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua mọi người tại đây, những thứ này đều là hắn hoa vào người mình trong vòng. Hay là, sư muội nói không sai. Buổi tối, Tiêu Giao cuối cùng ôn tuyển sương mù mịt mờ, tiếng nước róc rách. Bàng Bạch Phát cùng Vương Ngữ Yên ngồi đối diện nhau, hơi nước mơ hồ lẫn nhau đường biển, lại làm cho đối thoại có vẻ đặc biệt rõ ràng. Bàng Bạch Phát trầm mặc chốc lát, bỗng nhiên mở miệng, âm thanh có chút phập phù, "Sư muội, ngươi là chân tâm cảm thấy đến bổn công tử cũng không phải là người vô tình." Hắn giọng nói mang vẻ tìm tòi nghiên cứu, mà không phải trong ngày thường chuyện đương nhiên. Vương Ngữ Yên nghe vậy ngẩng đầu, ánh mắt trong suốt mà kiên định, "Sư minh nếu là người vô tình, sao lại ở ta bị biểu ca bỏ qua với lúc ách lốc, mở mịt luôn cùng lúc, kiên trì an ủi, khai đạo, thư giải nỗi lòng? Sao lại biết rõ ta võ công thấp kém, tâm tính mềm yếu, nhưng rất phiền phức, tiêu hao tâm huyết truyền thụ cho ta thần công, thậm chí tự mình mang ta hành tẩu giang hồ, trải qua huyết máy say lệ? Sao lại ở ta thu nạp lý thu thủy công lực, suýt nữa căng nước kinh mạch lúc, không để ý tự thân hao tổn, mạnh mẽ dẫn đi phần lớn dị chủng chân khí, vì ta sắp xếp dẫn đường, nền vững chắc căn cơ?" Nàng càng nói càng kích động, gò má nhân ôn tuyển cùng tâm tình mà ửng hồng, những này lẽ nào đều là người vô tình có thể làm ra đến sự sao? Ngữ Yên tuy buồn, nhưng cũng phân rõ được cấm lệnh. Sư minh tình chưa bao giờ là treo ở bên mép, mà là làm được, là cho đến rõ rõ ràng ràng, hộ đến rõ rõ ràng ràng. Bàng Bạch Phát nghe nàng lời nói, nhẹ nhàng xách một tiếng, phản phất ở xem kỹ một cái xa lạ chính mình, chiếu ngươi nói như vậy, buồn công tử nguyên lai càng là như vậy, có tình có nghĩa. Phải. Vương Ngữ Yên dùng sức gật đầu, ánh mắt sáng quắc, ở Ngữ Yên trong lòng, sư minh chính là trí tình trí nghĩa người. Chỉ là sư minh tình thâm trầm nội liễm, lý tính rõ ràng, chỉ dành cho bị ngài hoa vào trong vòng người mình. Sư minh không ngại tự hỏi, nàng dừng một chút, con mắt chăm chú theo dõi hắn, nếu ta bị người bắt nạt, thương tổn, sư minh người gặp làm sao? Bàng Bạch Phát không có chút gì do dự, ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo như băng, lạnh nhạt nói, vậy dĩ nhiên là tìm ra người kia, để hắn hối hận đi đến nơi này cái trên đời. Như liên lụy rất rộng, liền nổ cỏ tận gốc, chấm dứt hậu hoạn. Điều này cần hỏi sao? Ngữ khí của hắn chuyện đương nhiên, mang theo một loại băng lạnh tàn khốc. Vương Ngữ Yên trong mắt nổi lên ánh sáng nước, nhưng là bởi vì an tâm cùng xúc động. Nàng nhẹ giọng nói, vì lẽ đó, này chính là sư minh cũng không phải là vô tình, mà là trí tình. Ngài lý tính, nhu tính, thậm chí tình cờ lợi dụng nó hạt nhân, đều là tự bên bảo vệ ngài tán thành tất cả. Cái này chẳng lẽ không phải một loại khác càng thâm trầm, càng cực hạn tình sao? Bàng Bạch Phát trầm mặc, mịt mờ nhiệt khí ở hắn thâm thúy con ngươi trước lượn lờ, khiến người ta không thấy rõ trong đó quần quần tâm tình. Một lúc lâu, hắn dựa vào hướng về thành ao, nhắm mắt lại, khoe miệng nhẹ nhàng địa câu một hồi, thấp không nghe thấy được địa tự nói một câu, trí tình chi đạo. Tự bên sao? Nghe tới, ngược lại cũng không tính thiệt thòi. Ba ngày sau sáng sớm, tinh khuyết trong đại điện, Bàng Bạch Phát ánh mắt đảo qua Kiều Phong, Cưu Ma Chí mọi người, ngựa khi ôn hòa tao nhã nói, tông môn mọi việc đã định, có Kiều huynh cùng Minh Vương chấp trưởng, bốn công tử rất tiến tâm. Võ học chi đạo, nhắm mắt làm liều cuối cùng tiểu thừa, ta muốn ra ngoài du lịch một phen, thể ngộ thiên địa tự nhiên, hoặc có thể đối với con đường phía trước có cảm ngộ. Hắn tự nhiên không thể tiết lộ chuyến này mục đích thực sự, là tìm kiếm cái kia huyền diệu khó hiểu, liên quan đến tự thân siêu thoát giới này tại đạo vật. Vật ấy mở mịt khó tìm, đến nay không có đầu mối chút nào, chỉ có thể bằng cơ duyên trùng quanh thử vận may. Tiểu Phong lông mày rậm khẽ nhúc đích, trầm giọng nói, công tử muốn hướng về nơi nào? Có thể cần Kiều Mỗ sắp xếp nhân thủ đi theo phối hợp. Không cần. Bàng Bạch Phát khoát tay nói, bổn công tử một người là đủ. Ngày về chưa định, nhiều người ngược lại phiền toái. Hắn vừa dứt lời, Vương Ngữ Yên lập tức tiến lên một bước, kiên định nói, "Sư minh, ta cùng ngươi cùng đi." Bàng Bạch Phát cao mày nhìn về phía nàng, chuyến này không phải so với ngày xưa du lịch, khả năng tốn thời gian một lúc lâu, trèo non lội suối, gian khổ cực kỳ. Ngươi ở lại trong núi thanh tu càng thỏa đáng. Vương Ngữ Yên đón nhận ánh mắt của hắn, không tối lui chút nào, chính là bởi vì gian khổ, mới càng cần phải có người đi theo chăm sóc. Sư minh hằng ngày sinh hoạt thường ngày, ẩm thực tắm trại, tổng cần có người quản lý. Không phải vậy thời gian một trường, khó tránh khỏi lôi thôi. Bị hư hỏng sư minh trời quang trăng sáng, tao nhã cao quý hình tượng. Bàng Bạch Phát nghe vậy, khoe miệng hơi co giật một hồi, lập tức bác bỏ nói, nói vậy. Bổn công tử tiên thiên chân khí tự thành tuần hoàn, không dính một hạt bụi, tại sao lôi thôi câu chuyện? Vương Ngữ Yên nhẹ nhàng mím môi, trong mắt nhưng lộ ra bướng bỉnh, thấp giọng nói, tuy là tiên thiên, chung không phải ngon thạch. Có người ở một bên, luôn có thể tránh khỏi rất nhiều vụn vặt một phiền, để sư minh có thể càng chăm chú với thể ngộ thiên đạo. Bàng Bạch Phát nhìn nàng vẻ chăm chú, chỉ hơi trầm ngâm, cuối cùng khoát tay áo một cái, thôi, người cũng không sợ khổ cực, liền theo ta đồng hành đi. Vương Ngữ Yên trong mắt nhất thời dạng mở ý cười, dường như xuân thủy phá băng, cùng sư minh đồng hành, tội gì chi có? Dù có tất cả gian khổ, ta cũng vui vẻ chịu được. Một bên chờ đợi A Chu, thấy cảnh này, không nhịn được lấy tuổi trỏ nhẹ nhàng đụng một cái bên người Tiểu Phong, hé miệng cười trộm, bị Tiểu Phong nhận biết, không chút biến sắc điệu kéo ống tay áo của nàng, ra hiệu nàng thu lại chút. A Chu mau mau cúi đầu, vai nhưng còn hơi nhún. Hai người đi tới sơn môn nơi, bạch tượng từ lâu lặng lặng chờ. Nó so với mấy tháng trước càng thêm hùng tráng, thật dài ngà voi như trạm ngọc trác, mặc giáp trụ hào hoa phú quý bộ yên ngựa, như cần cổ bạch ngọc lục lạc, theo bước tiến phát sinh len ken thanh hưởng, nhìn quanh dáng vẻ trang nghiêm. Bàng Bạch Phát đồng bền nhảy lên như an, Vương Ngự Yên ôm ấp tử đàn tỷ bà, theo mềm mại địa ngồi vào phía sau hắn. Tông môn, liền giao cho các ngươi. Bàng Bạch Phát đối với Tiểu Phong, Cưu Ma Chí mọi người khẽ gật đầu. Công tử yên tâm. Tiểu Phong cùng Cưu Ma Chí cùng kêu lên đáp. Bàng Bạch Phát không cần phải nhiều lời nữa, nhẹ nhàng vỗ một cái như cảnh. Bạch Tượng lúc này bước ra bước tiến, hướng về bên dưới ngọn núi đi đến. Vương Ngự Yên quay đầu lại, quay về tiễn đưa mọi người phất phất tay. A Chu cười cao giọng hô, Vương cô nương, chăm sóc tốt sư minh của ngươi a. Tiểu Phong cũng cất cao giọng nói, thuận buồm xuôi gió. Hoàng Sơn mây mù ở phía sau dần dần lượn lờ, tướng tinh quyết cung điện che lấp. Nhân sinh khắp nơi thong dong a. Ha ha ha. Một ngựa bạch tượng mang theo hai người, đạp lên nắng sớm, càng đi càng xa, biến mất ở bốn lượn sơn đạo phần cuối, bước vào giang hồ mênh mông, con đường phía trước không biết. Chương 137, yêu biệt ly, tham sân si, Bàng Bạch Phát được cái gì? Chương 137, yêu biệt ly, tham sân si, Bàng Bạch Phát được cái gì? Cô tô đầu mùa đông, hồ phong mang theo hàn ý, thổi qua đầm cỏ lau, vang xào xạc. Bạch Tượng đạp lên bước chân trầm ổn đứng ở bến tàu một bên, Bàng Bạch Phát vô vô nó thâm hậu cổ, ngươi ở chỗ này chờ, tự mình kiếm ăn, không nên quá yếu nhiễu bất tính. Nó quá nặng, tầm thường đó căn bản là không có cách gánh chịu, chỉ được ở lại bên bờ. Thân hình hắn khẽ nhúc nhích, đã như một mảnh không trọng lượng lam vân giống như phiêu nhiên như khởi, nhẹ nhàng địa rơi vào trong chèo hồ nước bên trên, đáy giày càng không dính nửa phần hơi nước. Vương Ngữ Yên thấy thế, ôm ấp tỉ bà, cũng là mũi chân một điểm, bạch y nhẹ nhàng triển khai lăng ba vi bộ, như tiên tử lăng ba, vương vàng đứng ở hắn bên cạnh người. Hai người nhìn nhau, không cần nhiều lời, liền đồng thời phát lực. Thân hình hóa thành hai đạo mơ hồ bóng hình, đạp lên mênh mang sóng xanh, hướng về cái kia mảnh quen thuộc hòn đảo mau chóng bút đi, tốc độ khác nhau xa so với bất kỳ thuyền đều sắp trên rất nhiều. Tiến tử ổ vẫn như cũ ẩn ở yên thủy bên trong, nhưng ngày xưa sinh ca mơ hồ, tôi tớ vãng lai cảnh tượng đã không còn tồn tại nữa, chỉ còn lại dưới một loại người đi nhà trống sâu sắc tịch liêu. Tham hợp trang môn đỉnh thưa thớt, chỉ có một cái mắt mở chân trầm lão bụng, ở chậm gì gì địa quét sạch tin tức diệp, nhìn thấy hai người như là ma bỗng nhiên hiện thân, sợ đến cái chổi đều rơi mất, niết miệng lại nói không ra nói. Đều đi rồi. Vương Ngữ Yên nhẹ giọng nói. Ánh mắt xẹt qua những người quen thuộc, cũng đã bị long đong đỉnh đài lâu cát, trong mắt cũng không quá nhiều sóng lớn, chỉ có một loại cảnh còn người mất bình tĩnh, Đặng đại ca, Công giã nhị ca, Bao tam ca, Phong tứ ca, còn có A Bích, đều theo hắn xuôi nam. Ngữ khí của nàng như là ở trần thuật một cái không liên quan đến bản thân sự thực. Bàng Bạch Phát chắp tay đi ở phía trước, âm thanh bình tĩnh không lay động, mộ dung phục tuyển con đường, đương nhiên phải mang tới sở hữu hạt nhân nhân thủ. Nam cương cũng không thiên đường, khai thác gian nan, chính là dùng người thời khắc. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, tục truyền về tin tức. Hắn dựa vào tịch tà kiếm phổ bồi dưỡng tự sĩ, thêm nữa một chút vật khí, đã ở thật tịch xé ra một vết thương, chiếm cứ một mảnh địa bàn, đi nghiêm bộ vì là doanh. Đối với hắn mà nói, này hay là đã xem như là cầu có đoạt được. Hai người xuyên qua yên tĩnh chỉ còn dư lại tiếng gió hành lang uốn khúc, đi tới hoàn thi thủy cắt trước. Cửa trước khóa, đẩy cửa ra, bên trong vẫn như cũ san sát, chỉ là rất nhiều vị trí then chốt đã trống rỗng rồi, hiện ra là tỉ mỉ chọn sau mang đi chủ yếu nhất, thực dụng nhất bí tịch, lấy sung nam trình tư cách. Vương Ngữ Yên nhìn những người không bố trí, đột nhiên mở miệng, âm thanh rất nhẹ, cầu mong gì khác cả đời. Buôn ba cả đời, bây giờ tựa hồ chính đang được hắn muốn. Sư minh, ngươi nói, hắn này toán giải thoát rồi sao? Vẫn là cái gì khác? Bàng Bạch Phát đi tới bên cửa sổ, nhìn bên ngoài mênh mông thái hồ, trời nước một màu, phản phất có thể thôn phệ tất cả hùng tâm cùng qua lại. Được cũng mất, há lại là địa bàn to nhỏ có khả năng cân nhắc. Hắn lạnh nhạt nói, trong thanh âm nghe không ra tâm tình, phục quốc đại yến, là hắn mộ dung thị khắc vào cốt tủy chấp niệm. Hắn vì thế có thể bỏ qua cô tô cơ nghiệp, bỏ qua giang hồ danh vọng, thậm chí bỏ qua. Hắn lời còn chưa dứt, nhưng ý tứ dĩ nhiên sáng tỏ. Hắn nhìn như chính đang cầu được nhưng nghiên cứu căn bản, khởi động hắn vẫn là tham cái kia hư vọng đế vương bá nghiệp, si với gia tộc truyền thừa trầm trọng công xiềng.
hắn hay là có thể đánh xuống một mảnh danh giới, thậm chí xưng vương xưng đế, nhưng hắn vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi này tham cùng si nô dịch, một đời lao lực, mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Này không coi là giải thoát. Hắn dừng một chút, trong giọng nói mang tới gần như lãnh khốc hiểu rõ, cho tới yêu biệt ly. Hắn hay là từng đối với ngươi từng có một chút tình ý, nhưng ở hắn cái kia đại nghiệp thiên bình trên, chút tình ý này nhẹ như lông hồng. Vì lẽ đó, cũng không vận mệnh trêu ngươi để hắn yêu biệt ly mà là hắn tự mình làm ra lựa chọn, chủ động biệt ly tính mạng hắn bên trong những người chân chính ấm áp, khả năng để hắn giải thoát độ vận. Vương Ngữ Yên cúi đầu, đầu ngón tay vô ý thức lướt qua trong lòng băng lạnh tỷ bà Huyền, trong lòng cái kia một điểm nhân thâm lại trốn xưa mà nổi lên, liền chính nàng cũng không từng rõ ràng nhận biết, đối diện hướng về phần kia mù quáng si triển nhàn nhạt phiền muộn, bây giờ hồi tưởng, phần kia si tình càng như là thiếu nữ, đối với tự mình tốt đẹp ảo tưởng phóng bướng mình, mà không đối với chân thực mộ dung phục chân thành. Nàng nhẹ nhàng thở dài ra một hơi, vì lẽ đó, nhốt lại hắn, trước sau là tự thân tham sân si. Không sai. Bàng Bạch phát xoay người, ánh mắt rơi vào trên người nàng, rõ ràng bắt lấy, nàng trong nháy mắt đó tâm tình biến hóa rất nhỏ cùng thoải mái. Hắn đến gần vài bước, đứng ở trước mặt nàng. Đột nhiên, đưa tay ra, mang theo một loại chuyện đương nhiên ôn hòa, nhẹ nhàng nắm ở bả vai của nàng, đưa nàng đưa vào trong lòng. Vương Ngữ Yên đột nhiên không kịp chuẩn bị, cả người va tiến vào hắn mang theo mát lạnh khí tức trong ngực, gò má trong nháy mắt dán lên hắn man mát áo lam. Nhịp tim đập của nàng đột nhiên lọt vỗ một cái, đại não có chốc lát trống không, ông tỷ bà thủ hạ ý thức điệu bung ra. Len ken một tiếng, từ đàn tỷ bà rơi xuống ở bảy da bạc bụi trên sàn nhà. Tiếng này hưởng làm cho nàng thức tỉnh, thân thể theo bản năng mà cứng ngắc mấy mắt. Nhưng Bàng Bạch phát cánh tay vững vàng mà bao dung, ôm ấp cũng không nóng rực, lại có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được an ổn sức mạnh, ngăn cách hoàn thi thủy các mốc meo không khí cùng qua lại ký ức. Nàng căng thẳng thân thể mềm nhũn ra, không do dự, duỗi ra khẽ run hai tay, vòng lấy hắn eo, đem nóng lên gò má, càng sâu địa vùi vào trong lồng ngực của hắn, chóp mũi quanh quẩn tất cả đều là hắn thân thượng thanh lạnh lại làm người an tâm khí tức. Cái kia, vậy sư minh thì sao? Nàng âm thanh dầu dĩ, mang theo e lệ tiếng dùng, nhưng nỗ lực để tự mình nghe tới bình tĩnh, sư minh nhìn như tính toán mất, bình tĩnh đến gần như vô tình. Lại tính được là đến cái gì? Giải thoát rồi sao? Bàng Bạch phát cúi đầu, có thể nhìn thấy nàng đỏ chót hai nhọn cùng khẽ run lông mi. Hắn ngữ khí vẫn như cũ vững vàng lý tính, nhưng ôm lấy cánh tay của nàng, nhưng lan chuyển không hề có một tiếng động chống đỡ. Bổn công tử được một cái võ học trên lý thuyết thiên tài, hắn ung dung thong thả địa nói, đầu ngón tay tự nhiên địa lướt qua nàng như mực sợi tóc, một cái ở lúc mấu chốt có thể đánh thức bổn công tử trí tình đạo bản chất, tương lai còn có thể giúp bổn công tử nghiên cứu kỹ cảnh giới cao hơn công pháp diệu lý. Chí bảo. Vương Ngữ Yên ở trong lồng ngực của hắn khẽ động, âm thanh càng nhẹ chút, hầu như là tự nói lung túng, sư minh sẽ không có một chút coi trọng Ngữ Yên khuôn mặt đẹp sao? Bàng Bạch phát khẽ cười một tiếng, trong giọng nói lộ ra mấy phần không phản đối, khuôn mặt đẹp. A. Mưa bụi giang nam địa, tần lâu sở quán bên trong, mỗi ngày đều có hoa khôi lại còn diễm, mỹ nhân như mây. Khuôn mặt đẹp, có điều là thế gian này dễ đoạt được nhất, cũng dễ dàng nhất biến mất đồ vật. Hán lược làm dừng lại, âm thanh dần chìm, bổn công tử chính mình liền tuấn mỹ không chủ, như chỉ ham muốn biểu bì hình ảnh, trên đời có bao nhiêu mỹ nữ có thể tự tuyệt ta? Sư muội, ngươi chân chính khiến bổn công tử quý trọng, xưa nay không phải dung mạo, mà là ngộ tính cùng thiên phú, đó mới là không người nào có thể thay thế bảo tàng. Vương Ngữ Yên trong ngực hắn không nhịn được xì xì một tiếng cười nhẹ đi ra, nay điểm còn sót lại câu nệ cùng sầu não hoàn toàn bị tách ra, hoàn ở hắn trên eo cánh tay, cũng ôm càng chặt hơn chút. Nàng ngẩng đầu lên, gò má còn hồng, ánh mắt nhưng sáng lấp lánh, mang theo trước nay chưa từng có hiểu ra cùng giảo hoạt. Vận khí ta tốt nhất. Nàng nhìn hắn, từng chữ từng câu, rõ ràng nói rằng, vì lẽ đó ta chiếm được trên thế giới tối an tâm, tối tự tại cảng. Thái Hồ Phong từ cửa sổ thổi tới, mang theo ướt át hơi nước cùng cảm giác mát mẻ, nhưng thổi không tiêu tan điện nội tướng cùng giữa hai người, cái kia không hề có một tiếng động chảy xuôi ấm áp cùng hiệu ngầm. Hoàn thi thủy các bên trong trống rông yên tĩnh, những người đã từng quấy nhiễu nàng nguyễn ảnh, vô vị si triển, cùng với vừa mới cái kia một tia nhàn nhạt phiền muộn, cũng tại đây chân thật mà ấm áp ôm ấp bên trong, bị triệt để gột rửa sạch sẽ, chân chính điệu tan thành mây khói. Bàng Bạch phát túi đầu nhìn nàng sáng lấp lánh, lại không mù mịt con mắt, không nói nữa, chỉ là giơ tay, tự nhiên điệu vuốt ve nàng phát đỉnh, động tác mang theo một loại trân trọng ôn hòa. Một lúc lâu, hắn buông ra nàng, ngựa khí khôi phục nhất quán tao nhã thông dòng, đi thôi, chỗ này trừ liều không cái giá cùng cho bụi, không có gì đẹp đẽ. Ừm. Vương Ngữ Yên gật đầu, không lưng nhặt lên trên đất tỷ bà, cẩn thận vất đi cho bụi, ôm vào trong ngực, bước chân nhẹ nhàng theo sát trên hắn. Đi ra tham hợp tràng, hai người lại lần nữa triển khai lăng ba vi bộ, đạp sóng mà đi, trở lại bến tàu. Bạch Tượng dịu ngoan địa chờ ở nơi đó, phát sinh trầm thấp tiếng nghẹn nào. Bàng Bạch phát vươn mình đi đến, sau đó tự nhiên địa hướng nàng đưa tay ra. Vương Ngữ Yên nhìn hắn duỗi tay ra, tiểu diễm nở nụ cười, đưa tay để vào hắn man mát lòng bàn tay, mượn lực mềm mại địa nhảy lên lưng voi, ngồi ở hắn trước người. Bàng Bạch phát nhẹ nhàng vỗ một cái như cảnh. Bạch Tượng bước ra vững vàng bước tiến, chậm rãi tiến lên, cần bộ bạch ngọc lục lạc, phát sinh lanh lảnh kỳ ảo tiếng đinh đông, vang vọng ở khói sóng mênh mông Thái Hồ bên trên, càng đi càng xa. Trạm tiếp theo lại sẽ là nơi nào? Nàng không biết, nhưng nàng biết, chỉ cần theo phía sau người này, chân trời góc biển đều là đường về.